Chương 31. Tế luyện vạn hồn phiên chương 031, tế luyện vạn hồn phiên sự thật chứng minh, Lý An đúng là có chút tài năng. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, võ môn trong tay hắn rực rỡ hẳn lên. Không những đem rời rạc lực lượng thu hồi lại, đồng thời đã bắt đầu đem lực lượng tại An Hà thành trải rộng ra, ngắn ngủi nửa tháng đã có khả năng tại các mặt ảnh hưởng An Hà thành. Mặt khác, hắn còn nặng cứ vậy mà làm võ môn tổ chức cơ cấu. Tổ chức tầng thứ nhất tự nhiên là Ngô Vệ cái này một cái thần quân. Mà tại Ngô Vệ cái này một cái thần quân phía dưới, võ môn còn chia 21 cấp bậc. Đẳng cấp khác nhau có khác biệt đãi ngộ cùng đặc quyền. Không quản là bất luận kẻ nào gia nhập võ môn, đều muốn bắt đầu từ số 0, tích lũy cống hiến mới có thể từng bước một đi lên. Ân, không khó coi ra, phương diện này Ngô Vệ là có cung cấp mạch suy nghĩ, Lý An là theo Ngô Vệ mạch suy nghĩ đổi. Sửa xong về sau, Lý An đối Ngô Vệ bội phục lại lên một bậc thang. Mà Ngô Vệ đối với Lý An hài lòng nhất một điểm ở chỗ hiệu suất làm việc bên trên. Ngô Vệ phía trước trừ đem võ môn giao cho hắn bên ngoài, còn giao cho hắn mấy cái nhiệm vụ. Đứng núi chịu sao chính là vạn hồn phiên tài liệu thu thập. Không phải sao, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lý An góp nhặt cho Ngô Vệ 49 trôi vạn dân tán 37 cái công đức bản hiệu, cùng với 5 cây bị lôi điện bổ chúng qua gỗ đào. Những vật này, căn bản là đủ Ngô Vệ bên này một lần nữa đem vạn hồn phiên tế luyện một lần. Vì vậy Ngô Vệ liền không kịp chờ đợi độc thủ. Dù sao theo Ngô Vệ tu vi tăng lên tới luyện khí 4 tầng, cái này nửa tháng đến nay, Ngô Vệ là càng ngày càng cảm thấy vạn hồn phiên có chút theo không kịp hắn thực lực. Không chỉ là bởi vì vạn hồn phiên không cách nào tiếp tục tiếp nhận cái thứ hai hồn binh nguyên nhân, càng quan trọng hơn là hiện nay chơi hồn binh có khả năng hấp thu chứa đựng chuyển hóa linh lực quá ít, Ngô Vệ tu luyện cái một ngày tả hữu là có thể đem bên trong chứa đựng linh lực tiêu hao sạch sẽ. Cái này để Ngô Vệ không thể không liên tiếp đình chỉ tu luyện đi thu thập toàn hồn cùng linh lực, cái này liền vô cùng dày vào người. Mà còn chuyển hóa hiệu suất còn thấp, cái này để Ngô Vệ tu luyện cảm giác thưa thớt, đặc biệt khó chịu. Cho nên tài liệu vừa đến bị, Ngô Vệ trực tiếp bắt đầu. Mà lần này tế luyện liền cùng ban đầu tế luyện không đồng dạng. Ban đầu tế luyện Ngô Vệ còn chưa có bắt đầu tu luyện, chỉ có thể là dựa vào trận pháp, dựa vào tinh huyết đến tiến hành. Lần này Ngô Vệ không những tu luyện, còn có luyện khí 4 tầng tu vi, cho nên lần này tế luyện liền có thể dùng tương đối cao cấp cách chơi. Nguyệt Hoa Công bên trong, liên quan tới vạn hồn phiên phương pháp tế luyện tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất chính là Ngô Vệ phía trước dùng cái kia một loại, loại này Ngô Vệ đã bỏ đi. Loại thứ 3 tế luyện cách chơi tên là sinh linh luyện pháp. Phương pháp này dùng cũng đơn giản, tìm một người đến qua vạn thành chỉ giết, sau đó liền có thể vận chuyển sinh linh luyện pháp, đem cái này những người này linh hồn thân thể cùng với các loại cảm xúc xem như chất dinh dưỡng tế luyện vạn hồn phiên. Phương pháp này Ngô Vệ suy nghĩ một chút cũng từ bỏ. Mặc dù đây là vạn hồn phiên chính thống cách chơi, nhưng vấn đề là Ngô Vệ trong tay vạn hồn phiên cũng không phải cái gì chính thống vạn hồn phiên. Cho nên Ngô Vệ lựa chọn phương pháp tế luyện cũng không phải cái gì chính thống tế luyện pháp. Ngô Vệ lựa chọn cái này một cái tế luyện pháp kêu linh lực đồng hóa pháp, đồng thời cũng kêu khai linh thôn phệ pháp. Cụ thể thao tác nhắc tới vẫn là rất đơn giản, chính là dùng linh lực bao trùm vạn hồn phiên cùng tài liệu, sau đó vận chuyển pháp môn. Lại sau đó liền có thể trở lấy chính vạn hồn phiên động. Cái này một cái phương pháp nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thao tác độ khó không nhỏ, mà còn đối với tài liệu cũng có yêu cầu rất cao. Nhưng thật ra là ba cái phương pháp tế luyện bên trong phiền toái nhất một cái. Nhưng Ngô Vệ cũng không có nhận. Dù sao hiện nay Ngô Vệ đã ý thức được chính mình vạn hồn phiên là chính mình tại cái này tiên bỏ đi điệu thành đạo chi dựa vào, cho nên Ngô Vệ nhất định phải bảo đảm vạn hồn phiên không ra vấn đề, như vậy Ngô Vệ cũng chỉ có cái này một cái phương pháp có thể dùng. Chọn lựa phương pháp, Ngô Vệ liền bắt đầu nếm thử bắt đầu. Vừa lên đến, Ngô Vệ liền bị linh lực đồng hóa pháp cho là khó. Chỉ là linh lực bao trùm vạn hồn phiên còn có tài liệu, chính là một cái không nhỏ nan đề, Ngô Vệ chính mình cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Tốt tại bởi vì có giao diện thuộc tính tồn tại. Ngô Vệ mỗi một lần thất bại đều có thể tổng kết ra nguyên nhân, đồng thời từng chút tiến hành sửa chữa. Cái này để Ngô Vệ chậm chạp mà kiên định từng chút tiến bộ. Hoa nửa tháng, Ngô Vệ cái này mới đi đến một bước này, mà một bước này đi đến Ngô Vệ giao diện thuộc tính linh lực đồng hóa pháp tăng lên tới tiểu thành. Sau đó, Ngô Vệ không ngừng cố gắng. Tại hoàn thành linh lực bao trùm về sau, nếm thử vận chuyển pháp môn. Đây cũng là một quá trình gian nan. Dựa vào giao diện thuộc tính, Ngô Vệ chính là dùng một tháng mới xem như nắm giữ khiếu môn, để linh lực đồng hóa pháp tăng lên tới đại thành. Không thể không nói, tu tiên thật là một môn rất tốn thời gian chức nghiệp. Nửa tháng thời gian mới xem như hoàn thành vạn hồn phiên tế luyện phía trước chuẩn bị. Bất quá cái này một cái chuẩn bị sau khi hoàn thành, tiếp xuống Ngô Vệ bên này liền thuận lợi rất nhiều. Theo Ngô Vệ đem linh lực bao trùm vạn hồn phiên còn có những tài liệu kia, sau đó bắt đầu đem pháp môn vận chuyển lên đến, Ngô Vệ trong tay vạn hồn phiên cùng những tài liệu kia bắt đầu sinh ra cộng minh. Cái này một cái cộng minh về sau, vạn hồn phiên bên này liền có thể hấp thu tài liệu tinh hoa tăng lên chính mình. Tiếp xuống cũng liền không cần Ngô Vệ lại làm những gì. Ân, theo đạo lý là như vậy. Nhưng rất nhanh Ngô Vệ liền phát hiện tình huống không thích hợp. Mặc dù cộng minh có, nhưng hấp thu tiến độ cũng không lớn, hình như động lực không đủ đồng dạng. Dựa theo trước mắt cái này một cái tiến độ, Ngô Vệ xem chừng có khả năng trong vòng một tháng hoàn thành tế luyện đều xem như là tốt. Ngô Vệ cũng không phải chịu không được, chính là lo lắng linh lực của hắn chịu không được. Vì vậy suy nghĩ một chút, Ngô Vệ liền đem nhân đạo công đức gia nhập trong đó. Ngô Vệ đây chính là muốn nâng cho vạn hồn phiên nhanh. Kết quả để Ngô Vệ không nghĩ tới chính là, nhân đạo công đức một thêm, vạn hồn phiên trực tiếp lên cao tốc. Nháy mắt, vạn hồn phiên cũng tốt, tài liệu cũng tốt đều biến thành một mảnh kim sắc quang mang. Lập tức, những cái kia vạn dần tán một cái vỡ vụn, từng đạo bản nguyên dung nhập vạn hồn phiên bên trong. Ngay sau đó là công đức bảng hiệu. Sau đó chính là cái kia 5 cây bị sét đánh trúng cây đào. Trước trước sau sau không đến 3 canh giờ, vạn hồn phiên liền hoàn thành tuôn vệ, sau đó vạn hồn phiên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Ngô Vệ bên trong đan điền. Theo đạo lý, loại này cấp bậc pháp khí là không có cách nào thu vào đan điền. Nhưng vạn hồn phiên một mặt là Ngô Vệ bản mệnh pháp khí, một mặt khác, vạn hồn phiên tài liệu luyện chế đặc thù. Cùng hắn nói là vạn dân tán, công đức bằng hiệu, không bằng nói là nhân đạo công đức. Cho nên vạn hồn phiên hình thái cũng tương đối đặc thù, có khả năng được thu vào đan điền bên trong. Mà theo vạn hồn phiên tiến vào đan điền, Ngô Vệ rõ ràng cảm giác được vạn hồn phiên đang tiến hành kịch liệt biến hóa. Cái này một cái biến hóa một mực duy trì 12 canh giờ mới xem như dừng lại. Mà tại biến hóa dừng lại đồng thời, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó đổi mới. Ngài bản mệnh pháp khí vạn hồn phiên phẩm chất thu hoạch được tăng lên. Xong rồi, Ngô Vệ vui mừng, ngay lập tức mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Ngô Vệ tuổi tác 13 tuổi còn thừa tuổi thọ 50 năm linh căn, mục, thủy cảnh giới, luyện khí 4 tầng công pháp, nguyện hoa công, 4 tầng, 1235-80, hắc hổ chân công, viên mãn, cường tráng thân thể cấp 5, hổ lực cấp 4, hổ cốt cấp 4, hổ khiếu cấp 4, sức gió cấp 4, hắc phong hổ chân y cấp 4 huyền điệu chân công, viên mãn, cường tráng thân thể cấp 3, nhẹ nhàng cấp 2, điều hình cấp 2, huyền điệu chân ý, cấp 2, ngụy thuật pháp, bạch hổ ấn, viên mãn, cực hạn số lượng 70, kỹ pháp, bản mệnh. Pháp khí luyện chế, lại thành, 471-500, linh lực đồng hóa pháp, viên mãn, đồng hóa, màu xanh, cấp 1, bản mệnh pháp khí, vạn hồn phiên, nhị trọng tế luyện không, 1000, bản mệnh pháp khí, vạn hồn phiên phẩm chất, nhất giai trung phẩm tế luyện trình độ, nhị trọng tế luyện, không, 100, pháp khí hiệu quả, nhiếp hồn, cấp 3, có khả năng hấp thu hồn phách, nhân đạo công đức, vận dưỡng vạn hồn phiên, hoặc là chuyển hóa linh lực. Ngự hồn, cấp 3, có khả năng ngưng tụ khống chế hồn binh hiệp trợ chiến đấu, công đức chi lôi, cấp 1, màu xanh, lấy công đức tập hợp lôi đỉnh, trước mắt nắm giữ hồn binh 1, hắc hổ hồn binh, chương 32. Thứ hai hồn binh chương 032, thứ hai hồn binh tốn thời gian hơn 1 tháng, Ngô Vệ rốt cục là thành công hoàn thành vạn hồn phiên nhị trọng luyện hóa. Đối với cái này thăng cấp vạn hồn phiên, Ngô Vệ thử một chút, toàn bộ vẫn là tương đối hài lòng. Nhất giai trung phẩm vạn hồn phiên, hiện nay là đã có khả năng hoàn toàn theo kịp Ngô Vệ bước chân. Có khả năng hấp thu chứa đựng linh lực biên độ lớn tăng lên, Ngô Vệ xem chừng, chứa đựng đủ hắn 1 tháng tu luyện linh khí hẳn là không có vấn đề gì. Chuyển hóa hiệu suất cũng nhanh, hoàn toàn có khả năng chống đỡ Ngô Vệ hiện tại tu luyện. Còn có chính là, theo vạn hồn phiên đạt tới nhất giai trung phẩm, có khả năng tiếp nhận hồn binh số lượng cũng tăng lên. Cho nên, Ngô Vệ vào tay ngay lập tức, đem hắn đã sớm viên mãn huyền điệu chân ý khắc lục thượng đi. Ngài thành công ngưng tụ huyền điệu hồn binh. Vạn hồn phiên tế luyện độ gia tăng 5 điểm tên, huyền điệu hồn binh thực lực, nhất giai hạ phẩm năng lực, xé rách, xuyên vân thành công ngưng tụ huyền điệu hồn binh về sau, Ngô Vệ còn đặc biệt cầm Lưu Phong thử một chút huyền điệu hồn binh sức chiến đấu. Hiệu quả vô cùng tốt. Lưu Phong ba cái hiệp cũng không có chống đỡ, liền bị bắt rồi. Nếu biết rõ Lưu Phong hiện nay thế nhưng là nắm giữ Bạch Hổ ấn chân ý, xem như là thực sự võ đạo tông sư, nếu là bộc phát Bạch Hổ ấn dưới tình huống, sức chiến đấu còn có thể tăng thêm một bước. Nhưng tại Huyền Điểu Hồn Binh trước mặt ba cái hiệp cũng sống không qua. Đây là Ngô Vệ thu sợ trực tiếp đem Lưu Phong mang đi nguyên nhân, thực tế bạo phát còn sẽ cường đại hơn. Biểu hiện này Ngô Vệ vẫn là thật hài lòng. Đồng thời Ngô Vệ đối với chính mình thực lực cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Ngô Vệ xem chừng, nếu như hắn nguyện ý, giết toàn bộ An Hà thành hẳn là vấn đề không lớn. Đáng tiếc, ta không phải đi ma đạo, bằng không ta tu vi không được một ngày một cái dạng a. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Ngô Vệ cũng không có chuẩn bị đi ma đạo. Ta hiện tại con đường cảm giác cũng rất tốt, mặc dù tốc độ khả năng không có ma đạo nhanh, nhưng thắng tại ổn định. Chính là sẽ phiền toái một chút. Ngô Vệ sở dĩ nói là sẽ phiền toái một chút, là vì theo hắn tu vi đạt tới luyện khí 4 tầng về sau, tu luyện linh khí cần biên độ lớn tăng lên. Phía trước một cái Bách Thông huyện cũng đã đầy đủ chống đỡ Ngô Vệ tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Nhưng bây giờ tại cái này, nhân khẩu mấy chục vạn An Hà thành, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, bên trong An Hà thành tài nguyên cơ bản đã bị Ngô Vệ hao hết. Mặc dù nhân đạo công đức có thể chậm chạp gia tăng, linh lực phương diện tài nguyên cũng sẽ từng chút khôi phục. Nhưng chúng nó khôi phục tốc độ khẳng định là theo không kịp Ngô Vệ tốc độ tu luyện, cho nên khoảng thời gian này, võ môn cũng tại không ngừng ra bên ngoài phát triển thế lực. Hiện nay võ môn tay đã tiến vào bên cạnh một tòa nhân khẩu gần 100 vạn thành lớn. Cầm xuống cái kia một tòa thành, bên trong tài nguyên có lẽ đầy đủ Ngô Vệ tu luyện tới luyện khí tầng 5, dù sao Ngô Vệ An Hà thành bên này tài nguyên đại bộ phận đều là dùng tại vạn hồn phiên tế luyện bên trên. Hiện nay vạn hồn phiên cơ bản đã tế luyện xong xuôi, tiếp xuống có thể toàn lực đẩy tới tu vi. Bất quá võ môn tại cái kia một tòa thành lớn đẩy tới bên trên, gần nhất hình như gặp một vài vấn đề. Tựa hồ là nhận lấy một cái bản thổ thế lực cường lực chống cự, nhưng vấn đề hẳn là không lớn, tiêu diễn đã đi qua. Tiểu tử này tại Hà Đông đạo vẫn là dùng rất tốt, hắn xuất mã vấn đề có lẽ có thể rất nhanh được đến giải quyết đi. Ngô Vệ bên này đã làm tốt rời đi trận địa, vào ở một cái kia thành thị chuẩn bị. Nhưng mà Ngô Vệ chuẩn bị làm đến tựa hồ có chút quá sớm. Liên tại Ngô Vệ hoàn thành vạn hồn phiên tế luyện ngày thứ hai, Lý An đi tới Ngô Vệ tiểu viện, sắc mặt hơi khó coi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Ngô Vệ liền biết xảy ra chuyện. Quả nhiên, là An Dương thành bên kia xảy ra chuyện. Lúc đầu cho rằng tiêu diễn xuất thủ có lẽ có thể 10 phần chắc chín, nhưng người nào biết một cái kia bản thổ thế lực tương đối cường thế, một điểm mặt mũi cũng không cho tiêu diễn. Song phương lên xung đột, tiêu diễn cùng tần lực đều bị bắt rồi. Nghe nói như thế, Ngô Vệ không nhịn được lông mày nhíu lại. Tiêu diễn cùng tần lực đều bị bắt rồi. Phải biết, tiêu diễn cùng tần lực hai người mặc dù không bằng Lưu Phong đồng dạng thời gian dài theo bên người Ngô Vệ, nhưng hai người này, một cái bản thân võ đạo thiên phú liền không tầm thường, bằng không cũng sẽ không bị thiên hạ kiếm phái coi trọng. Một cái khác tại Ngô Vệ thủ hạ cũng nuôi dưỡng một đoạn thời gian, hai người đều là hóa cảnh thực lực. Có khả năng đồng thời đem hai người bọn họ cầm xuống tồn tại tuyệt đối không đơn giản. đối phương có võ đạo tông sư, còn có ba cái, mà còn dẫn đầu một cái kia cùng Tiêu Diễn sư phụ Trọng Dương kiếm tựa hồ là người quen. Cầm xuống Tiêu Diễn về sau ngay lập tức liền phái người đi thông báo Trọng Dương kiếm. Mà cái này cũng là Lý An hoảng hồn nguyên nhân thực sự vị trí. Hiện nay võ môn phát triển mặc dù còn có thể, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối một cái tân sinh thế lực mà nói, cùng Thiên Hà kiếm phái căn bản không thể so sánh. Mà còn bọn họ vẫn là dùng Tiêu Diễn đến dựa vào Thiên Hà kiếm phái ra hộ phát triển. Trường hợp này bên dưới, một khi để võ môn bại lộ tại Thiên Hà kiếm phái phía dưới, vậy đối với võ bọn họ môn tướng sẽ là đả kích chí mạng. Thần quân, là ta bất lực, trước đó không có hỏi thăm rõ ràng bọn họ lực lượng, cái này mới đưa đến võ môn lật như thế lớn cái ngã, ta hướng ngài thỉnh tội. Lý An nói xong quỳ sát xuống dưới. Mà Ngô vệ bên này, nhìn xem quỳ mọp xuống Lý An, Ngô vệ biểu lộ rất bình thản, cũng không có đi trách cứ Lý An ý tứ. Bởi vì Ngô vệ biết mấy tháng này Lý An kỳ thật rất không dễ dàng. Lớn như vậy một cái võ môn, giao cho một mình hắn quản lý, hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian đều không cao hơn 2 canh giờ. Ngắn ngủi mấy tháng, Lý An liền đã gầy đi trông thấy. Mà còn, chuyện này bên trên kỳ thật cũng có Ngô vệ trách nhiệm, là Ngô vệ thúc giục võ môn cầm xuống An Dương thành, Tiêu Diễn bọn họ cũng là Ngô vệ phái qua, chuyện này thật muốn bản về trách nhiệm kỳ thật chủ thể tại Ngô vệ bên này. Nhưng Lý An không cho là như vậy. Hắn cố chấp cho rằng, tất cả những thứ này đều là hắn năng lực không đủ đưa đến, nếu như hắn năng lực đầy đủ lời nói liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngô vệ cũng có thể cảm nhận được hắn ý nghĩ, cho nên Ngô vệ người đứng đầu đem Lý An kéo lên, đồng thời đưa vào linh lực trong cơ thể hắn dạo qua một vòng, đem Lý An huệ bại quét sạch sành sanh. Sau đó Ngô vệ vỗ vỗ Lý An bả vai, yên tâm đi, tiếp xuống giao cho ta xử lý liền có thể. Chương 33. Nửa đường tập sát chương 033, nửa đường tập sát trên quân đạo. Một chiếc lộc lẫy xe ngựa phi nhanh. Khống chế xe ngựa không phải người khác, chính là Lưu Phong. Mà trong xe ngựa ngồi Ngô vệ còn có Lý An. Lúc này Ngô vệ đang nhìn trên tay liên quan tới An Dương thành cái kia một cái thế lực tin tức. Một cái kia thế lực tên là Vui Vẻ Đường Phố. Nắm trong tay An Dương thành giải trí sản nghiệp. Cái kia trên một con đường, ăn uống cá cược chơi gái, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới cái kia trên đường liền sẽ có. Mà còn không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cho nên Vui Vẻ Đường Phố tự nhiên cũng thành An Dương thành hấp kim quật, không chỉ là An Dương thành, chính là An Dương thành phụ cận thành trì đối Vui Vẻ Đường Phố đều là như sấm bên tai, gián tiếp cũng coi là kéo theo toàn bộ An Dương thành phát triển kinh tế. Nhìn xem cái này một phần tư liệu, Nô vệ đối với bọn họ có thể có mấy cái võ đạo tông sư chấn thủ liền không cảm thấy kỳ quái. Như thế lớn một khối thịt mỡ không có mấy cái võ đạo tông sư chưa hẳn trong tầm tay. Thậm chí Ngô vệ hoài nghi, mấy cái kia đứng ra võ đạo tông sư đều chưa hẳn là Vui Vẻ Đường Phố chủ nhân chân chính. Bằng không bọn họ chưa hẳn dám động Tiêu Diễn, chớ nói chi là trực tiếp thông chi Tiêu Diễn sư phụ Trọng Dương kiếm tới. Nói không tốt, bọn họ nguyên bản là cùng một bọn. Bất quá đây đối với Ngô vệ tới nói ngược lại là một cái cơ hội. Dù sao Ngô vệ vốn là để mắt tới Thiên Hà kiếm phái, vẫn muốn tìm cơ hội tìm hiểu Thiên Hà kiếm phái hư thực. Hiện tại cơ hội này đưa tới cửa với bạn, Ngô vệ cũng hy vọng mượn cái cơ hội này nhìn xem chính mình Bạch Hổ ấn có thể hay không khắc lục tại võ đạo tông sư trên thân. Mà liền tại Ngô vệ cái này một ý nghĩ dâng lên lúc, phi nhanh xe ngựa đột nhiên liền ngừng lại. Đồng thời, Lưu Phong âm thanh vang lên, "Thần quân, phía trước có tình huống, có người cản đường." Nghe nói như thế, Lý An không nhịn được giật mình vô ý thức nhìn hướng Ngô vệ, đã thấy Ngô vệ đã kéo ra cửa sổ xe rèm đem đầu lộ ra đi. Phát hiện xe ngựa phía trước mấy chục mét chỗ đứng một đám người, dẫn đầu có ba cái, Ngô vệ liếc mắt liền nhìn ra, cái này ba cái có lẽ cơ bản đều là võ đạo tông sư, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Vui Vẻ Đường Phố ba cái đứng ra, lão đại Hạ Sơn Hổ, lão nhị Tọa Sơn Điêu, còn có lão tam Ngọc Diện Lam Quân. Tại phía sau bọn họ còn có chừng trăm người, đều không ngoại lệ đều là ám kình trở lên tồn tại. Xem bọn hắn cái này đằng đằng sát khí bộ dạng, rõ ràng là hướng về phía Ngô vệ bọn họ đến. Không phải sao? Tại xe ngựa dừng lại đồng thời, bên kia người liền đã bắt đầu chuyển động. Ba cái đương ra mấy cái nhảy lên liền đem Ngô vệ xe ngựa ngăn cản. Đồng thời, lão đại Hạ Sơn Hổ âm thanh vang lên, trong xe ngựa cái kia chính là cái gọi là cái gì thần quân đúng không? Cũng không biết là cái kia nông thôn đến nhà quê, cho rằng có chút thực lực liền có thể tại Hà Đông đạo loạn đưa tay. Quả thực là không biết mùi vị, cho ngươi một cái lời khuyên, đời sau thật tốt làm người. Lời còn chưa nói hết, Lưu Phong trực tiếp mặt đỏ bừng bừng. Thảo, ngươi là ai dám như thế cùng nhà ta thần quân nói chuyện? Chính như không có người có thể tại Phan Cuồng trước mặt chửi bới ca ca của hắn một dạng, cũng không ai có thể tại bị đánh xuống Bạch Hổ ấn người trước mặt chửi bới bọn họ thần quân. Nếu ai dám chửi bới thần quân, chính là hoàng đế lao nhi Lưu Phong cũng phải đem đầu của hắn bắn xuống. Bất quá để Ngô vệ vui mừng là, Lưu Phong mặc dù là mặt đỏ bừng bừng, nhưng cũng không có cấp trên muốn xuất thủ phía trước sẽ còn quay đầu cùng Ngô vệ xin chỉ thị, thần quân ta không chịu nổi, có thể xuất thủ sao? Đi thôi. Được rồi. Ngô vệ âm thanh vang lên một khắc này, Lưu Phong trực tiếp bạo phát Bạch Hổ ấn. Cả người nháy mắt hoàn thành từ mã phu đến võ đạo tông sư thay đổi, ở phía sau hắn hắc hổ chân lý võ đạo bạo phát đi ra. Bản thân hắn càng là thân hình lóe lên chạy thẳng tới cái gọi là Hạ Sơn Hổ mà đi. Võ đạo tông sư, ngược lại là có chút thực lực, nhưng chúng ta cái này có thể có ba cái. Đang lúc nói chuyện, Hạ Sơn Hổ, Tòa Sơn Điêu, còn có cái kia Ngọc Diện Lang Quân một khối bạo phát chân lý võ đạo. Cả người phía sau loáng thoáng xuất hiện một đầu mãnh hổ xuống núi hư ảnh. Cả người phía sau xuất hiện một cái thần tuấn vô cùng loài chim hư ảnh. Mà sau cùng cái kia Ngọc Diện Lang Quân chân lý võ đạo đặc thù nhất, lại là một mảnh màu hồng nhan sắc. Những này không phải trọng điểm là làm bọn họ những này chân lý võ đạo đi ra một khắc này, nô vệ trong đan điền vạn hồn phiên rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên là thèm. Nô vệ thấy thế không nhịn được lông mày nhíu lại. Nhìn hướng mấy cái kia võ đạo tông sư ánh mắt thay đổi đến không đồng dạng. Mà cái này biết công phu, Lưu Phong cùng ba cái kia võ đạo tông sư đã giao thủ. Theo đạo lý, ba đánh một cục diện, ưu thế hẳn là ba người tương đối lớn mới đúng. Hạ Sơn Hổ ba người bọn họ vừa bắt đầu cũng là cảm thấy như vậy, nhưng chân chính giao thủ lên về sau bọn họ lại phát hiện, hiện thực cùng bọn họ cảm thấy không giống. Lưu Phong một người liền nghiền ép lấy ba cái kia đánh. Đánh đến bọn họ đầu cũng không ngẩng lên được, đánh đến bọn họ sợ mất mật. Không chỉ là bởi vì Lưu Phong một thân lực lượng khủng bố đến cực hạn, càng kinh khủng chính là Lưu Phong chân lý võ đạo đối mặt bọn hắn ba người va chạm một chút sự tình cũng không có. Hạ Sơn Hổ ba người vốn là hoàn toàn không có đem Ngô Vệ cái này cái gọi là thần quân để ở trong mắt, nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện, đừng nói là thần quân, chỉ là thần quân dưới trướng một cái mã phu bọn họ đều bắt không được. Đối phương căn bản liền không phải là bọn họ loại này bình thường võ đạo tông sư, thực lực ít nhất cũng là trọng dương kiếm cái kia một loại uy tín lâu năm võ đạo tông sư, mà cái này còn bèn bèn chỉ là một cái mã phu mà thôi. Trong xe ngựa một cái kia thần quân đâu? Hắn thực lực lại nên cường đại đến loại trình độ nào? Giờ khắc này, trước mắt Hạ Sơn Hổ ba người đều luống cuống, không nhịn được liên tiếp đem ánh mắt nhìn hướng An Dương thành phương hướng. Mà vào giờ phút này, bọn họ nhìn cái hướng kia đang đứng một người trung niên. Người này một thân thương trường bào màu xanh, quăng ở sau lưng một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới có một cỗ vô cùng nhiệt khí, người này chính là Trọng Dương Kiếm, trên thực tế cũng là Vui Vẻ Đường Phố phía sau chân chính lão bản. Cho nên coi hắn nghe đến Tiêu Diễn mang người tới cùng Hạ Sơn Hổ bọn họ nói, muốn thu bọn họ tới thời điểm, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Mặc dù dưới trướng hắn không có con cái, bản thân cũng rất coi trọng Tiêu Diễn, tương lai Vui Vẻ Đường Phố xác suất rất lớn cũng sẽ chuyển cho Tiêu Diễn. Nhưng hắn chính mình chủ động chuyển cho Tiêu Diễn cùng Tiêu Diễn đi lên cấp đây chính là hai cái tính chất. Nhưng cái kia dù sao cũng là đệ tử của mình, Trọng Dương Kiếm không có ý định đem Tiêu Diễn thế nào, nhưng dám đầu độc hắn người phải chết. Cái này mới có hôm nay trận này chặt giết. Chỉ là sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoặc là nói là Ngô Vệ thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn xem Lưu Phong, Trọng Dương Kiếm không thể không thừa nhận, hắn nhiều nhất chỉ có 60% chắc chắn bắt lấy hắn, đến mức trong xe ngựa thần quân. Hắn không xác định, cũng không dám cược. Cho nên Trọng Dương Kiếm vô ý thức quay người muốn đi, cường đại như vậy đối thủ không thể chính hắn một người đối mặt. Nhưng mà liền tại hắn lúc xoay người, phát hiện sau lưng mình không biết lúc nào đã đứng một thiếu niên, đối phương ngay tại trên dưới đánh giá hắn, cái loại ánh mắt này để Trọng Dương Kiếm không khỏi sợ nổi da gà. Cái kia căn bản liền không giống như là tại nhìn một người ánh mắt, phản phất là đang thưởng thức một kiện vật phẩm đồng dạng. Trọng Dương Kiếm vô ý thức bộc phát chính mình chân lý võ đạo, một đạo đỏ thâm kiếm ý xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm ý bộc phát, Trọng Dương Kiếm cái này mới có một chút xíu cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, cái này cảm giác an toàn liền không có. Ngươi kiếm ý này không tệ a. Thanh âm đối phương vang lên đồng thời, Trọng Dương Kiếm hoảng sợ phát hiện, chính mình kiếm ý bị đối phương nắm ở trên tay. Chương 34. Trung Dương Kiếm Ý chương 034, Trung Dương Kiếm Ý cái kia một tràng tập sát về sau không đến 3 canh giờ. An Dương Thành, Vui Vẻ Đường Phố. Nô vệ ngồi ngay ngắn ở Hạ Sơn Hổ bọn họ hang ổ bên này, dưới chân là Quỷ Thành một hàng Trọng Dương Kiếm, Hạ Sơn Hổ, Tòa Sơn Điêu còn có Ngọc Diện Lam Quân bốn người. Mà vào giờ phút này, nô vệ ánh mắt căn bản liền không tại bọn hắn trên thân, mà tại trước mắt mình bốn đạo chân lý võ đạo. Ta thật ngốc, thật. Ta chỉ là biết chính mình tu luyện chân ý có thể cô động trở thành một mình, lại không nghĩ rằng người khác chân ý kỳ thật cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Nô vệ có khả năng rõ ràng cảm giác được, nếu như hắn nguyện ý, rất dễ dàng là có thể đem cái này mấy đạo chân lý võ đạo cô đọng trở thành hồn binh. Chỉ cần có đầy đủ nhân đạo công đức là được rồi. Mà nô vệ hiện tại cái khác không có, chính là nhân đạo công đức tối đa, mỗi ngày đều dùng không hết, thật nguyện ý phí không có bao nhiêu công phu là có thể đem bọn họ biến thành hồn binh. Bất quá nô vệ cũng không có chuẩn bị làm như thế. So với trực tiếp đem chúng nó cô đọng trở thành hồn binh, nô vệ bên này có một cái ý nghĩ hay hơn. Cùng hắn làm một đống đồ vật loạn thất bát tao, không bằng nếm thử dùng bọn họ nuôi nấng cho chính mình hồn binh, đem chính mình hồn binh mạnh lên. Dù sao con run một cái sọt không bằng chân long một đầu, chớ nói chi là Ngô Vệ còn có một cái bốn linh tư tưởng đúng không? Trong lòng có quyết sách, Ngô Vệ vung tay lên đem cái này chân lý võ đạo thu vào Vạn Hồn Phiên bên trong, ánh mắt cũng theo đó rơi vào trước mắt cái này bốn người trên thân. Ngô Vệ ánh mắt rơi xuống để Trọng Dương Kiếm bốn người toàn thân run lên. Đặc biệt là Trọng Dương Kiếm, hắn thuộc về là run rẩy lợi hại nhất một cái kia. Dù sao thân là Thiên Hà Thất Kiếm hắn, cơ bản có thể nói là sừng sững tại Hà Đông Đạo võ đạo đỉnh phong bảy người một trong. Mặc dù so với Thiên Hà Kiếm đám người hắn võ đạo là kém một chút, nhưng hắn cũng là biết võ đạo cực hạn ở nơi nào, nhưng lúc này hắn mặt cái này một cái tồn tại rõ ràng là vượt qua cực hạn tồn tại. Cho nên Trọng Dương Kiếm ý thức được, đối phương vô cùng có khả năng không phải võ giả, mà là tồn tại trong truyền thuyết. Vì vậy làm Ngô Vệ ánh mắt nhìn qua thời điểm, Trọng Dương Kiếm thông thuận vô cùng bái phục xuống, tiên sư tha mạng a. Trọng Dương Kiếm lời này mới ra, Ngô Vệ ánh mắt nháy mắt tập hợp tại Trọng Dương Kiếm trên thân, mà không chút thay đổi nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiên sư a. Trọng Dương Kiếm nuốt nước bọt, cưỡng ép áp chế tâm tình khẩn trương của mình. Hắn biết, tiếp xuống chính là muốn quyết định hắn sinh thời điểm chết, vì vậy cắn răng tiếp tục nói, ngài là vì Thiên Hà Kiếm phái tiên bảo mà đến à? Ta có thể giúp ngài. Nghe nói như thế, nô vệ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, quay người nhìn hướng bên cạnh Hạ Sơn Hổ, vung tay lên đem Bạch Hổ ấn ký đặt tại Hạ Sơn Hổ trên trán. Kỳ thật nô vệ hiện tại cái thứ nhất muốn bên dưới ấn ký chính là Trọng Dương Kiếm, nhưng dù sao không cho võ đạo tông sư hạ qua ấn ký, nô vệ cũng không biết có thể thành hay không, càng sợ chính mình là giết chết Trọng Dương Kiếm cho nên cầm bên cạnh Hạ Sơn Hổ thử tay nghề. Dù sao Trọng Dương Kiếm mệnh cũng là mệnh. Kết quả rất thuận lợi, nô vệ bắt đầu liền đem Bạch Hổ ấn ký cho hắn khắc lục thượng. Cùng khắc lục cái khác võ giả không có cái gì dị thường. Nô vệ xem chừng hẳn là hắn chân lý võ đạo đã bị rút đi nguyên nhân. Vì vậy nô vệ đem Tọa Sơn Điêu chân lý võ đạo trả lại hắn, tại bắt đầu liền phát hiện gặp phải trở lực, nhưng chỉ cần đem chân lý võ đạo rút đi vậy liền một điểm vấn đề cũng không có. Thí nghiệm kết thúc về sau, nô vệ liền cho Trọng Dương kiếm đánh lên Bạch Hổ ấn. Mà theo Bạch Hổ ấn một tá, Trọng Dương kiếm bốn người tâm tình khẩn trương cấp tốc được đến làm dịu, đồng thời nhìn hướng nô vệ ánh mắt cũng dần dần cuồng nhiệt. Lúc này, nô vệ cái này mới cùng Trọng Dương kiếm tiếp tục phía trước chủ đề. Bị đánh lên Bạch Hổ ấn Trọng Dương kiếm tự nhiên là biết gì nói nấy. Thông qua Trọng Dương kiếm cửa ra vào, nô vệ đối với Thiên Hà kiếm phái có càng sâu hiểu rõ. Đầu tiên có thể xác định chính là Thiên Hà kiếm cái kia một cái tủ đồ vật, đúng là nô vệ muốn, dùng Thiên Hà kiếm phái mà nói kêu tiên bảo. Mà Thiên Hà kiếm phái trừ thu thập ngọc giản cùng ngọc bội bên ngoài, bọn họ còn góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo còn có dư liệu. Chỉ cần là cùng tiên có liên quan đồ vật, Thiên Hà kiếm phái đều sẽ thu thập. Sở dĩ Thiên Hà kiếm phái sẽ có cái này một cái thói quen, Thiên Hà kiếm phái chính là tu tiên giả sáng lập. Tại mấy khoảng trăm năm một cái kia đoạn thời gian, không chỉ là Thiên Hà kiếm phái, Đại Tề Ngũ Đại môn phái, thậm chí một chút khá là nhỏ thế lực bên trong cũng không ít là tu tiên giả sáng lập. Bọn họ sáng lập những môn phái kia mục đích chủ yếu có hai cái, một cái là thu thập tu tiên tài nguyên, một cái khác thì là muốn tìm một chỗ. Vì thế, toàn bộ thiên hạ hò hét ầm ĩ mấy chục năm, mai cho đến có một ngày tất cả tiên sư trong một đêm biến mất, thiên hạ mới dần dần bình tĩnh lại. Thần quân, đây đều là ta tại Thiên Hà kiếm phái tàng thư các nhìn thấy. Lúc ấy ta chỉ là làm giả sử nhìn, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng, cũng không có quá nhiều thâm nhập đi tìm hiểu, nếu như ngài cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể mang ngài tự mình đi nhìn. Nghe nói như thế, nô vệ trong lòng hơi động. Đi Thiên Hà kiếm phái sao? Đây cũng không phải không được. Dù sao từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, toàn bộ tiên bỏ đi địa tựa hồ thật chỉ có nô vệ một cái tu tiên giả. Thiên Hà kiếm phái bên kia hiện nay hẳn là không có năng lực cùng nô vệ chống lại tồn tại. Nhưng nô vệ không có phớt lờ, bởi vì tại vừa vận Trọng Dương kiếm cho tin tức bên trong, có một chút để nô vệ tương đối để ý chính là những cái kia tiên sư trong một đêm toàn bộ biến mất. Cái này tin tức để nô vệ tương đối để ý cái này một cái tin tức đến cùng là thật hay giả, giả dối còn tốt, nhưng nếu như là thật, vậy cái này thông tin liền có chút khủng bố ở bên trong. Vì cái gì những cái kia tiên sư sẽ trong một đêm toàn bộ biến mất? Bọn họ là tự nguyện biến mất vẫn là bị động? Nếu như là bị động, đó là dạng gì lực lượng có thể làm cho bọn họ trong vòng một đêm biến mất? Hiện tại cái này một cố lực lượng còn tại sao? Điểm này Ngô Vệ rất là để ý, dù sao cái này có khả năng quan hệ đến Ngô Vệ an nguy của mình. Cho nên Ngô Vệ suy nghĩ một chút, Thiên Hà kiếm phái Ngô Vệ tạm thời không định đi lên. Một phương diện Ngô Vệ cái này vừa mới đến An Dương thành, cái này một cái thành thị tài nguyên còn đầy đủ Ngô Vệ tu luyện dùng. Lại một cái, Ngô Vệ cũng không xác định Trọng Dương kiếm nói chính là toàn bộ chân tướng. Không phải nói Trọng Dương kiếm khả năng lừa hắn, có Bạch Hổ ấn, điểm này khả năng cũng không lớn, nhưng hắn chưa hẳn biết toàn bộ chân tướng. Nói không tốt Thiên Hà kiếm phái còn có dấu có khả năng uy hiếp tu tiên giả lực lượng cũng có nói, dù sao Ngô Vệ cũng không nóng nảy, lại nói Ngô Vệ thật muốn cầm xuống Thiên Hà kiếm phái cũng không cần thiết nhất định phải đi Thiên Hà kiếm phái không phải. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Trọng Dương kiếm từng chút cầm xuống Thiên Hà kiếm phái. Cho nên, suy nghĩ một chút, Ngô Vệ cho Trọng Dương kiếm truyền đạt một cái mệnh lệnh, để hắn trở lại Thiên Hà kiếm phái, một phương diện điều tra tu tiên giả mất tích chi mê, một mặt khác tận khả năng nhiều đem Thiên Hà kiếm phái mặt khác võ đạo tông sư dẫn tới An Dương thành tới. Chỉ cần Thiên Hà thất kiếm đều là Ngô Vệ người, vậy coi như là không cần phải Thiên Hà kiếm phái, Thiên Hà kiếm phái cũng đem tại Ngô Vệ khống chế bên trong. Chương 35. Thôn vệ chân lý võ đạo chương 035, thôn vệ chân lý võ đạo An Dương thành, vui vẻ đường phố. Ân, từ khi đi tới An Dương thành về sau, Ngô Vệ cơ bản liền ở tại vui vẻ đường phố không đi. Một mặt là vui vẻ đường phố hiện tại đã là Ngô Vệ địa bàn. Một mặt khác Ngô Vệ phát hiện, vui vẻ đường phố chính là một cái to lớn bảo địa. Nơi này nhìn như ngăn nắp phồn hoa, nhưng dựng dục tuyệt vọng, ghen ghét, điên cuồng các cảm xúc lại nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí có khá nhiều một bộ phận mang theo chấp niệm oan hồn ngừng lưu ở nơi đây. Chỉ là nơi này linh lực tài nguyên liền đầy đủ Ngô Vệ tu luyện một hồi. Càng diệu chính là nơi này tài nguyên còn thuộc về là cái kia một loại có thể tái sinh tài nguyên. Cho nên, Ngô Vệ đi tới nơi này về sau cũng liền bất động. Bất quá Ngô Vệ đồng thời không có gấp lấy hấp thu nơi này tài nguyên. So với cái này, Ngô Vệ có một cái càng thêm sự tình khẩn yếu muốn làm. Hắn muốn nếm thử để chính mình hồn binh thôn vệ Trọng Dương kiếm bọn họ chân lý võ đạo lớn mạnh chính mình. Nếu như cái này một chuyện có khả năng thành công, vậy đối với Ngô Vệ ảnh hưởng chính là sâu xa. Cái này không những mang ý nghĩa Ngô Vệ không cần chính mình đi khổ luyện võ công, đi quan tưởng chân ý liền có thể trực tiếp lớn mạnh chính mình hồn binh, có thể cho Ngô Vệ giảm mất thời gian dài. Chỉ là đem hiện nay lại để, thậm chí là toàn bộ tiên bỏ đi địa võ đạo tông sư chân lý võ đạo thôn vệ, liền có thể để Ngô Vệ hồn binh trưởng thành đến một cảnh giới khủng bố. Càng quan trọng hơn là chuyện này Ngô Vệ còn có thể duy trì liên tục tính phát triển, tập kết toàn bộ võ môn, thậm chí là toàn bộ tiên bỏ đi lực lượng, đại lực mở rộng võ đạo. Thử nghĩ một cái, nếu như toàn bộ tiên bỏ đi địa võ đạo phổ cập lời nói, vậy có thể sản sinh ra bao nhiêu võ đạo tông sư? Mà những này võ đạo tông sư chân ý, lại có thể đem Ngô Vệ hồn binh đẩy hướng cỡ nào độ cao? Suy nghĩ một chút Ngô Vệ là thật có chút ít kích động. Hình như bốn linh võ hồn đã gần ngay trước mắt đồng dạng. Trước mắt, cái này có một cái tiền đề, chính là Ngô Vệ hồn binh thật sự có thể thôn vệ chân lý võ đạo mới được. Vậy liền đến thử xem đi. Đang lúc nói chuyện, Ngô Vệ mở rộng hành động. Để bảo đảm thuận lợi, Ngô Vệ lựa chọn thứ nhất thôn vệ chính là Hạ Sơn Hổ. Đối lại là hắn, chủ yếu là Hắc Hổ hồn binh cùng Hạ Sơn Hổ chân ý lẫn nhau ở giữa điểm giống nhau vẫn tương đối lớn, cắn nuốt hẳn là cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Sự thật chứng minh, Ngô Vệ lựa chọn không có sai. Hắc Hổ hồn binh đối Hạ Sơn Hổ chân ý tương đối thèm nhỏ dãi, trở lên đến trực tiếp liền đem Hạ Sơn Hổ chân ý xé thành mảnh nhỏ, từng khối ăn vào đi. Chỉ là cái này một cái phương pháp tựa hồ không đúng. Ăn vào đi chân lý võ đạo từng khối lại đi ra. Nô vệ suy nghĩ một chút, nếm thử dùng linh lực đồng hóa pháp phối hợp nhân đạo công đức thử xem. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả tương đối rõ rệt. Trước sau không đến nửa giờ, Hắc Hổ chân ý thành công thôn vệ Hạ Sơn Hổ chân ý, để Hắc Hổ chân ý nội tình tăng lên rất nhiều. Nô vệ xem chừng lại thôn vệ 4-5 cái Hạ Sơn Hổ cái này một loại hổ loại cấp 2 chân ý, hẳn là có thể để nô vệ Hắc Hổ hồn binh tăng lên tới cấp 5. Đây coi như là khởi đầu tốt đẹp. Lập tức nô vệ rèn sắc khi còn nóng, quay đầu bắt đầu đếm thử đem Huyền Điểu hồn binh cùng Tọa Sơn Điêu tiến hành dung hợp. Khả năng bởi vì song phương đẳng cấp đều là cấp 2 nguyên nhân, lần này Tọa Sơn Điêu chân ý dây dụ phải có chút lợi hại, nhưng tại nô vệ linh lực đồng hóa pháp cùng nhân đạo công đức phía dưới, Tọa Sơn Điêu vẫn là thua trận. Trước sau chừng 1 giờ, Huyền Điểu chân ý liền thành công thôn vệ Tọa Sơn Điêu chân ý, để Huyền Điểu chân ý đẳng cấp đạt tới cấp 3. Thôn vệ xong Tọa Sơn Điêu, nô vệ vốn là chuẩn bị thôn vệ cái kia một đạo màu hồng phấn chân ý, kết quả bắt đầu phát hiện, không quản là Huyền Điểu chân ý vẫn là Hắc Hổ chân ý cùng nó đều không phù hợp. Đương nhiên cũng không phải là không thể cưỡng ép thôn vệ, nhưng nô vệ suy nghĩ một chút mang theo hồng nhạt khí tức bạch hổ, hoặc là chu tước, đều cảm giác không phải rất giống lời nói, không có cách, nô vệ bên này chỉ có thể từ bỏ, trước tiên đem cái này chân ý để qua một bên dù sao lại không chiếm không gian. Sau đó chính là sau cùng trọng dương kiếm ý cái này một cỗ chân lý võ đạo đẳng cấp hẳn là đạt tới cấp 3, rất là cường đại. Trên thực tế nên tính là có thể so sánh với luyện khí 3 tầng tồn tại, nhưng trọng dương kiếm hoặc là nói là võ đạo hệ thống đồng thời không có cách nào hoàn toàn buộc phát lực lượng của nó, thậm chí có thể vận dụng không đến nó 1/2 phần 10, bằng không hắn cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Ân, ít nhất có thể nhiều kiên trì không một giây. Bất quá Ngô vệ bên này mặc dù là cầm xuống nó không khó, nhưng thôn phệ luyện hóa nó liền có chút độ khó. Ngô vệ dùng Huyền Điểu hồn binh tiến hành thôn phệ, chọn vẹn dùng 12 canh giờ mới tính hoàn thành thôn phệ. Mà mặc dù thôn phệ khó khăn, nhưng thành công sau khi thôn phệ ích lợi cũng là to lớn. Ngài Huyền Điểu hồn binh thành công thôn phệ trọng dương kiếm ý đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Tên: Huyền Điểu hồn binh thực lực, nhất giai trung phẩm năng lực, xé rách, xuyên vân, liệt diễm, kiếm khí như vậy, nô vệ thứ 2 hồn binh cái này mới ngưng tụ không cao hơn 3 ngày, trực tiếp đuổi kịp Hắc Hổ hồn binh đạt tới nhất giai trung phẩm. Mà còn nô vệ có khả năng cảm giác được, Huyền Điểu hồn binh tựa hồ so Hắc Hổ hồn binh càng thêm sắc bén càng khủng bố hơn. Thuần lấy sức chiến đấu, sợ là Huyền Điểu hồn binh kẻ đến sau ở bên trên. Đương nhiên đây đối với nô vệ mà nói không phải chuyện gì xấu. Nhìn xem bạn hồn phiên bên trong một trái một phải đứng thẳng hai cái hồn binh, có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nô vệ cấp thiết muốn đem Huyền Vũ cùng Thanh Long hai cái hồn binh chỉnh đi lên. Huyền Vũ hồn binh ngược lại là dễ nói. Nô vệ quy tức chân công đã đại thành rất có một đoạn thời gian, khoảng cách chân ý thai nén cũng không xa. Nhưng Thanh Long liền tương đối khó làm. Hiện nay nô vệ trong tay không có loại này công pháp. Bất quá vấn đề không lớn, hiện nay võ môn đã phát triển đến kích thước nhất định, chớ nói chi là có trọng dương kiếm tại, nô vệ quyết tâm muốn tìm lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Mà theo nô vệ bên này hoàn thành chân lý võ đạo thôn vệ, xác định chính mình hồn binh có thể lấy chân lý võ đạo xem như chất dinh dưỡng trưởng thành về sau, nô vệ cũng bắt đầu võ đạo tông sư bồi dưỡng kế hoạch. Mặc dù tạm thời khẳng định là không thể phổ cập đến toàn bộ đại tề thậm chí là tiên bỏ đi, nhưng Hà Đông đạo nhưng là trước tiên có thể bổ cục. Dù sao nô vệ chỉ cần phụ trách ra lệnh là được rồi, phương án cụ thể cùng thực hiện đều từ Lý An đến hoàn thành. Nói đến Lý An, tiểu tử này gần nhất cầm xuống An Dương thành về sau lại tiến một bước bận rộn tới. Nguyên bản nô vệ cho hắn chữa trị khỏi thân thể, lại bắt đầu tiêu hao đi lên. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nô vệ là thật lo lắng hắn không biết cái gì liền đột tử, để hắn chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ là trên miệng đáp ứng, thực tế vẫn là vào chỗ chết làm. Cái kia cùng nhiệt sức lực, để nô vệ hoài nghi mình ký ức có phải là sai lầm, trên thực tế là cho Lý An bạch hổ ấn. Mà chứ để Lý An bắt tay vào làm võ tông thầy bồi dưỡng đồng thời, nô vệ bên này cũng để mắt tới hiện nay có sẵn võ đạo tông sư. Dù sao võ đạo tông sư sản xuất vẫn rất có một chút khó khăn, lại nói nô vệ trước sau như một lý niệm chính là thuận sản nào có thuận tay nhanh. Cho nên võ môn bắt đầu đem lực lượng lan ra, thu thập Hà Đông đạo võ đạo tông sư tin tức. Nô vệ chỉ chờ thời gian thích hợp, liền đem những này trộm chính mình chân lý võ đạo kẻ trộm từng cái bắt trở lại. Chương 36, Cẩm Y Liễu vệ chương 036, Cẩm Y Liễu vệ tại hoàn thành chân lý võ đạo sau khi thu vệ, nô vệ bên này liền tiến vào nửa bế quan trạng thái. Lợi dụng vui vẻ đường phố tài nguyên, nô vệ một mặt đánh thẳng vào luyện khí tầng 5, bên tiên đếm thử cảm ngộ quy tức chân ý mà tại hai phương diện này bên trên. Tu vi tăng lên vô cùng vững vàng. Mỗi ngày có khả năng tăng lên 05 đến 06 tả hữu tu vi điểm. Luyện khí tầng 5 80 điểm, trong vòng nửa năm hẳn là có thể thuận lợi đột phá. Mà tại quy tức chân ý phương diện, vì có khả năng thuận lợi cảm ngộ quy tức chân ý, nô vệ đặc biệt để người chỉnh tới nhiều loại rùa đen nuôi dưỡng ở trong đình viện, thỉnh thoảng nhìn hai mắt. Đừng nói, phương pháp kia vẫn là hữu hiệu. Nô vệ tại xem chăm rùa về sau, thế mà đốn ngộ một lần, thành công lĩnh ngộ quy tức chân ý mà theo quy tức chân ý thành công lĩnh ngộ, nô vệ bốn linh kế hoạch vị thứ 3 hồn binh cũng thành công đúng chỗ. Tên: Quy tức hồn binh, cấp 2, thực lực: nhất giai hạ phẩm năng lực, quy tức: hải nạp bách xuyên, thành công ngưng tụ quy tức hồn binh về sau, nô vệ phát hiện người này là ba cái hồn binh bên trong khẩu vị tốt nhất một cái. Có hải nạp bách xuyên cái này một cái đặc tính, tựa hồ không quản là thứ đồ gì nó đều có thể ăn hết, đều có thể thuận lợi đồng hóa mất. Vì vậy nô vệ đem cái kia màu hồng phấn chân ý đút cho nó, đưa nó đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Mà theo quy tức chân ý ngưng tụ, nô vệ bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở vị cuối cùng bên trên, thúc giục người phía dưới đưa tới cùng long tương quan võ đạo. Lúc đầu Ngô Vệ cho rằng đây sẽ không rất khó, nhưng Ngô Vệ liên tiếp chờ 2 tháng đều không có chờ đến vật hắn muốn. Hỏi một chút mới biết được, không phải Ngô Vệ thủ hạ người không góp sức, chủ yếu là cùng Long tương quan võ đạo công pháp đều bị Đại Tề hoàng thất đoạt lại. Đại Tề hoàng thất cho rằng hoàng đế là chân Long thiên tử, cho nên thiên hạ chỉ có bọn họ hoàng thất nhất tộc mới có tư cách tu luyện tương quan công pháp. Không phải là hoàng thất nhất tộc người, chỉ cần dám luyện, đó chính là cựu tộc Tiêu Tiêu vui hạ tràng, liền ngũ đại môn phái đều rất nghệ tình đem tương quan truyền thừa nộp lên, cho nên hiện tại dân gian đều không có tương quan công pháp, chính là có muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nô Vệ nghe vậy chỉ có thể trước từ bỏ. Dù sao dân gian không có tương quan công pháp, Nô Vệ chính là ngưng tụ ra Thanh Long hồn binh muốn thăng cấp cũng không dễ dàng. Trừ phi Nô Vệ muốn đối Đại Tề hoàng thất xuất thủ. Nghĩ đến cái này, Nô Vệ không nhịn được hai mắt sáng lên. Nghe nói Đại Tề trong hoàng thất cao thủ nhiều như mây, võ đạo tông sư có thể so với ngũ đại môn phái chi hỏa. Này ngược lại là một cái rất lớn túi kinh nghiệm, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, còn không phải lúc đối Đại Tề hoàng thất xuất thủ, vẫn là trước nuôi một nuôi nói sau đi. Mà Ngô Vệ bên này chuẩn bị nuôi một nuôi lớn đủ hoàng thất cái này một cái túi kinh nghiệm, nhưng lại không biết Đại Tề bên kia đã có người để mắt tới bọn họ. Hà Đông Đạo, phủ thứ sử. Đêm khuya Hà Đông Đạo thứ sử Lưu Nam nói vừa vặn nằm lên giường, đem hai cái chân luồn vào hai vị thị nữ trong ngực đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên vang lên hộ vệ âm thanh. Đại nhân, Cẩm Y Liễu vệ Dương Vân Tiên hộ cầu kiến. Nghe nói như thế, Lưu Nam nói ra đầu siết chặt vô ý thức đem hai người thị nữ đạp lăn cuống quýt đứng dậy từ trên giường xuống. Hai cái sắc mặt tạm đạm thị nữ vội vàng đi lên muốn cho hắn thay quần áo, lại bị Lưu Nam nói một cái hất ra. Càng cái gì áo? Một điểm nhãn lực cũng không có, gậy đánh chết. Nói xong, Lưu Nam nói trực tiếp vung ra mặc một thân áo ngủ chân trần đi ra ngoài. Đồng thời hắc ám bên trong mấy cái thân ảnh xuất hiện, đem hai cái tuyệt vọng thị nữ kéo lại đi. Không có ai biết, hắc ám bên trong lại có hai cái mềm mại sinh mệnh lặng yên không tiếng động chết đi. Mà một lời quyết người sinh tử thứ sử đại nhân, lúc này đã đi tới phủ thứ sử phòng tiếp khách, nhìn thấy chờ đợi hắn cái kia người. Người này dị thường tuổi trẻ, nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi, mà bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành một đạo Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chỗ thiên hộ, đủ thấy đối phương không đơn giản. Người khác không biết, Lưu Nam nói thế nhưng là biết rõ, vị này bối cảnh cũng không chỉ là không đơn giản đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể xưng được là thông thiên tồn tại. Mà còn đối phương tính cách kiên cường ghét ác như cừu, cái này mới đi đến Hà Đông Đạo không đến 3 tháng, liền đã chặt xuống mấy cái ngũ phẩm đại quan đầu. Đối với hắn, nếu như không phải cần phải Lưu Nam nói là thật không nghĩ tiếp xúc. Sợ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa chém đỏ mắt, thuận tay đem hắn cũng cho chém. Bất quá mặc dù là như vậy, nhưng nhân ra đêm khuya tới cửa Lưu Nam nói vẫn là cho đủ coi trọng. Nhưng cùng lúc cũng tò mò, đối phương làm sao sẽ đêm khuya tới chơi. Rất nhanh, Lưu Nam nói nghi hoặc có giải đáp. Dương Vân hoàn toàn không có muốn cùng hắn hàn huyên ý tứ, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, ngài biết võ môn sao? Múa cửa. Nghe nói như thế Lưu Nam nói một ngộng, đó là cái gì? Là võ môn, võ đạo võ. Đây là một cái ta gần nhất mới phát hiện một cái thế lực. Theo ta nắm giữ tình báo, cái này một cái thế lực tại Hà Đông, hồ quảng này địa phương đều có thế lực, nhưng hiện nay đã tại Hà Đông đạo đặt chân. Hà Đông đạo bên này, An Hà, An Dương hai cái thành lớn đã tính thực chất bị bọn họ nắm trong tay. Đồng thời bọn họ xúc tu còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, hiện nay toàn bộ Hà Đông đạo 1/3 địa phương đều có bọn họ người. Bọn họ muốn nguyện ý, tùy thời có thể kéo mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn nhân ma đến. Lưu Nam nói nhanh chóng tại Dương Vân lời nói bên trong tìm tới trọng điểm, ngươi nói là An Dương cũng bị võ môn cầm xuống. Đúng. Điều đó không có khả năng, theo ta được biết, An Dương Thành là trọng Dương kiếm địa bàn, nếu như cái này cái gọi là võ bọn họ tay cầm cái cửa An Dương Thành chiếm đoạt lời nói, cái kia trọng Dương kiếm không có khả năng thờ ơ mới đúng. Mà đây là địa phương đáng sợ nhất. Dương Quả cao mày nói, theo ta được biết, mấy tháng trước võ bọn họ môn đệ nhất lần đưa tay An Dương Thành thời điểm, song phương buộc phát qua xung đột, vui vẻ đường phố bên kia chụp xuống võ môn người. Ngươi đoán lúc ấy cái gọi là võ môn phương diện người là ai? Người nào? Trọng Dương kiếm ái đồ Tiêu Diễn. Hắn bị cầm xuống về sau, trọng Dương kiếm nổi giận đùng đùng đi qua một lần An Dương Thành. Đồng thời tựa hồ còn tổ chức một tràng đối với võ môn cao tầng bấy quét, mà một lần kia tiêu trừ kết quả chính là, hiện tại An Dương Thành bị võ môn triệt để cầm trong tay, trọng Dương kiếm dưới trướng 3 cái võ đạo tông sư cũng bái nhập võ môn dưới trướng. Cái này sao có thể? Nghe đến tin tức này, Lưu Nam đạo chân bị kinh sợ, vô ý thức nói, trọng Dương kiếm thế mà bại bởi cái gọi là võ môn. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Lời này mới ra, Lưu Nam nói liền biết mình nói sai. Cái này không Dương Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngài tại hoài nghi chúng ta Cẩm Y Liễu vệ hệ thống tình báo. Có muốn hay không ta cho ngài chứng minh một cái? Không có không có. Ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy cái này có chút khó tin, trọng Dương kiếm nếu là bại lời nói, ngày đó sông kiếm phái không nên thờ ơ mới đúng à. Có thể thiên hà kiếm phái hình như không có động tĩnh a. Lưu Nam nói lập tức điểm tới yếu hại bên trên. Mà đây cũng là Dương Vân đêm khuya đi tới phủ thứ sử nguyên nhân vị trí, thiên hà kiếm phái không có động tĩnh, vậy chỉ có một khả năng, chính là bọn họ không hề biết chuyện này. Bằng không không quản là vì trọng Dương kiếm, vẫn là vì thiên hà kiếm phái bọn họ đều nhất định sẽ xuất thủ. Ngươi nói là trọng Dương kiếm không có cùng thiên hà kiếm phái nói chuyện này. Sợ là không những không nói, còn giúp võ môn điểm hộ, ta thậm chí hoài nghi trọng Dương kiếm đã gia nhập võ môn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng bất kể có phải hay không là, Hà Đông đạo không thể có dạng này thế lực, đại tề không là không cho phép bọn họ phát triển, nhưng bọn hắn không thể quá tuyến. Cho nên ngài chuẩn bị đối cái này võ môn xuất thủ. Không, ta chuẩn bị mời ngài thông báo một chút thiên hà kiếm, đem hắn nguyên bản liền nên biết tin tức nói cho hắn. Chương 37. Sơ tập trận pháp chương 037, sơ tập trận pháp Hà Đông đạo, Thiên Hà Sơn. Núi này lấy Thiên Hà làm tên, là vì trên núi có một cái vài trăm mét thác nước. Mỗi năm mùa mưa, thác nước lượng nước dư thừa thời điểm, tràng diện kia như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời đồng dạng hùng vĩ, đại khí bằng bạc, cho nên đặt tên là Thiên Hà Sơn. Nghe nói Thiên Hà kiếm phái cao nhất tâm pháp Thiên Hà kiếm điện, chính là xem sông này cảm ngộ. Cho nên mỗi một thời đại Thiên Hà kiếm đều sẽ đem trụ sở của mình đặt ở Thiên Hà bên cạnh, thế hệ này Thiên Hà kiếm cũng là như thế. Lưu Nam nói hiệu suất vẫn là rất nhanh. Dương Vân đêm đó tìm tới hắn, ngày thứ hai tương quan tình báo liền bị đưa đến Thiên Hà Sơn bên trên, đưa đến Thiên Hà kiếm trong tay. Vào giờ phút này, liền tại dưới thác nước. Thiên Hà kiếm mở phong thư nhìn đến nội dung bên trong về sau, sau lưng không nhịn được kiếm ý khuấy động. Võ môn. Tốt tốt tốt, trăm năm qua cái này vẫn là thứ nhất dám bước vào ta Thiên Hà kiếm phái địa bàn người, bọn họ thật đúng là có đảm lượng a. Nói đến đây, Thiên Hà kiếm dừng một chút, quay đầu nhìn hướng phía sau mình cách đó không xa đệ tử, chúng Dương đâu? Đệ tử kia đáp lại nói, hồi bẩm sư tôn, chúng Dương sư thúc tại tàng thư các tầng thứ 6. Tàng thư các tầng thứ 6. Thiên Hà kiếm thôi Sơn Hà lông mày nhíu lại, ta nhớ kỹ tầng thứ 6 cất giữ hình như đều là mấy trăm năm trước cổ thư quê quán a. Hắn ở bên trong làm cái gì? Sư thúc tựa hồ là tại nhìn giả sử. Giả sử? Đúng, đệ tử lưu ý một cái, sư thúc nhìn đều là 500 năm trước phía sau những cái kia giả sử, trọng điểm còn quan tâm những cái kia cùng tiên sư có liên quan, mà còn tựa hồ còn làm ghi chép. Nghe nói như thế, Thiên Hà kiếm cảm giác nhạy cảm tình huống không thích hợp. Hắn từ khi nào thì bắt đầu? Tựa như là lần trước từ bên ngoài trở về cứ như vậy, đúng, sư thúc còn tới đi tìm ngài mấy lần, nhưng hình như đều là thừa dịp ngài không có ở đây thời điểm đến, mỗi lần hắn đều tại trong thư phòng của ngài chờ một hồi sau đó liền đi. Đệ tử đi vào nhìn qua, cũng không có lưu lại thứ gì. Nghe nói như thế, Thiên Hà kiếm trong mắt hơi híp, không có lưu lại thứ gì. Có thể chưa hẳn không có lấy đi cái gì, nhưng sư tôn ngài thư phòng hình như cũng không có quý giá đồ vật à, ngài bình thường đều không lên khóa. Sư phụ ngài đi đâu? Thiên Hà kiếm đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Thiên Hà kiếm nhanh chân rời đi, hắn đuổi đi theo sát, phát hiện Thiên Hà kiếm lại là chạy thẳng tới viết sách phòng đi. Mà vừa tiến vào thư phòng, Thiên Hà kiếm ánh mắt liền đặt ở cái kia một cái tủ ngọc đội cùng ngọc giản bên trên. Đệ tử của hắn cũng đi theo Thiên Hà kiếm ánh mắt nhìn sang, hắn hoàn toàn không có nhìn ra cái gì đến, nhưng Thiên Hà kiếm không giống. Hắn ánh mắt lập tức liền ngưng tụ tại trong đó mấy món bên trên, đem vật phẩm lấy ra về sau nhẹ nhàng bóp, cái kia mấy món ngọc giản trực tiếp bị bóp nát. Sư tôn ngài đây là, ngươi không có chuyện, ngươi ra ngoài đi. Thiên Hà kiếm trực tiếp đem đệ tử của mình đuổi đi ra, lưu lại chính hắn một người nhìn xem trong tay mảnh vỡ. Người khác có lẽ nhận không ra, nhưng hắn trông coi những vật này hơn nửa đời người, hắn một cái liền có thể nhận ra mấy cái này đều là giả dối. Mà cũng chính là nhận ra những vật này là giả dối, cái này mới để cho Thiên Hà kiếm ý biết đến, chuyện này phía sau tựa hồ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại Thiên Hà kiếm có 6-7 thành năm chắc có thể xác định, võ môn phía sau có khả năng cùng tiên sư có quan hệ. Nếu như không là như vậy, rất khó giải thích hắn cái kia sư đệ sẽ như vậy bằng lòng đem An Dương giao ra, càng không cách nào giải thích hắn mấy tháng gần đây sợ tác sở vi. Mà nếu như võ môn phía sau thật sự có tiên sư lời nói, vậy cái này một chuyện liền phức tạp. Dù sao nếu quả thật có tiên sư lời nói, cái kia tiên sư để mắt tới liền không phải là Hà Đông Đạo, mà là bọn họ Thiên Hà kiếm phái những này tiên bảo. Vậy cái này vấn đề liền tới. Trước mắt trường hợp này Thiên Hà kiếm phải làm sao? Có hay không tiên sư hiện nay vẫn là ẩn số, liền xem như nếu như mà có, cái kia tiên sư thực lực chưa hẳn cũng có rất mạnh, bằng không mà nói, hắn cũng không cần áp dụng loại này thủ đoạn mà là trực tiếp giết đến tận cửa. Như vậy, có lẽ ta Thiên Hà kiếm có cơ hội có khả năng uống một uống truyền thuyết này bên trong tiên sư máu, ta ngược lại muốn xem cái này tiên sư máu cùng người bình thường có cái gì khác biệt, có phải là cũng là màu đỏ. Tâm niệm cùng một chỗ, sắc cơ sôi trào. Thôi Sơn Hà trường kiếm sau lưng không khỏi phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. An Dương thành, vui vẻ đường phố. Nô vệ trong đình viện. Nô vệ đối với võ môn bại lộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chủ yếu là hắn đối với đại tề triều đình lực lượng vẫn là thiếu hụt đầy đủ hiểu rõ. Cái này một cái triều đình có khả năng tại môn phái săn sát, hào cường xuất hiện lớp lớp, tiêu ca nổi lên bốn phía dưới tình huống sừng sững mấy trăm năm tự nhiên là có bọn họ nội tình tại. Đặc biệt là bọn họ đối với giang hồ đem không bên trên, cẩm y liễu vệ trinh thám gần như có thể dùng lợi dụng mọi lúc đến hình dung. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, bọn họ đều chỉ là giám thị mà thôi, rất ít đối an phận thủ thường giang hồ thế lực xuất thủ. Cái gì gọi là an phận thủ thường? Chỉ cần ngươi tại một mẫu ba phần đất bên trên đàng hoàng, không lấy tay vươn hướng không nên dối địa phương, cho dù ngươi là xem mạng người như có giác khi nam phách nữ tại nhân gia xem ra cũng là an phận thủ thường. Nhưng chỉ cần ngươi đụng vào không nên đụng, liền tính ngươi là nghĩa bạc vân tiên tồn tại, cái kia tại cẩm y liễu vệ trong mắt cũng là không ổn định nhân tố sẽ bị trọng điểm đả kích. Mà Ngô vệ dưới trướng võ môn nguyên bản đều là an phận thủ thường cái chủng loại kia, tự nhiên cũng không biết cẩm y liễu vệ thủ đoạn. Chớ nói chi là Ngô vệ ép căn bản không hề công phu quản những thứ này. Võ môn Ngô vệ một mực là giao cho Lý An đi xử lý, Ngô vệ chủ yếu tinh lực đều về mặt tu luyện. Trừ Nguyễn Hoa công tu luyện bên ngoài, gần nhất 2 tháng này Ngô vệ lại có mới đồ vật có thể nghiên cứu. Trọng Dương kiếm tại Thiên Hà kiếm thư phòng làm đến một chút ngọc giản về sau liền cho Ngô vệ đưa tới. Tổng cộng cho Ngô vệ đưa tới 5 cái ngọc giản, còn có 2 cái ngọc bội. Đồ vật bên trong Ngô vệ đều nhìn. Trong đó có 4 môn công pháp, 2 tấm đan phương, còn có một cái trận pháp. Công pháp phương diện, Ngô vệ nhìn thoáng qua liền để một bên đi. Chủ yếu là Ngô vệ hiện nay đã có chủ tu công pháp, trừ phi có càng tốt thuộc tính cùng loại công pháp Ngô vệ mới sẽ cân nhắc chuyển tu, nhưng cái kia 4 môn công pháp đều không thích hợp Ngô vệ, mà còn đẳng cấp cũng chưa chắc có Nguyệt Hoa công cao, cho nên Ngô vệ ném qua một bên. Mặt khác chính là cái kia 2 tấm đan phương. Hiện nay tiên bỏ đi địa cơ bản không có linh dược gì, cho nên đan phương cũng vô dụng, cuối cùng chỉ còn lại cái kia một cái trận pháp. Cái này một cái trận pháp tên là tụ linh trận, có tập hợp linh khí công hiệu. Cái này công hiệu tại trước mắt tiên bỏ đi địa khẳng định là không có ích lợi gì, nhưng Ngô Vệ lại coi trọng nó một cái khác hiệu quả, chính là có khả năng lưu lại linh lực. Cái này để Ngô Vệ ý thức được, hắn có lẽ có thể thông qua tụ linh trận nhân tạo ra linh địa tới. Linh địa không chỉ có thể chứa đựng đại lượng linh khí thuận tiện Ngô Vệ tu luyện, bồi dưỡng linh dược, cũng có thể tại linh địa bên trong bồi dưỡng võ giả, như vậy có khả năng đại đại tăng nhanh võ đạo tông sư bồi dưỡng. Còn có chính là nghiên cứu trận pháp lời nói, cũng có thể cho Ngô Vệ tư tưởng tứ linh trận đặt nền móng đúng không? Cho nên Ngô Vệ đối cái này một cái trận pháp đầu nhập vào đại lượng tâm huyết, muốn nắm giữ cái này một cái trận pháp, nhưng Ngô Vệ không nghĩ tới trận pháp cái này độ khó lớn như vậy. Chương 38. Ngoài ý muốn chương 038, ngoài ý muốn 2 tháng, dòng ra 2 tháng. Cái này 2 tháng bên trong, Ngô Vệ trừ tu luyện ra thời gian đều dùng tại cùng chết trên trận pháp. Nào đều nhanh hư mất, lại từ đầu đến cuối không có khả năng nhập môn. Cái này đều nhanh đem Ngô Vệ làm đến hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì không thể nhập môn? Là hắn không đủ cố gắng sao? Nói đùa cái gì? Ngô Vệ một ngày hận không thể 6 canh giờ tu luyện, 6 canh giờ nghiên cứu trận pháp. Không những về thời gian cho đến ước chừng trên thái độ đồng dạng cũng là. Tại trận pháp nghiên cứu trạng thái bên trên, Ngô Vệ là đem chính mình nhìn nôn, nhưng nôn ra về sau Ngô Vệ liền lại nắm lô mũi tiếp tục học. Chủ đánh chính là một cái không vứt bỏ không từ bỏ. Ngô Vệ nghĩ đến, hắn có giao diện thuộc tính cái này một cái kim thủ chỉ, có khả năng thấy rõ ràng tiến bộ của mình, ngao hắn cũng muốn cũng có thể ngao nhập môn. Kết quả chính là, hiện thực cho hắn một cái đại bất đấu. Từ nửa tháng trước bắt đầu, tụ linh trận độ thuần thục liền khẽ động cũng không có động tới, để Ngô Vệ một lần hoài nghi có phải là bảng thuộc tính của mình hư mất. Tâm tính đều kém chút sụp đổ rơi. Hắn rõ ràng nghiêm túc như vậy, rõ ràng cố gắng như vậy làm sao sẽ một điểm tiến bộ cũng không có đâu. Về sau Ngô Vệ ngộ, cái này trận pháp liền cùng toán học một dạng, sẽ không liền sẽ không cố gắng căn bản liền vô dụng. Cái đồ chơi này ăn là thiên phú, không ăn cố gắng. Mà Ngô Vệ hình như ép căn bản không hề cái thiên phú này. Làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Có người nói, người cả đời này chính là đang không ngừng phát hiện cùng tiếp thu chính mình bình thường một đời. Vậy bây giờ có phải là nên Ngô Vệ tiếp thu một cái chính mình trận pháp thiên phú bình thường, thậm chí sẽ là vỡ nát sự thật này? Theo đạo lý là nên dạng này, có thể Ngô Vệ không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì thế nào? Thiên phú loại này sự tình có biện pháp thay đổi sao? Chờ một chút, hình như cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngô Vệ đột nhiên nhớ tới, chính mình võ đạo công pháp viên mãn về sau liền sẽ thu hoạch được công pháp đặc tính. Cường tráng thân thể, hổ cốt, quy tức các loại đặc tính. Vậy có hay không công pháp đặc tính là cùng tăng lên trí nhớ, tăng lên tính toán theo công thức chi pháp có liên quan đâu? Nếu có dạng này công pháp, cái kia Ngô Vệ tăng lên trí nhớ, tăng lên tính toán theo công thức chi pháp phía sau lại đến học tập trận pháp, hiệu suất là không phải có thể tăng lên. Nguyên bản không cách nào nhập môn trận pháp có phải là có thể nhập môn? Cái này Ngô Vệ không xác định, nhưng trước mắt đây đúng là một cái mạch suy nghĩ, Ngô Vệ cảm thấy có thể thử xem. Vì vậy Ngô Vệ tạm thời ngừng trận pháp nghiên cứu, để võ môn đi thu thập loại này công pháp. Đồng thời, thừa dịp công pháp còn chưa từng có trước khi đến, Ngô Vệ đem tinh lực đặt ở Nguyệt Hoa Công bên trên. Mà so với trận pháp liên tiếp vấp phải chật trở, Ngô Vệ tại trên Nguyệt Hoa Công tu luyện có thể nói là tương đối thuận lợi. Nguyệt Hoa Công cái này một cái công pháp bản thân chính là âm thuộc tính công pháp, cùng Ngô Vệ linh căn phù hợp không nói, Ngô Vệ vạn hồn phiên chuyển hóa linh lực cũng là lấy âm thuộc tính năng lượng chuyển hóa mà đến, cùng công pháp liền càng thêm vừa xứng. Lại thêm có giao diện thuộc tính phụ trợ, Ngô Vệ công pháp tu luyện thông thuận đến rối tinh rối mù. Ngô Vệ đối Nguyệt Hoa Công pháp độ thuần thục cũng càng ngày càng cao. Ân, Nguyệt Hoa Công số tầng đối ứng cũng không phải là độ thuần thục, mà là công pháp tinh thâm trình độ. Độ thuần thục là một cái khác hệ thống, cần chút mở mới có thể nhìn thấy. Hiện nay Ngô Vệ Nguyệt Hoa Công pháp độ thuần thục tại đã tiếp cận đại thành. Tin tưởng công pháp độ thuần thục đạt đến đại thành lời nói, Ngô Vệ tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng thêm một bước. Đương nhiên, Ngô Vệ tại Nguyệt Hoa Công tu luyện xuôi gió xuôi nước cũng không phải không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Mà còn loại kia từ ban hồn, tuyệt vọng, chấp niệm các cảm xúc chuyển hóa thành vì linh lực cũng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tu luyện giả. Đây cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Nhưng những vấn đề này tại nhân đạo công đức trước mặt đều không tính là cái gì. Ngô Vệ một ngày dùng người nói công đức tẩy luyện một lần linh lực, vấn đề gì cũng không có. Dựa theo trước mắt tiến độ tính ra lời nói, nhiều nhất lại có chừng một tháng, Ngô Vệ tu vi thì có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Cho nên tiếp xuống Ngô Vệ cũng không có ý định giày vò cái gì, chuẩn bị trước tiên đem tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5 lại nói. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Liên tại Ngô Vệ bên này toàn lực xung kích luyện khí tầng 5 thời điểm, một cái để Ngô Vệ trở tay không kịp thông tin truyền đến. Người nói cái gì? Ngô Vệ khó có thể tin nhìn hướng Tiêu Diễn, ngươi nói thôi Sơn Hà chết rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Chết như thế nào? Liên tại ngày hôm qua, đến mức chết như thế nào, nghe nói là vì đột phá võ đạo đỉnh phong tẩu hỏa nhập ma chết, trước khi chết một kiếm chém ra thiên hà thác nước. Sư tôn ta tận mắt thấy, một kiếm bổ ra thiên hà thác nước. Nếu như là thật lời nói, cái kia đúng là vượt qua võ giả lực lượng cực hạn. Đương nhiên, lực lượng này đối với Ngô Vệ tới nói đồng thời không tính là cái gì. Ngô Vệ quan tâm trọng điểm cũng không phải cái này, mà là thôi Sơn Hà như thế chết. Tiếp xuống đối Ngô Vệ khống chế Thiên Hà kiếm phái có thể hay không có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng này là phương diện tốt, vẫn là hỏng phương diện. Thân quân, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội à, thôi Sơn Hà chết rồi, Thiên Hà kiếm phái khẳng định là muốn tuyển chọn mới trưởng môn, mà thôi Sơn Hà nhất hệ thế hệ trẻ tuổi còn không có trưởng thành, hiện nay chỉ có thể từ phía trên sông Thất Kiếm bên trong chọn một cái. chỉ cần sư tôn ta có khả năng làm trời cao sông kiếm phái trưởng môn, ngày này sông kiếm phái chẳng phải tại ngài khống chế bên trong sao? Đừng nói, thật đừng nói, Tiêu Diễn lời này là thật để cho Ngô Vệ có chút động tâm. Nhưng Ngô Vệ từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng. Nhưng ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, em đẹp, Thôi Sơn Hà làm sao đột nhiên liền chết đâu? Tẩu hỏa nhập ma, Thôi Sơn Hà hiện tại có lẽ chính là trung nhân a. Thiên Hà kiếm phái cũng không có cái gì ngoại bộ uy hiếp, hắn đối công pháp của mình hẳn là cũng tương đối quen thuộc, làm sao đột nhiên nói tẩu hỏa nhập ma liền tẩu hỏa nhập ma đâu? Hắn có phải hay không là phát giác cái gì? Ngài là nói Thôi Sơn Hà từ sư tôn ta bên kia phát hiện điểm manh mối gì? Điều đó không có khả năng a, sư tôn ta ngài còn lo lắng sao? Lão đầu kia vốn là cáo giả, chớ nói chi là có ngài ban cho tiên lực về sau, càng là khai thiếu, lão nhân gia ông ta thường thường nói với ta hắn so trước đó tinh thần hơn, cho nên hắn khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Ân, Tiêu Diễn không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này Ngô Vệ đối hắn liền càng không có lòng tin. Không phải Ngô Vệ không tin được Trọng Dương kiếm, chủ yếu là Ngô Vệ không tin được đánh lên Bạch Hổ ấn tất cả mọi người chỉ số IQ. Vì vậy Ngô Vệ đối với việc này âm thầm đề cao cảnh giác. Bất quá Ngô Vệ vẫn là quyết định đi Thiên Hà kiếm phái một chuyến. Không quản Thiên Hà kiếm là chân ý bên ngoài chết rồi, vẫn là có trá Ngô Vệ đều phải đi xem một chút. Nếu như là cái trước, Ngô Vệ liền thừa cơ trực tiếp đem Thiên Hà kiếm phái cầm xuống. Nhưng Ngô Vệ lo lắng nhất vẫn là cái sau, nếu như đối phương thật là giả chết lời nói, tình huống kia liền có điểm không ổn. Võ môn khả năng bại lộ, đối phương tỷ lệ lớn là muốn dẫn Ngô Vệ cắn câu. Như vậy, Ngô Vệ cũng phải trước cắn nhìn đối phương là dùng cái gì lưỡi câu, có thể hay không câu đến động đến hắn. Chương 39. Đại lượng chế tạo võ đạo tông sư chương 039, đại lượng chế tạo võ đạo tông sư lúc đầu Ngô Vệ là muốn xung kích luyện khí tầng 5, nhưng tất nhiên ra chuyện này, Ngô Vệ chỉ có thể trước tiên đem tu luyện thả một chút, đồng thời đem một số nguyên bản liền kế hoạch tốt sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Cùng ngày, võ môn bên trong 17 cái bị đánh lên Bạch Hổ ấn, tu vi đã đạt đến hóa cảnh võ giả bị triệu hồi, đi tới Ngô Vệ vị trí trong tiểu viện. Những võ giả này tới về sau, Ngô Vệ trong tay vạn hồn phiên nhẹ nhàng dâng lên, một cỗ linh lực bị Ngô Vệ đưa vào những võ giả này trong cơ thể. 17 cái hóa cảnh võ giả, tiêu hao Ngô Vệ chứa đựng mấy tháng, nguyên bản chuẩn bị dùng cho đột phá luyện khí tầng 5 linh lực tài nguyên. Mà cái này một bút tài nguyên tiêu hao cũng là đáng. Vào lúc ban đêm, tại Ngô Vệ hộ vệ dưới, bọn họ thành công đem cái này một cỗ linh lực tiêu hóa. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa, lãng phí ít nhất 60-70 trở lên linh lực, nhưng cái này như trước vẫn là để 17 cái hóa cảnh võ giả đạt tới võ đạo cấp bậc tông sư, mặc dù còn không đạt tới Lưu Phong cùng Trọng Dương Kiếm cái kia một loại uy tín lâu năm võ đạo tông sư tiêu chuẩn, nhưng cũng so với bình thường võ đạo tông sư muốn càng lớn mạnh một chút. Mà còn bọn họ còn có đủ có thể bước đầu dẫn động Bạch Hổ ấn ký lực lượng, một khi cái này một cỗ lực lượng bị dẫn động, bọn họ thực lực liền có thể tiến một bước thu hoạch được to lớn tăng lên. Chớ nói chi là trừ bọn họ bên ngoài, Lưu Phong, Hạ Sơn Hổ, Tòa Sơn Điêu, Ngọc Diện Lang Quân bốn người cũng bị cường hóa một đợt. Lưu Phong thực lực tiến thêm một bước, mà phía sau ba cái không sai biệt lắm có thể có uy tín lâu năm võ đạo cấp bậc tông sư thực lực. Mà tại hoàn thành cái này một cái giai đoạn cường hóa về sau, tiếp xuống Ngô Vệ dưới trướng cái này 21 cái võ đạo tông sư liền hành động. Bất quá cũng không phải là đi Thiên Hà Sơn. Mặc dù Ngô Vệ lúc này cường hóa bọn họ, đúng là chuẩn bị để bọn họ đi xung phong, nhưng không hề chuẩn bị hiện tại liền để bọn họ đi, mà là để bọn họ trước tiên đem mấy tháng này võ môn xác nhận vị trí những cái kia võ đạo tông sư mời tới. Đến mức làm sao mời? Đương nhiên là tận khả năng thể diện mời. Nhưng nếu như đối phương không thể diện lời nói, cái kia Ngô Vệ dưới trướng phái đi ra cái này 21 vị võ đạo tông sư liền có thể giúp bọn hắn thể diện. Hà Đông Đạo, An Hà Thành Hạ Hạt Hương chấn đầu đỏ trong chấn. Dưới một cây đại thụ, một tên gầy còm tiểu lão đầu đẩy ra một cái sạp hàng, trước mặt bày mười mấy cái bàn cờ, bên cạnh dùng vải kéo lên, viết lên một hàng chữ. Một cục mười văn, thua một cục, ngồi một lượng. Mười mấy cái bàn cờ phía trước đồng thời ngồi mười mấy cái đủ loại màu sắc hình dạng người, mỗi người đều giơ lên không chừng bắt hết bóc. Thật vất vả hạ một tử, cái kia tiểu lão đầu liền đung đưa tới, quét mắt một vòng. Ba một tử rơi xuống, làm cho đối phương lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Toàn bộ đánh cờ quá trình chính là một cái tiểu lão đầu treo lên đánh mười mấy người trẻ tuổi quá trình. Hắn tại cái này dưới cây bảy quậy bán hàng hơn 10 ngày, còn không ai có thể từ trong tay hắn thắng nổi một lượng. Cái kia một thân kỳ nghệ có thể nói vang dội cổ kim tồn tại. Bất quá so với tiểu lão đầu cái này vang dội cổ kim kỳ nghệ, có người càng quan tâm chính là hắn là hơn 10 ngày đã kiếm bao nhiêu tiền. Có người hiểu chuyện tính toán một cái. Hắn một ngày bảy quậy bán hàng 4 canh giờ, có thể đồng thời đánh cờ 12 người, mỗi canh giờ mỗi cái bàn cờ ít nhất đổi 3 cái, nhiều nhất đổi 8 cái, điều hòa mà tính lời nói liền làm 5 cái. Cũng chính là nói, hắn mỗi canh giờ, mỗi cái bàn cờ có thể cho hắn thu vào 50 văn. Một ngày chính là 200 văn, 12 cái bàn cờ chính là 2400 văn. Nửa tháng trôi qua, đây chính là một khoản tiền lớn a. Cho nên hai ngày này tại hắn sạp hàng bên cạnh một mực có người đang làm vãng, thỉnh thoảng dùng cái kia một loại mơ ước ánh mắt nhìn xem tiểu lão đầu. Cuối cùng tại hôm nay, có hai cái tráng hán không nhẫn lại được, thừa dịp cái này tiểu lão đầu thu quán thời điểm đi tới. Lão đầu, ca ta hai mời ngươi ăn cơm đi. Đang lúc nói chuyện, hai người mỗi người một bên trực tiếp đem tiểu lão đầu khung hướng về góc hẻo lánh đi đến, cũng là không phải là không có người thấy cảnh này, nhưng nhìn xem hai cái kia rất có sức lực tráng hán phần lớn đưa ánh mắt thu về. Chỉ có một cái gầy còm thư sinh ở trên mặt một trận biến ảo về sau đứng dậy hô, hai vị tráng sĩ không biết là muốn mang ta cái này trưởng bối đi đâu. Lời này mới ra, một cái kia gầy còm tiểu lão đầu khỏe miệng lộ ra nụ cười khen ngợi. Nghe đến động tĩnh này, hai cái tráng hán mặt quét ngang, quay đầu đối thư sinh nói, ngươi cái bị ôn, cái này tiểu lão đầu lúc nào thành ngươi trưởng bối, ta nói với ngươi không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng mù dính líu, bằng không đại gia ta nắm đấm nhưng không mọc mắt con ngươi, cút. Các ngươi làm sao có thể dạng này, thánh nhân mây. Ta thánh cả nhà ngươi, nói thêm câu nữa ta đánh ngươi, cút. Không được, các ngươi không thả lão nhân ra, ta tuyệt đối không đi. Tiên sư nó, cho thể diện mà không cần, lão nhị làm hắn. Đang lúc nói chuyện, hai cái tráng hán một người trong đó đang chuẩn bị vén tay áo lên làm người đâu, bên cạnh lão đầu tử thong thả mở miệng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng, đứa nhỏ này ta có thể nhìn bên trên, là ta muốn thu lại tới làm đồ đệ, các ngươi nếu là đánh hỏng có thể đến không nổi. Đang lúc nói chuyện, tiểu lão đầu nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp đem hai cái kia tráng hán đánh ngã trên mặt đất. Một màn này đem cái kia thư sinh đều cho nhìn ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một cái khô khốc gầy gò tiểu lão đầu thì ra là như vậy cao nhân, lại nghĩ tới tiểu lão đầu vừa vặn nói, thư sinh lập tức kích động, chẳng lẽ thay đổi vận mệnh hắn thời khắc liền một tới. Giờ khắc này, thư sinh đã tại do dự, đợi chút nữa tiểu lão đầu mở miệng thu đồ, hắn là phải lập tức đáp ứng vẫn là thận trọng một cái lại đáp ứng đâu. Không đợi hắn suy nghĩ tốt đâu, đối diện cái kia tiểu lão đầu đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người báo tác. Kết quả còn không có chạy hai bước, một thân ảnh vọt ra, một phát bắt được tiểu lão đầu chân đem hắn tại trên mặt đất hất lên, đem trên mặt đất nện ra một cái hố, nện đến tiểu lão đầu run lên một cái, sau đó đem tiểu lão đầu hướng trên lưng của mình ném một cái, mang người trực tiếp đi nhà. Tất cả những thứ này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền hoàn thành. Bá một cái công phu, thư sinh này mãi mới chờ đến lúc đến một lần cơ hội thay đổi số phận trực tiếp liền không có. An Dương Thành, vui vẻ đường phố, nô vệ trong tiểu viện. Nô vệ nhìn trước mắt cái này run lên một cái, có vào khí nhanh không có xuất khí tiểu lão đầu, không nhịn được lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn hướng Lưu Phong, ta không phải để ngươi dùng thể diện một chút phương thức mời nhân ra sao? Lưu Phong gãi đầu, ngài cũng đã nói hắn không nghĩ thể diện ta liền giúp hắn thể diện. Có thể chính ngươi xem hắn hiện tại thể diện sao? Mặt đều sắp bị Lưu Phong nện không có. Bất quá tốt tại còn có một hơi, cứu sống hẳn là không có vấn đề. Nô vệ vội vàng bắt đầu đem cái này tiểu lão đầu cứu sống, sợ cái này tiểu lão đầu có nguy hiểm tới. Ân, tại nô vệ phái đi ra mời về những này võ đạo tông sư, nô vệ coi trọng nhất chính là trước mắt cái này một cái tiểu lão đầu. Dù sao cái này tiểu lão đầu có thể quan hệ đến nô vệ có thể hay không tại trên trận pháp có chỗ đột phá. Bởi vì cái này tiểu lão đầu tu luyện công pháp tên là Huyền Quy tính toán theo công thức chân công là nô vệ hiện nay đã biết, hư hư thực thực có khả năng trợ giúp nô vệ tăng lên tính toán theo công thức năng lực công pháp. Mà tại nô vệ điều trị cái này một cái tiểu lão đầu đồng thời, nô vệ phái đi ra người cũng lần lượt trở về. Theo bọn họ cùng nhau trở về, còn có từng cái võ đạo tông sư. Chương 40. Huyền Quy diễn toán chân công chương 040, Huyền Quy diễn toán chân công Lưu Phong bọn họ tổng cộng cho Ngô Vệ mang về 9 cái võ đạo tông sư. Những ngày võ đạo tông sư vừa qua đến, Ngô Vệ trực tiếp đem bọn họ chân lý võ đạo đều cho thu. Trừ tu luyện Huyền Quy tính toán theo công thức chân công một cái kia tiểu lão đầu bên ngoài, còn lại chân ý Ngô Vệ tại chỗ liền nuốt. 8 cái chân lý võ đạo, 6 cái cấp 2,2 cái cấp 3. Nuốt bọn họ, Hắc Hổ hồn binh cùng Huyền Điểu hồn binh đều không có để thăng đẳng cấp, như trước vẫn là cấp 4, chỉ là nội tình tăng lên một chút mà thôi. Ngược lại là quy tức hồn binh trực tiếp tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, hồn binh đẳng cấp cũng nhanh đạt tới cấp 5. Sở dĩ tiến bộ như thế lớn, một mặt là quy tức hồn binh bản thân khởi điểm thấp, có thể trưởng thành không gian lớn. Một mặt khác là vì quy tức chân ý hải nạp bách xuyên đặc tính, tất cả hắc hổ cùng huyền điệu chân ý ăn không vào, nó đều có thể ăn, cái gì đều có thể ăn, cái gì đều không chọn, trưởng thành tự nhiên tương đối nhanh. Nô vệ có dự cảm, về sau quy tức hồn binh trưởng thành tốc độ sẽ còn càng nhanh, sợ là muốn trưởng kỳ ở vào hồn binh thế đội thứ nhất bên trên. Mà tại hoàn thành 8 cái chân lý võ đạo sau khi thôn vệ, Nô vệ bắt đầu lên đường tiến về Thiên Hà Sơn. Hắn lần này xuất phát trực tiếp đem dưới trướng mới cũ 30 cái võ đạo tông sư mang lên 25 cái, cho Lý An lưu lại 5 cái. Đồng thời giao cho Lý An một cái nhiệm vụ, hy vọng hắn có khả năng đem võ môn hệ thống tình báo làm. Sở dĩ lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, là vì theo Nô vệ từ bế quan trạng thái đi ra, bắt đầu có ra ngoài hoạt động, Nô vệ liền nhạy cảm chú ý tới có người đang giám thị Yên Vui đường phố. Cứ việc những cái kia con mắt giám thị vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí liền Yên Vui đường phố võ đạo tông sư đều không có phát hiện, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi Nô vệ. Dù sao luyện khí 4 tầng Ngô vệ đã mơ hồ có chút linh thức manh nhà, mặc dù còn không cách nào làm đến linh thức phóng ra ngoài, nhưng đối với ánh mắt vẫn là tương đối mẫn cảm. Những này con mắt giám thị cũng để cho Ngô vệ ý thức được, Thiên Hà kiếm phái ngoài ý muốn sợ là 89 phần 10 không phải ngoài ý muốn, mà là một lần bẫy dập nhằm vào hắn. Mà sở dĩ biết là cạm bẫy còn muốn đi qua. Một mặt là Ngô vệ rất biết rõ, chính mình hiện nay đã bại lộ, nếu như không thể thể hiện ra cứng rắn thái độ lời nói, vậy kế tiếp thủ đoạn của đối phương liền sẽ theo nhau mà tới. Tránh được sớm nhất, không tránh được 10 năm. Trừ phi Ngô vệ nguyện ý từ bỏ võ môn, nhưng coi như là nguyện ý từ bỏ võ môn, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn. Lại một cái, đối phương liền xem như tính toán hắn, cũng chưa chắc biết hắn là một cái tu tiên giả. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như đối mới có khả năng biết hắn là tu tiên giả, từ đối phương cẩn thận như vậy thiết lập cạm bẫy đến xem, hoặc là không có tu tiên giả, hoặc là thực lực của đối phương hoặc là lưu lại thủ đoạn không cường. Đương nhiên cũng có thể là Ngô vệ phỏng đoán sai lầm, bất quá không quan hệ, Ngô vệ trước tiên có thể để cho thủ hạ người đi thăm dò đường. Có cơ hội để lợi dụng được liền để hồn binh xuất thủ, chuyện không thể làm liền trốn sang ngàn dặm. Có thể nói, nô vệ tại trước khi lên đường, liền đã làm tốt ứng đối tốt nhất cùng xấu nhất tình huống. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo hắn chỉ là cái luyện khí 4 tầng con tôm nhỏ đâu. Xuất phát từ cẩn thận, nô vệ trực tiếp để Lưu Phong cưỡi ngựa xe, mang theo đại đội nhân mã xung phong. Mà nô vệ chính mình thì ở phía sau theo sau từ xa. Nô vệ bên này có thể nói là lấy ra 12 phần đề phòng. Mà cùng lúc đó, bên kia, Thiên Hà kiếm phái, Thiên Hà kiếm trong linh đường. Không có ai biết, liền tại Thiên Hà kiếm quan tài phía dưới một cái mật thất bên trong. Nguyên bản hẳn là đã chết đi Thiên Hà kiếm, lúc này ngay tại làm khẩn trương mà nghiêm mật sắp xếp. Mà tại hắn bên cạnh, nghe lệnh chính là Thiên Hà thất kiếm mặt khác hai cái bên trên ba kiếm, cùng với một chút Thiên Hà kiếm phái ẩn tàng lực lượng. Lúc này, bọn họ đối mặt Thiên Hà kiếm thông báo đi ra cái này đến cái khác mệnh lệnh, lộ ra vô cùng khẩn trương. Bởi vì thôi Sơn Hà đã cùng bọn họ nói, bọn họ lần này phải đối mặt là tiên sư. Tiên sư a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù bọn họ đều là đứng tại võ lâm đỉnh phong tồn tại, nhưng để bọn họ đối mặt loại này cấp bậc đối thủ bọn họ vẫn còn có chút sợ. Thôi Sơn Hà cảm giác được thủ hạ của mình người kinh hoàng, ngừng nhiệm vụ bố trí, bắt đầu ngược lại cho bọn họ động viên. Yên tâm đi, tiên sư cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà còn chúng ta đồng thời không phải là không có đối kháng phương pháp. Luyện khí một tầng tiên sư, kỳ thật cũng liền mạnh hơn chúng ta một chút mà thôi. Mà còn chúng ta đồng thời không phải là không có biện binh, trễ nhất buổi tối hôm nay, Tung Sơn tự phục Ma Kim Cương tứ đại cao tăng liền sẽ chạy tới. Nghe nói như thế, Thôi Sơn Hà bên cạnh người nhất thời tinh thần chấn động. Bọn họ thế nhưng là biết cái kia bốn vị cao tăng, mặc dù mỗi một cái thực lực đều chỉ là khó khăn lắm có thể so với vai uy tín lâu năm võ đạo tông sư, chính là chân lý võ đạo cấp 3 trình độ. Nhưng bốn người liên thủ tạo thành phục Ma Kim Cương trận, liền Thôi Sơn Hà cũng không dám đối đầu. Có bọn họ trợ trận lời nói, Thiên Hà thất kiếm sức mạnh liền nhiều một chút. Thôi Sơn Hà rèn sắc khi còn nóng, càng quan trọng hơn là bọn họ cũng không phải là tay không tới, còn mang đến Tung Sơn tự nội tình, một kiện có khả năng trói lại luyện khí 3 tầng tiên sư tiên bảo. Có bọn họ kiện này tiên bảo, lại thêm chúng ta Thiên Hà kiếm phái nắm giữ công phạt tiên bảo, liền tính đối phương là luyện khí 3 tầng tiên sư, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Thôi Sơn Hà lời này mới ra, Thiên Hà kiếm phái bên này sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng gọn, bất quá có người vẫn là có chút không yên lòng. Trường môn, ngài nói có thể cầm xuống luyện khí 3 tầng tiên sư, nhưng nếu như đối phương là luyện khí 4 tầng tồn tại đâu? Cái kia không có khả năng. Thôi Sơn Hà chém đinh chặt sắt, đối phương không thể nào là cái kia một loại cấp bậc tồn tại, các ngươi biết luyện khí 4 tầng tiên sư là khái niệm gì sao? Đó là tiên sư bên trong tiên sư, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ luyện khí 3 tầng tồn tại. Cái kia một loại tiên sư ít nhất cũng có mấy chục năm trên trăm năm thời gian mới có thể thành tựu, mà những năm gần đây đồng thời không có chút nào tiên sư xuất hiện thông tin. Mà còn cái kia một loại khủng bố như vậy tồn tại, gần trăm năm nay đã chưa từng xuất hiện, ta tin tưởng đối phương cũng không thể nào là như vậy kinh khủng tồn tại. Lại nói, nếu như đối phương có cái kia một loại cấp bậc thực lực lời nói, cái kia hoàn toàn không cần dùng bất luận cái gì còn lại thủ đoạn, trực tiếp dùng lực nghiền ép là được rồi. Đối phương không có làm như thế, hiển nhiên là không có thực lực này. Tổng không đến mức đối phương sống trên trăm năm còn không biết chính mình cường đại a. Thôi Sơn Hà kiểu nói này, Thiên Hà kiếm phái bên này mọi người triệt để trầm tĩnh lại. Bọn họ vẫn là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị chém giết vị kia tiên sư. Nghe nói uống vào tiên sư máu, thế nhưng là có thể để cho võ giả võ đạo tiến thêm một bước. Hát xì. Ngoài mấy trăm dặm, đi theo đội ngũ phía sau nô vệ không nhịn được hát xì hơi một cái. Kỳ quái, ta đều luyện khí 4 tầng thế mà lại còn nhảy mũi. Xem ra ta thực lực vẫn là quá yếu, không được, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên mới được. Nói xong, nô vệ đem tinh lực càng nhiều đặt ở trước mắt Huyền Quy tính toán theo công thức chân công. Chương 41. Công pháp dung hợp chương 041, công pháp dung hợp nô vệ bên này. Vào giờ phút này, nô vệ ngồi ngay ngắn ở Hắc Hổ hồn minh bên trên, đi bộ nhàn nhã tại sơn dạ ở giữa. Sơn dạ phức tạp hoàn cảnh, dã thú hung mãnh, cùng với các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến tại nô vệ trước mắt hình như không tồn tại đồng dạng. Ân, bọn họ cũng đúng là không tồn tại. Dù sao Hắc Hổ hồn minh ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn không dám tới gần. Mà còn tại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không có người tồn tại, chính là có cũng tránh không khỏi ở trên trời huyền điệu hồn minh trinh sát. Cho nên, nô vệ cái này mới có thể có thời gian đem công phu đặt ở Huyền Quy tính toán theo công thức chân công cái này một cái công pháp bên trên. Nói thật, bắt đầu tu luyện cái này một cái công pháp phía trước, nô vệ là thật có điểm sức mạnh không đủ. Dù sao hắn gần nhất hơn 2 tháng này đến, đã bị tụ linh trận dày vò đến hoài nghi nhân sinh. Nô vệ thậm chí một lần hoài nghi, chính mình thiên phú khả năng sẽ bỏ rơi tuổi. Đặc biệt là cùng loại với trận pháp, tính toán theo công thức phương diện này. Nô vệ cảm thấy chính mình phương diện này khả năng thật không có cái gì thiên phú. Cho nên bắt đầu học tập Huyền Quy tính toán theo công thức chân công thời điểm, nô vệ đã làm tốt bước đi liên tục khó khăn, thậm chí là tu luyện thất bại chuẩn bị. Kết quả để nô vệ không có nghĩ tới là, thật bắt đầu về sau, nô vệ phát hiện dị thường thuận lợi. Từ hắn vào tay học tập bắt đầu, lại đến công pháp đại thành, nô vệ chỉ dùng thời gian một ngày cũng chưa tới. Cái tốc độ này mặc dù so với những công pháp khác tới nói có chút chậm, nhưng cùng trận pháp vừa so sánh, nô vệ cảm giác đây quả thực là nhanh đến cất cánh tiết tấu. Rất là để nô vệ nhặt lại một chút lòng tin trở về. Bất quá nô vệ cũng không dám quá mức lạc quan. Dù sao công pháp đại thành cũng không phải là điểm cuối cùng, vừa vặn ngược lại, công pháp đại thành bèn bèn chỉ là khởi điểm mà thôi. Theo công pháp đại thành, tiếp xuống liền đến bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một bước, đó chính là cần nô vệ cảm ngộ ra thuộc về Huyền Quy tính toán theo công thức chân công chân ý, chỉ có lĩnh ngộ chân ý, công pháp mới xem như viên mãn, nô vệ mới có thể biết, cái môn này công pháp đối hắn hữu dụng không có. Mà chân ý lĩnh ngộ cũng là một bước khó khăn nhất. Bất quá tốt tại lần này tình huống không giống, bởi vì lần này nô vệ trong tay có một cái mô bản tồn tại. Ân, đây cũng là nô vệ sở dĩ không có thôn vệ một cái kia tiểu lão đầu chân lý võ đạo nguyên nhân vị trí. Nô vệ chính là muốn đem hắn chân ý giữ lại làm bản mẫu, đợi đến nô vệ chính mình lĩnh ngộ thuộc về chính hắn Huyền Quy diễn toán chân ý lại lên tay thôn vệ nó. Công pháp đại thành, nô vệ trực tiếp đem ý thức đắm chìm vào vạn hồn phiên bên trong, rơi vào tiểu lão đầu cái kia chân lý võ đạo bên trên. Thứ này tất nhiên đã tiến vào Ngô Vệ vạn hồn phiên bên trong, cái kia tại Ngô Vệ trước mắt cơ bản không có cái gì bí mật. Theo Ngô Vệ ý thức chìm vào trong đó, Ngô Vệ rõ ràng cảm thấy tiểu lão đầu cái kia một đạo chân lý võ đạo ý cảnh. Sau đó, Ngô Vệ lấy đối phương ý cảnh bị dẫn, nếm thử lĩnh ngộ ý cảnh của mình. Hiệu quả tương đối rõ rệt, vẹn vẹn 2 ngày, Ngô Vệ bên này liền sơ bộ có chính mình chân ý hình dáng. Mặc dù không thể tránh khỏi cùng đối phương ý cảnh có chút tương tự, nhưng cũng không trọng yếu. Dù sao tiểu lão đầu hiện tại cũng là Ngô Vệ bộ hạ, ý cảnh của hắn tự nhiên cũng là Ngô Vệ. Mà còn Ngô Vệ chân lý võ đạo là có thể trở thành hồn binh, đến lúc đó chính nó sẽ thôn vệ trưởng thành, Ngô Vệ không cần lo lắng không cách nào vượt qua nguyên chủ tình huống. Ngô Vệ tăng thêm một cái sức lực, tại đội ngũ sắp tới Thiên Hà Sơn bên dưới lúc thành công cảm ứng ra chính mình chân lý võ đạo đi ra. Ngài thành công cảm ngộ huyền quy diễn toán chân ý. Ngài công pháp huyền quy tính toán theo công thức chân công tăng lên tới viên mãn. Theo hệ thống nhắc nhở đổi mới đồng thời, Ngô Vệ ngay lập tức mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Ngô Vệ tuổi tác 13 tuổi còn thừa tuổi thọ 50 năm linh căn, mục, thủy cảnh giới, luyện khí 4 tầng công pháp, Nguyên Hoa công, 4 tầng, 7235, 80, Hắc hổ chân công, viên mãn, cường tráng thân thể cấp 5, hổ lực cấp 4, hổ cốt cấp 4, hổ khiếu cấp 4, sức gió cấp 4, Hắc phong hổ chân y cấp 4 huyền điệu chân công, viên mãn, cường tráng thân thể cấp 5, nhẹ nhàng cấp 4, điều hình cấp 4, huyền điệu chân ý cấp 4, uy tức chân công, viên mãn, uy tức cấp 5, dưỡng khí cấp 4, uy tức chân ý cấp 4, huyền quy tính toán theo công thức chân công, viên mãn, tính toán theo công thức cấp 3, dưỡng thần, cấp 2, huyền quy diễn toán chân ý, cấp 2, ngụy thuật pháp, bạch hổ ấn, viên mãn, cực hạn số lượng 70, kỹ pháp, bản mệnh pháp khí luyện chế, lại thành, 471, 500, linh lực đồng hóa pháp, viên mãn, đồng hóa, màu xanh, cấp 1, bản mệnh pháp khí, vạn hồn thiên, nhị trọng tế luyện 123, 1000, nô vệ trọng điểm đặt ở huyền quy tính toán theo công thức chân công bên trên. Tại nhìn đến công pháp thật ra chân ý, mà lại là hắn muốn tính toán theo công thức chân ý về sau. Nô vệ ngay lập tức lấy ra tụ linh trận ngọc giản nghiên cứu thử nhìn một chút. Nửa ngày, nô vệ cầm trong tay tụ linh trận ngọc giản để xuống, trên mặt biểu lộ nói như thế nào đây, bao nhiêu là có chút thất vọng. Chủ yếu là tính toán theo công thức đặc tính hiệu quả là có, nhưng cũng không có nô vệ cho rằng như vậy lý tưởng. Hẳn là tính toán theo công thức đặc tính đẳng cấp không đủ, tăng lên đi lên hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Mà nói đến để cao tính toán theo công thức đặc tính đẳng cấp, nô vệ hơi lúng túng một chút. Muốn để cao vậy cũng chỉ có thể gia tăng hồn binh, nhưng nô vệ tư tưởng bốn linh trong pháp trận không có khả năng có hai cái huyền vụ a. Nếu không từ bỏ bốn linh pháp trận, không được, cũng không phải là bốn linh pháp trận không thể từ bỏ, dù sao đây chỉ là một tư tưởng mà thôi, thay đổi cũng không có cái gì, nhưng ta không thể vì một cái đặc tính thêm một cái hồn binh, như vậy về sau không nhiều lắm sửa lại nhiều hồn binh. Đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không để hai môn rùa loại công pháp dung hợp tại một khối, đem cần đặc tính bảo lưu lại đến. Nô vệ cảm thấy, đây mới là chính đạo. Mà còn, nô vệ cảm thấy đây cũng sẽ không rất khó mới đúng. Dù sao cái này hai môn công pháp đại cương cơ bản nhất trí, chính là quan tượng pháp cùng chân ý tất cả khác biệt mà thôi. Nô vệ vì vậy nếm thử sửa chữa một cái công pháp, muốn nhìn một chút có thể hay không đem hai môn công pháp điểm mạnh dùng đến cùng nhau đi. Lại không nghĩ rằng quá trình ngoại ý muốn đơn giản và thuận lợi. Nô vệ cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem quy tắc chân công một bộ phận nô vệ cảm thấy không cần thiết chỉnh tự loại bỏ rơi, sau đó dung nhập huyền quy tính toán theo công thức chân công nhằm vào tính toán theo công thức cái kia một bộ phận. Đây đối với nắm giữ mấy môn viên mãn công pháp nô vệ tới nói không khó, chớ nói chi là có giao diện thuộc tính hỗ trợ. Tại giao diện thuộc tính dẫn đạo dưới, nô vệ thế mà chỉ dùng mấy giờ liền hoàn thành công pháp dung hợp. Mà theo công pháp dung hợp một khắc này, nô vệ trước mắt hệ thống nhắc nhở đổi mới. Ngài thành công dung hợp công pháp phẩm chất tăng lên tới nhất giai hạ phẩm. Hệ thống nhắc nhở đổi mới đồng thời, nô vệ giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa. Ngay tại lúc đó, nô vệ vạn hồn phiên bên trong quy tức hồn binh cùng nô vệ cùng với tiểu lão đầu huyền quy diễn toán chân ý dán vào tại một khối. Sau đó, hai đạo huyền quy diễn toán chân ý bị quy tức hồn binh hấp thu. Đại lượng nhân đạo công đức tràn vào. Chỉ chốc lát sau, hệ thống nhắc nhở đổi mới. Chương 42. Hồn binh 5 cấp chương 042. Hồn binh 5 cấp ngài quy tức hồn binh lộ sắc thành là huyền quy hồn binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Ngài vạn hồn phiên tế luyện tiến độ gia tăng 50 điểm. Hai cái hệ thống nhắc nhở đổi mới đồng thời, nô vệ rõ ràng cảm giác được tự thân trạng thái phát sinh biến hóa không nhỏ. Lập tức mắt trong thai sáng tỏ không ít. Tranh thủ thời gian lại lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, nhìn một chút công pháp cùng huyền quy hồn binh thuộc tính. Huyền quy chân công, viên mãn, quy tức cấp 6, tính toán theo công thức cấp 6, dưỡng khí cấp 5, dưỡng thần cấp 5, huyền quy chân ý, cấp 5 cấp, tên, huyền quy hồn binh, cấp 5, thực lực, nhất giai trung phẩm năng lực, quy tức Hải nạp bách xuyên, tránh hại chỉ là từ nô vệ giao diện thuộc tính bên trên liền không khó coi ra, nô vệ cái này một đợt xuống lích lợi to lớn. Công pháp thành công dung hợp về sau, nô vệ muốn tính toán theo công thức tăng lên tới cấp 6, huyền quy hồn binh cũng đạt tới tương đương với luyện khí tầng 5 trình độ. Tạm được, tại đến Thiên Hà Sơn phía trước, thực lực lại tăng lên một đợt, lần này ta sức mạnh cũng có thể đủ một chút xíu. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng không biết nhân gia con bài chưa lật là cái gì, nói không tốt ta điểm này tăng lên tại nhân gia trong mắt cũng không có tăng lên cũng không kém là bao nhiêu. Ân, vẫn là phải cẩn thận một điểm, không muốn tùy ý ngoi đầu lên. Nô vệ một bên nói, một bên tiếp tục bắt đầu nghiên cứu tụ linh trận. Muốn nhìn một chút cấp 6 tính toán theo công thức, đối mặt tụ linh trận thời điểm có thể hay không ra sức một điểm. Kết quả nói như thế nào đây? Ra sức đúng là ra sức một điểm, hiện nay đã có khả năng tiếp tục đẩy tới tụ linh trận nghiên cứu, nhưng tiến độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nô vệ xem chừng liền xem như không có tạm ngừng lời nói, khả năng cũng muốn 1-2 năm mới có thể nhập môn tụ linh trận. Không phải, trận pháp độ khó như thế lớn sao? Vẫn là nói là tụ linh trận độ khó quá cao nguyên nhân. Cũng không thể là ta thiên phú thật kém đến loại này trình độ a. Nếu như nói, nô vệ phía trước không có tính toán theo công thức lời nói cũng coi như, nhưng bây giờ tính toán theo công thức đều có, còn cao tới cấp 6, trường hợp này bên dưới vẫn như cũ tiến độ không lý tưởng, nô vệ liền có chút hoài nghi có phải là thiếu hụt cơ sở nguyên nhân. Xem ra việc này sự tình về sau, cần thiết toàn bộ bình thường một chút trận pháp nhìn xem. Nói xong, nô vệ đưa ánh mắt từ giao diện thuộc tính thu hồi lại, đặt ở phía trước cách đó không xa Thiên Hà Sơn bên trên. Ân, trải qua mấy ngày bôn ba, nô vệ rốt cục là đi tới Thiên Hà Sơn. Phía trước chính là Thiên Hà Sơn chỗ, mà tất nhiên đến chỗ cần đến, tất nhiên cũng biết đối phương là cho chính mình đào cả bẫy, nô vệ cũng không có chuẩn bị cùng bọn họ ma ma thẳng thạo. Thiên Hà Sơn, Thôi Sơn Hà dưới linh đường phương trong mật thất. Tại nô vệ người tới Thiên Hà Sơn hạ đồng thời, Thôi Sơn Hà bên này cũng nhận đến thông tin, mà bọn họ nguồn tin tức tự nhiên là tới từ Cẩm Y Liệp vệ. Dương Vân dưới trướng Cẩm Y Liệp vệ, cơ hồ là trên đường đi đều nhìn chằm chằm nô vệ cái này một đội nhân mã, đồng thời đem nô vệ bọn họ mọi cử động đưa đến Thiên Hà kiếm phái bên này. Cái này Cẩm Y Liệp vệ đối chúng ta là thật để bụng a. Nhìn xem Cẩm Y Liệp vệ đưa tới tình báo, Thôi Sơn Hà trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ. Hắn tự nhiên biết, Cẩm Y Liệp vệ đem tình báo đưa tới mục đích, đơn giản chính là muốn mượn dùng bọn họ tay đi giải quyết rơi võ môn mà thôi. Đối với cái này, Thôi Sơn Hà đã tập mãi thành thói quen. Dù sao bọn họ ngũ đại môn phái trong giang hồ người xem ra cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế tại đại tề triều đình trong mắt, bọn họ ngũ đại môn phái chỉ là đại tề cùng giang hồ đối thoại cửa sổ mà thôi. Đại tề đồng thời không phải là không có năng lực tiêu diệt bọn hắn, chỉ là tiêu diệt bọn hắn đại tề cần trả giá cái giá không nhỏ. Lại một cái, chân giải đã quyết bọn họ, giang hồ đầy đất vụn cắt đối với đại tề mà nói ngược lại càng thêm phiền phức. Cho nên cho tới nay, ngũ đại môn phái cùng đại tề đều có ăn ý đại tề cho ngũ đại môn phái đặc quyền nhất định, nhưng ngũ đại môn phái cũng cần giúp đại tề quản lý giang hồ. Cái này quản lý, tự nhiên cũng bao gồm giải quyết đi võ môn dạng này thế lực. Đương nhiên, đây là bởi vì đại tề hiện nay còn không biết võ môn đứng sau lưng tu tiên giả, bằng không bọn họ sẽ không như thế bình tĩnh. Mà đối với chuyện này, Thiên Hà kiếm phái cũng có người không hiểu. Trường môn, chuyện này vì cái gì thông báo đại tề, tại đối phó tiên sư chuyện này bên trên, bọn họ có lẽ sẽ còn so với chúng ta càng thêm am hiểu mới đúng chứ. Bọn họ là am hiểu hơn, nhưng bọn hắn một khi xuất thủ còn có chúng ta chuyện gì sao? Đây chính là trong truyền thuyết tiên sư a, một thân đều là bảo. Các ngươi nhận tâm cứ như vậy chắp tay nhường ra đi. Lời này mới ra, tất cả mọi người yên tĩnh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chớ nói chi là trong truyền thuyết tiên sư. Đây chính là hoàng đế đều thèm nhỏ dãi báu vật. Có khả năng gặp phải, ai nguyện ý lời nói nhẹ nhàng từ bỏ? Ai có thể chống cự dạng này dụ hoặc? Đừng nói là phàm tục, chính là tại cái này trong mật thất bốn vị cái gọi là đắc đạo cao tăng, tại nghe nói như thế cũng không nhịn được nói, a di đà phật. Thôi cư sĩ đừng quên ngài hứa hẹn. Thôi Sơn Hà tự nhiên biết đối phương nói là cái gì, trực tiếp gật đầu nói, yên tâm, sẽ không quên. Sau khi chuyện thành công, xương cốt ngũ tạng về các ngươi, chúng ta muốn ra thịt, trên thân bảo vật các ngươi cầm bà thành. Nghe nói như thế, cái kia bốn vị cái này mới nhẹ gật đầu. Như vậy rất tốt. Song Phương ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, liền đem nô vệ trò chia cắt sạch sẽ. Sau đó, bọn họ chính thức bắt đầu tiến vào đàm phán phân đoạn. Thương thảo làm sao cầm xuống nô vệ cái này một cái tiên sư. Từ đối phương cẩn thận bố cục cử động đến xem, đối phương là không có lòng tin cầm xuống Thiên Hà kiếm phái, cho nên trước mắt đây đối với hắn tới nói là một cái cơ hội tốt vô cùng. Hắn nhất định sẽ nắm chặt. Cho nên, chúng ta muốn cho hắn sáng tạo một cái có thể làm cho hắn đem khống Thiên Hà kiếm phái cơ hội. Thả ra thông tin, sáng sớm ngày mai tại ta linh đường dùng tiên tuyển phương thức quyết ra Thiên Hà kiếm phái trưởng môn. Hắn nếu như muốn để Trùng Dương trở thành Thiên Hà kiếm phái trưởng môn lời nói, cái kia tất nhiên sẽ trình diện, một khi chúng ta xác định hắn tiến vào linh đường liền có thể thu lưới. Tại linh đường như thế nhỏ hẹp trong phòng, bốn vị cao tăng phục ma kim cương trận có khả năng trình độ lớn nhất phát huy hiệu quả, lại phối hợp tiên bảo nhất định có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Thôi Sơn Hà bên này nói ra chính mình kế hoạch đồng thời, bên cạnh có người có nghi vấn. Trưởng môn nếu như chính hắn không đích thân tới đây chứ? Không có khả năng. Dưới tay hắn nếu có thể cầm xuống Thiên Hà kiếm phái lực lượng hắn đã sớm động thủ, cho nên hắn tỷ lệ lớn sẽ đích thân xuất thủ. Đương nhiên cũng không phải là không có phái người tới thăm dò khả năng. Nếu như xuất hiện loại tình huống kia lời nói, vậy có thể giấu giếm được đi đem hắn lừa qua đến tốt nhất, thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể giao cho đại tế đi xử lý. Thôi Sơn Hà vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Nghe được thanh âm này, Thôi Sơn Hà lông mày nhíu lại, vị kia tiên sư vẫn là rất cẩn thận a, đây là muốn thăm dò chúng ta, truyền lệnh xuống án binh bất động, để bọn họ thăm dò. Ngay tại lúc đó, bên kia Thiên Hà Sơn bên ngoài, Lưu Phong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, giết, giết tới, Thiên Hà Sơn bên trên một tên cũng không để lại. Chương 43. Giết tới Thiên Hà núi chương 043, giết tới Thiên Hà núi lên kia, Thiên Hà Sơn. Lưu Phong dẫn đầu 25 cái võ đạo tông sư thẳng hướng Thiên Hà Sơn. Đối mặt Thiên Hà Sơn, nếu như là người khác lời nói, liền xem như uy tín lâu năm võ đạo tông sư, thậm chí là Thôi Sơn Hà cái này một loại đạt tới võ đạo đỉnh phong tồn tại đều sẽ sợ đầu sợ đuôi. Dù sao đây chính là đại tề giang hồ ngũ đại môn phái một trong, là người võ lâm trong lòng thánh địa, đầm rồng hang hổ đồng dạng tồn tại, người nào thấy không phát run. Nhưng trước mắt Lưu Phong cái này 25 cái liền hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ. Cho nên nói, mọi thứ đều là có tính hai mặt. Mặc dù bị đánh lên bạch hổ ấn về sau, sẽ tương đối dễ dàng cấp trên, dễ dàng dưỡng thành phan cuồng, cảm thấy trên trời dưới đất chỉ Ngô Vệ độc tôn, còn lại đều là rất rưởi. Dạng này tính cách tại sinh hoạt bên trong khả năng sẽ có một chút không tiện, nhưng tại trong chiến đấu vậy coi như quá thuận tiện. Chỉ cần là Ngô Vệ mũi kiếm chỉ, bọn họ sẽ không hỏi nhiều một câu, càng sẽ không quản đối thủ là người nào, có bao nhiêu người lại là thân phận gì. Ra lệnh một tiếng, bọn họ không nói hai lời chính là làm. Ngô Vệ nói, hôm nay Thiên Hà Sơn, trừ Trùng Dương nhất hệ bên ngoài một tên cũng không để lại, vậy bọn hắn liền hoàn toàn là chạy diệt môn đến. Mà đối với cái này, Thôi Sơn Hà hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho rằng Ngô Vệ chỉ là tới thăm dò mà thôi. Cho nên hắn người yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong, từ Tung Sơn tự mời tới bốn vị cao tăng cũng trốn tại mật thất bên trong. Thiên Hà thất kiếm mặt khác hai cái bên trên ba kiếm chỉ có một cái canh giữ ở linh đường bên này, một cái khác thì đi ra chủ trì toàn cục. Bất quá hắn cũng không phải là muốn chủ trì toàn cục đối kháng võ môn người. Hắn đi qua chỉ là muốn trói buộc hảo thủ hạ người, cho võ môn đám người kia lấy thăm dò cơ hội mà thôi. Thôi Sơn Hà vì có khả năng đem ngồi câu đi lên, thậm chí đều chuẩn bị đem cái kia một cái tủ tiên bảo hiến tế đi ra. Dù sao những cái kia tiên bảo hắn suy nghĩ không ra môn đạo gì đến, dứt khoát lấy ra an võ môn cái kia tiên sư tâm tính thiện lương. Chỉ cần qua cửa này, vị kia tiên sư liền có thể vào cuộc. Mà liền tại Thôi Sơn Hà chờ mong thời điểm, cái này mới vừa bận đi ra không lâu vị kia bên trên ba kiếm một trong Thanh Liên kiếm trở về, mà lại là mười phần gấp gáp trở về. Phụ trách thủ linh một cái khác lên núi kiếm Thanh Phong kiếm hơi nhíu mày. Người tại sao trở lại? Không phải để ngươi chủ trì phía ngoài đại cục sao? Còn có ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Mà lúc này Thanh Liên kiếm hoàn toàn không có thời gian đáp lại Thanh Phong kiếm, đem hắn đẩy ra đi tới quan tài phía trước, trưởng môn, việc lớn không tốt, tình huống cùng chúng ta đoán không giống, đối phương không phải tới thăm dò, đối phương là đến diệt môn. Bọn họ giết đi lên. Ngươi nói cái gì? Trong quan tài Thôi Sơn Hà cho mày, người nào giết đi lên? Vị địa tiên sư. Thanh Liên kiếm sốt rồi nói, không, hiện nay ta không nhìn thấy tiên sư, liền thấy một đám võ đạo tông sư giết đi lên, số lượng rất nhiều, ít nhất có 20-30 cái nhiều. Bên cạnh Thanh Phong kiếm cả kinh nói, 20-30 cái võ đạo tông sư. Thật hay giả? Võ môn có lực lượng này? Thật, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối có 20-30 cái nhiều như thế. Trường môn ngài nhanh cùng Tung Sơn tự cao tăng một khối ra tay đi, bằng không ta Thiên Hà kiếm phái sợ là phải gặp cướp. Sợ cái gì? Thiên Hà kiếm Thôi Sơn Hà vẫn không nói gì, bên cạnh Thanh Phong kiếm liền mở miệng, không phải liền là 20-30 cái bình thường võ đạo tông sư sao? Lấy ta Thiên Hà kiếm phái nội tình còn ngăn không được. Không phải, cái kia 20-30 cái cũng không phải bình thường võ đạo tông sư đơn giản như vậy. Có thể không có nhiều đơn giản. Thôi Sơn Hà đánh gãy lời nói Thanh Liên kiếm, tả hữu bất quá là phải tiên sư thủ đoạn, thực lực so với người bình thường cường một chút mà thôi. Các ngươi không cần sợ, đi ra ổn định cục diện, vừa đánh vừa lui đem chiến trường kéo đến bên này chính là. Cứ việc tình huống trước mắt cùng chính mình dự liệu khác biệt, không biết bên trên võ bọn họ cửa cái kia làm đến như vậy nhiều võ đạo tông sư, còn phát động điên cuồng như vậy tiến công, nhưng Thôi Sơn Hà vẫn không có chuẩn bị lập tức xuất thủ ý tứ. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết, võ môn một cái kia tiên sư nhất định là núp trong bóng tối bí mật quan sát. Một khi hắn xuất thủ, đem tiên sư dọa lui việc nhỏ, vạn nhất nếu là làm cho đối phương tìm tới cơ hội giết hắn, ngày đó Sông kiếm phái mới xem như triệt để xong. Cho nên vào giờ phút này thế cục, Thiên Hà kiếm phái bên này đã không có biện pháp dừng tay, nhất định phải ngồi xổm xuống. Hoặc là bọn họ Thiên Hà kiếm phái không có, hoặc chính là một cái kia tiên sư chết. Hắn dùng loại này thủ đoạn, càng là chứng minh hắn đối với thực lực mình không có tự tin, cho nên kiên trì thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Thiên Hà kiếm phái. Thôi Sơn Hà kiên định như vậy lấy tín nhiệm của mình. Mà đúng lúc này, một trận tiếng chém giết vang lên. Nghe đến người này tiếng giết, Thôi Sơn Hà không nhịn được mừng rỡ, thầm nghĩ Thanh Liên cùng Thanh Phong không hổ là hắn nghệ trọng tâm phúc, cái này mới bao lâu liền đem võ môn người dẫn tới bên này. Làm được tốt. Đồng thời, Thôi Sơn Hà cũng giữ vững tinh thần đến, tiếp xuống chính là mấu chốt, chỉ cần có thể giữ vững, trông coi đến vị kia tiên sư không giữ được bình tĩnh đích thân xuất thủ thời điểm chính là chúng ta thắng lợi thời điểm. Vâng. Thôi Sơn Hà lời nói vẫn chưa nói xong, trước sau hai thanh âm vang lên. Hai đạo nhân ảnh từ linh đường bên ngoài bay tứ tung đi vào, đâm vào Thôi Sơn Hà vị trí quan tài bên trên. Cái này va chạm, trực tiếp đem quan tài đụng lật. Đem Thôi Sơn Hà đụng đi ra, rơi xuống đất ngay lập tức, Thôi Sơn Hà liền thấy hai đạo thân ảnh kia chính là hắn tướng tài đắc lực. Thanh Liên cùng Thanh Phong hai cái bên trên ba kiếm, Thôi Sơn Hà lập tức vui mừng. Bởi vì không có người so hắn rõ ràng thực lực của hai người bọn họ. Hai cái này, mỗi một cái đều có tiếp cận võ đạo đỉnh phong thực lực, hai người liên thủ càng là liền hắn cũng không thể trong thời gian ngắn cầm xuống, hiện tại hai người dứt khoát như vậy thất bại, xuất thủ không hề nghi ngờ tuyệt đối là tiên sư không thể nghi ngờ. Vì vậy Thôi Sơn Hà tại đem Thanh Liên cùng Thanh Phong hai người đánh vào đến người kia tiến vào linh đường về sau quả quyết xuất thủ. Sông lớn nước trên trời đến. Một tiếng ngâm sướng đồng thời. Bên trong mặt thất, cái kia bốn cái Tung Sơn tự cao tăng được đến tín hiệu. A Di Đà Phật. Bốn cái đầu chọc ngay lập tức xông phá mật thất đi tới trên mặt đất, kết thành phục ma kim cương trận đồng thời, một sợi dây xích trói lại người kia tứ chi, Thôi Sơn Hà nắm lấy cơ hội nhào tới, đem một cái tiểu kiếm đâm vào người kia trên đan điền. Một kiếm đến tay, Thôi Sơn Hà trên mặt tươi cười, "Tiên sư, ngươi bị trói linh xích sắt trói chặt, lại bị ta cái này một cái phá linh kiếm đâm trúng, tiếp xuống linh lực của ngươi đem không cách nào vận chuyển, ngươi xong." Phúc. Thôi Sơn Hà lời còn chưa nói hết, Lưu Phong trực tiếp một quyền nện trên mặt của hắn, đem Thôi Sơn Hà đầu đánh đến nghiêng một cái này còn là bởi vì xích sắt bị giữ chặt, bằng không Lưu Phong là muốn đem đầu hắn bật ra. Mà cái này đột nhiên dọa đến Thôi Sơn Hà liền lùi lại mấy mét, nhìn hướng Lưu Phong ánh mắt đầy mặt sợ hãi, thật là khủng khiếp tiên sư, mặc dù linh lực bị phong, tiên sư thủ đoạn không cần đến, nhưng chỉ là cái này võ đạo thủ đoạn cũng không hề tầm thường, nhưng bất kể như thế nào, tới ta Thiên Hà kiếm phái, hôm nay ngươi là nhất định phải chết.
Vâng.
Thôi Sơn Hà vừa dứt lời, xung quanh một trận vách tường sụp đổ âm thanh vang lên. Trong khoảnh khắc công phu, toàn bộ linh đường trực tiếp bị vấn lên. Hai mươi mấy cái kích hoạt bạch hổ ấn võ đạo tông sư đem nơi này bao bọc vây quanh. Chương 44. Diệt môn chương 044, diệt môn Thiên Hà Sơn bên dưới, một gian tiểu lâu bên trong. Thiên tự số 1 trong phòng, nô vệ cầm trong tay vạn hồn tiên, ý thức đặt ở huyền điểu trên thân hồn binh. Mà lúc này huyền điểu hồn binh đã tại mười mấy km bên ngoài Thiên Hà Sơn bên trên, chính nhìn xuống toàn bộ Thiên Hà Sơn. Nhìn xem Lưu Phong bọn họ một đường thế như trẻ tre, tùy tiện liền giết vào Thiên Hà Sơn trong linh đường, đem linh đường sinh hủy đi, đem bốn cái con lựa chọc còn có một người trung niên vây vào giữa. Nhìn xem hình tượng này, nô vệ có chút làm không rõ ràng vì cái gì Thiên Hà Sơn bên trên sẽ có con lựa chọc. Bất quá cái này hình như không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thôi Sơn Hà chuẩn bị cho hắn cạm bẫy đến cùng ở đâu. Nô vệ đoạn đường này xem ra đều không nhìn thấy cái gì cạm bẫy. Tổng không đến mức linh đường năm người này chính là cái gọi là cạm bẫy a. Cái này hiển nhiên là khả năng không lớn, dù sao bọn họ quá yếu, liền bọn họ điểm này thực lực có lẽ không đến mức dám cho tu tiên giả đào cạm bẫy mới đúng. Trường hợp này, hoặc là đối phương không hề biết võ môn phía sau có tu tiên giả, hoặc là cạm bẫy còn không có chân chính đi ra. Ân, nô vệ tương đối có khuynh hướng cái sau, cho nên nô vệ bên này tiếp tục xem. Nhìn xem phía dưới chiến đấu bộc phát, hai mươi mấy cái võ đạo tông sư vây đánh năm cái. Đánh sau khi thức dậy nô vệ phát hiện, cái kia năm cái rất có thể đánh. Cái kia một người trung niên thực lực không tệ, cùng Lưu Phong không sai biệt lắm. Còn lại bốn cái mặc dù chỉ có chân ý cấp 3 bộ dạng, nhưng bốn người liên thủ lại có thể bộc phát ra tiếp cận người trung niên trình độ. Cái này để nô vệ hai mắt tỏa sáng. Hắn chú ý tới, bốn người này phương thức chiến đấu, tựa hồ là tuân theo một loại nào đó trận pháp. Không chỉ là nhìn ra, mà còn nô vệ tính toán theo công thức tại chỗ liền có hiệu lực. Ngăn cách mười mấy km, nô vệ dựa vào cấp 6 tính toán theo công thức, vẹn vẹn nhìn xem bốn người kia chiến đấu mười mấy phút, nô vệ liền đem bọn hắn nắm giữ trận pháp phân tích đến 7-8 phần. Nếu như thời gian có khả năng kéo đến càng dài một chút lời nói, nô vệ có lẽ có khả năng càng thêm có thu hoạch. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn họ cũng chỉ kiên trì mười mấy phút. Nhìn xem đã ngã xuống 5 người, nô vệ lại xem xét toàn bộ Thiên Hà kiếm phái. Nô vệ cũng không khỏi không bội phục, vị kia Thiên Hà kiếm thật kiên cường, toàn bộ Thiên Hà kiếm phái đều bị diệt, chính là không rên một tiếng. Đến bây giờ nô vệ đều không nhìn thấy cạm bẫy ở nơi nào. Bất quá mặc dù là không nhìn thấy cạm bẫy, nhưng nô vệ lại nhìn thấy một chút những vật khác. Lúc này Thiên Hà Sơn bên trên, mặc dù đã không có bao nhiêu người sống, nhưng có đầy đất chân lý võ đạo. Một mặt là bởi vì những cái kia bị chém giết võ đạo tông sư hồn phách cùng chân lý võ đạo còn xuất lại. Một mặt khác là, chân lý võ đạo tựa hồ là có thể gửi lại tại một số vật thể bên trên, tồn tại thật lâu. Nô vệ nhìn thấy Thiên Hà kiếm phái có một chỗ hẳn là nghĩa địa phương, bên kia tồn tại số lượng không nhỏ chân lý võ đạo. Cái này để nô vệ vừa vui mừng lại đau đầu. Vui mừng chính là phát hiện nhiều như thế chân lý võ đạo, nếu là toàn bộ hấp thu, phỏng đoán cẩn thận có lẽ có thể làm cho tất cả hồn binh tăng lên tới cấp 5 thậm chí cấp 6. Nhức đầu là, nô vệ hiện nay còn không xác định Thiên Hà kiếm phái bên trên còn có hay không cả bẫy, cho nên nô vệ không dám hiện tại liền đi vào. Bất quá vấn đề không lớn. Vì những ngày chân ý, nô vệ quyết định chờ hắn một tay. Chờ cái mấy ngày, thực tế không được chờ lâu mấy ngày cũng được, đến lúc đó để võ môn tiếp nhận Thiên Hà Sơn, nô vệ lại lấy người nhà danh nghĩa trà trộn đi vào. Dù sao đồ vật đã tại trước mắt, lại chạy không được, điểm này kiên nhẫn nô vệ vẫn phải có. Cẩn thận có thể dùng thuyền bạn năm nha. Sau đó, nô vệ cảm ứng một cái trạng thái bản thân. Cái này một loại đem ý thức đặt ở trên thân hồn binh là cần tiêu hao linh lực cùng tinh thần. Nô vệ xem chừng trạng thái của mình đạt tới không sai biệt lắm 60 tiêu chuẩn liền tranh thủ thời gian dừng lại. Lại hướng xuống liền muốn vượt qua nô vệ đường ranh giới 55. Đây là nô vệ tuyệt đối không thể cho phép, hắn nhất định phải có tùy thời tùy chỗ triệu hoán hồn binh chặn đánh địch nhân đồng thời chạy trốn linh lực mới được. Đem ý thức thu hồi, đem huyền điểu hồn binh đặt ở bên ngoài nhìn xem, nô vệ chính mình thì tiến vào trạng thái tu luyện. Mà nô vệ bên này tiến vào trạng thái tu luyện đồng thời, cùng một cái tiểu lâu một căn phòng khác bên trong, Dương Vân cùng hắn mấy cái cấp dưới chính tập hợp trong phòng. Bọn họ vừa vặn nhận được tin tức, võ môn người chạy thẳng tới Thiên Hà Sơn mà đi. Cho nên tối nay không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Hà Sơn bên kia hẳn là sẽ phát sinh chút gì đó, mà bọn họ bây giờ tại chờ chính là Thiên Hà Sơn bên kia thông tin. Nhưng kỳ quái là, võ môn người đi lên đã có một hồi, Thiên Hà Sơn bên kia một chút tin tức cũng không có. Cái này để Dương Vân mấy cái chờ đến có chút bực bội. Thiên Hà Sơn ám tử là thế nào làm việc? Lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Bình thường sẽ không xuất hiện trường hợp này mới đúng, có phải là ám tử bên kia xảy ra vấn đề gì? Liên tại người phía dưới phiền não thời điểm, Dương Vân mở miệng, ám tử thông tin không trôi chảy, chỉ có hai loại tình huống, một loại là chết rồi, một loại khác là Thiên Hà Sơn ngăn chặn thông tin, các ngươi cho rằng là loại nào? Lời này mới ra, người phía dưới lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh chờ đợi Dương Vân vào dưới. Bởi vì mấy cái này đều là Dương Vân tâm phúc, cũng đều quen thuộc chính mình lãnh đạo suy nghĩ thời điểm thích tự hỏi tự trả lời đam mê, lúc này bọn họ không cần trả lời, chỉ cần nhìn xem liền nhìn xem. Không phải sao? Dương Vân lập tức lại nói, ta cảm thấy tỷ lệ lớn sẽ là loại thứ hai. Trừ phi võ môn là hướng về phía diệt đi Thiên Hà Sơn đi, bằng không không có khả năng trong thời gian ngắn lật ra chúng ta ám tử giết chết, cho nên tỷ lệ lớn là Thiên Hà Sơn bên kia để lại. Có thể Thiên Hà Sơn vì cái gì muốn làm như thế đâu? Hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, Dương Vân đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía Thiên Hà Sơn phương hướng. Ánh mắt sâu thẳm. Tiếp xuống suy nghĩ hắn không có lại xuất khẩu, bởi vì đây không phải là bình thường người có thể nghe. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền mơ hồ cảm giác được Thiên Hà Sơn bên này ứng đối rất kỳ quái, theo đạo lý Thiên Hà Sơn gặp phải võ môn loại này thế lực hẳn là muốn trực tiếp xuất thủ mới đúng, nhưng thôi Sơn Hà cũng không có trực tiếp xuất thủ, còn dày vò mới ra giả chết đi ra. Rõ ràng là muốn dụ dỗ bên trên võ bọn họ từng môn. Lúc nào cần đem đối thủ dẫn tới? Rõ ràng là tại người khác địa bàn không có tự tin có thể cầm xuống thời điểm. Đó có phải hay không nói Thiên Hà kiếm phái nắm giữ cẩm y diệ vệ không có nắm giữ tình báo, biết võ môn thực lực chân chính. Mà lấy những này môn phái võ lâm thói quen, một khi đối thủ khó giải quyết, bọn họ cũng sẽ không đần độn chính mình bên trên, sẽ liên hệ bọn họ có thể liên hệ tất cả lực lượng, có thể cho đến trước mắt cẩm y diệ vệ nắm giữ Thiên Hà kiếm phái hình như tìm Tung Sơn tự hỗ trợ. Liên cẩm áo vệ bên này đều không nói một tiếng, mà còn tìm Tung Sơn tự hỗ trợ vẫn là lén lút, Dương Vân một cho tới hôm nay được đến thông tin. Cái này liền rất không thích hợp. Lấy những này môn phái võ lâm xử lý phong cách, đơn thuần đối mặt cường địch bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy, trừ phi đối phương không chỉ là cường địch, vẫn là ích lợi thật lớn mới sẽ dạng này. Nghĩ đến cái này, Dương Vân không nhịn được lông mày nhíu lại, nhanh, lập tức phái người bên trên Thiên Hà Sơn đi xem một chút tình huống, nhân mã còn lại bên trên theo ta đi rời đi cái này một cái địa giới, lập tức. Đang lúc nói chuyện, đoàn người này cấp tốc đi bắt đầu chuyển động, rất nhanh rời đi tiểu lâu đi ra tiểu trấn. Mà liên tại bọn hắn rời đi tiểu trấn không lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên, chư vị cái này là muốn đi đâu à? Chương 45. Đầu rồng chân công chương 045, đầu rồng chân công Thiên Hà Sơn hạ ngoài trấn nhỏ. Cái kia một đạo đột nhiên vang lên âm thanh để Dương Vân đám người tê cả da đầu. Chạy. Dương Vân phản ứng cấp tốc, đoạn mệnh lao nhanh, nhưng không có một chút tác dụng nào. Không quản là hắn, còn là hắn cấp dưới, vừa bận khẽ động liền lại nằm xuống đi. Bởi vì tại cái này một khắc, một cỗ cường đại uy ép xuống dưới, đặt ở Dương Vân bọn người trên thân. Đó là hắc hổ hồn binh bạo phát đi ra hổ uy, cái này một cỗ uy thế đẳng cấp cao tới cấp 4, tại cái này hổ uy trước mặt, Dương Vân một bọn người, chỉ có hai cái bộc phát ra chân lý võ đạo đau khổ chống đỡ. Mà làm người ta chú ý nhất chính là Dương Vân chân lý võ đạo, cái kia lại là một cái đầu rồng chân lý võ đạo. Nhìn thấy cái này, nô vệ khẽ miệng dương lên, ta quả nhiên không nhìn nhầm, quả nhiên là hình rồng chân lý võ đạo. Kể từ đó, các ngươi hẳn là đại tề người, như thế trắng trợn theo chúng ta một đường, hiện tại phủi mông một cái liền nghĩ đi. Ta đồng ý sao? Nô vệ đang lúc nói chuyện, trong tay vạn hồn phiên nhẹ nhàng lay động, đem cái kia hai đạo chân lý võ đạo hấp thu tới, hắc hổ hồn binh hổ uy lại lần nữa bộc phát, trực tiếp đem trước mắt mấy người làm hôn mê bất tỉnh. Sau đó nô vệ nếm thử ở trên người Dương Vân móc móc, không nghĩ tới thế mà còn thật móc ra một bản tên là Long Thủ Chân Công công pháp tới. Công pháp tới tay, nô vệ liền đem mấy người kia ném qua một bên, để hồn binh nhìn xem, quay đầu sẽ để cho võ môn người tới đem bọn họ tiếp thu đi qua. Cụ thể nên xử lý như thế nào mấy người này, còn là muốn chờ hiểu rõ tình huống lại nói. Mà nô vệ bên này thì đem lực chú ý đặt ở quyển này Long Thủ Chân Công bên trên. Nguyên bản nô vệ cho rằng Thanh Long có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể ngưng tụ, kết quả không nghĩ tới lần này thế mà cho gặp được. Tất nhiên gặp được, nô vệ cũng không có buông tha khả năng. Vừa bắn nô vệ vừa bắn vào tay một cái trận pháp, cũng cần 4 cái hồn binh mới có thể diễn luyện, cho nên Long Thủ Chân Công vào tay về sau nô vệ trực tiếp tu luyện. Lấy nô vệ hiện nay nội tình, học loại này chân công hiệu suất kỳ cao. Nửa ngày chi nội công pháp trực tiếp lại thành, mà chân ý phương diện, trực tiếp chiếu vào Dương Vân chân ý đến. Rất nhanh liền mô phỏng ra một phần cùng Dương Vân chân ý cùng loại đầu rồng chân ý đi ra. Hệ thống nhắc nhở cũng trong cùng một lúc đổi mới. Ngài công pháp Long Thủ Chân Công tăng lên tới viên mãn. Long Thủ Chân Công, viên mãn, hình rồng, cấp 3, long huyết, cấp 2, đầu rồng chân ý, cấp 3. Theo công pháp viên mãn, nô vệ rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có biến hóa rất nhỏ, nhưng cũng không lớn. Bất quá cũng không để ý, trực tiếp tiến vào hồn binh ngưng tụ làm dịu. Nhân đạo công đức truyền bảo, rất nhanh nô vệ thứ tư hồn binh liền giải quyết. Ngài thành công ngưng tụ Long Thủ hồn binh. Vạn hồn tiên tế luyện độ gia tăng 10 điểm. Tên: Long Thủ hồn binh, cấp 2, thực lực: nhất giai hạ phẩm năng lực, Long uy, huyễn hóa sau đó, nô vệ bắt đầu đem Dương Vân chân lý võ đạo thôn phệ, để Long Thủ hồn binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Mà vừa vặn nô vệ tu luyện khoảng thời gian này, võ môn người tới, chính thức bắt đầu tiếp thu Thiên Hà Sơn. Nô vệ thuận thế lăn lộn tại cái này đám người bên trên Thiên Hà Sơn. Vừa lên núi, nô vệ cảm giác chính mình giống như là một cái cần cù lại vui sướng ong mật đồng đạo. Vung vẩy vạn hồn thiên, đem toàn bộ Thiên Hà Sơn từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều cho đi dạo một lần. Cái này một lần, nô vệ vạn hồn thiên bên trong nhiều 100-200 nói chân lý võ đạo. Cứ việc những này chân lý võ đạo đại bộ phận bởi vì thời gian duyên cớ đã không hoàn chỉnh, nhưng đây tuyệt đối số lượng đối với nô vệ tới nói vẫn như cũng là một cái to lớn ích lợi, vì trang những này của mình, nô vệ vạn hồn thiên đều đằng không. Một điểm tài nguyên tu luyện cũng không dám trang. Liên cái này, vạn hồn tiên còn bị nhét tràn đầy. Nhìn xem tràn đầy vạn hồn tiên, nô vệ trong lòng vui dạo dực. Mà những này chân lý võ đạo vẹn vẹn chỉ là nô vệ cầm xuống Thiên Hà Sơn một bộ phận ích lợi mà thôi. Chứ những này chân lý võ đạo bên ngoài, còn có cái kia một cái tủ ngọc giản, cùng với Thiên Hà Sơn mấy trăm năm qua lưu lại tiên bảo. Bất quá đáng tiếc là, trừ cái kia một cái tủ ngọc giản ngọc bội bên ngoài, Thiên Hà Sơn còn lại tiên bảo đại bộ phận đều bởi vì thời gian xa xưa, cùng với không có linh khí tầm bổ nguyên nhân đều đã báo hỏng. Mặc dù Thiên Hà kiếm phái bên này đối với mấy cái này tiên bảo bảo dưỡng xem như là không sai, nhưng đó là lấy phàm nhân góc độ bảo dưỡng, xem như tiên bảo, không có linh khí thoải mái, bình thường cho nó lao đến lại phát sáng, lao lại nhiều bảo vệ dầu cũng vô dụng. Nhìn xem như vậy nhiều bảo phế tiên bảo đem nô vệ đau lòng đến không được. Tốt tại nô vệ cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, ít nhất còn có hai kiện đồ vật có thể dùng. Chính là Tung Sơn tự mang tới cái kia một sợi dây xích, cùng với Thôi Sơn Hà dùng cái kia một cái tiểu kiếm. nô vệ bắt đầu mới phát hiện, cái này hai kiện nguyên bản rõ ràng đều là nhất giai cực phẩm pháp khí, nhưng tương tự cũng bởi vì thời gian xa xưa, thiếu linh lực tẩm bổ nguyên nhân giảm xuống, hiện nay chỉ có thể phát huy hạ phẩm pháp khí uy năng. Chẳng qua nếu như nô vệ cam lòng đầu nhập tài nguyên lời nói, hẳn là có hy vọng đem chúng nó lại tế luyện trở thành cực phẩm pháp khí. Nhưng nghĩ đến muốn đầu nhập linh lực tài nguyên, nô vệ liền có chút muốn từ bỏ. Mà liền tại nô vệ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nô vệ đột nhiên phát hiện huyền điểu hồn binh tựa hồ đối với cái kia một thanh kiếm cảm thấy rất hứng thú, vì vậy nô vệ nếm thử đem kiếm cho nó. Huyền điểu hồn binh lập tức vui dạo dược thu lại thưởng thức. Sau đó nô vệ liền thấy huyền quy hồn binh cũng bước vững vàng bộ pháp hướng về nô vệ đi tới. Đi tới. Nô vệ chờ một hồi lâu, huyền quy hồn binh còn chưa đi tới, nô vệ dứt khoát đem xích sắt cho nó ném đi qua. Phân phối xong tiên bảo về sau, bắt đầu tiêu hóa hấp thu những cái kia chân lý võ đạo. Nô vệ dưới trướng bốn cái hồn binh mở ra tiệc đứng hình thức. Bởi vì nô vệ vào tay những này chân lý võ đạo đại bộ phận đều là cấp 2, thậm chí có chút tàn tạ vẫn chưa tới cấp 2. Cho nên nô vệ dưới trướng tứ đại hồn binh cắn nuốt thật nhanh. Cơ bản nô vệ ném ra một đạo chân lý võ đạo, tứ đại hồn binh liền nhào tới tầm 10 giây liền quét sạch sành sanh. Mà nô vệ chú ý tới, tại loại này giành ăn trạng thái, huyền quy hồn binh bộc phát ra vượt xa phía trước tốc độ, cái kia bốn cái chân ngắn nhỏ đạp nước đến có thể nhanh có thể nhanh. Nhưng so với cái khác hồn binh vẫn là chậm. Mỗi lần đều chỉ có thể ăn người ta ăn đồ thừa. Tốt tại huyền quy hồn binh khẩu vị tốt, cái gì cũng không chọn, nhập khẩu liền có thể ăn. Thế là nó ngược lại là ăn đến thứ hai nhiều một cái. Đến mức đệ nhất, đương nhiên là huyền điểu hồn binh. Bởi vì huyền điểu hồn binh có đủ kiếm khí cái này một cái đặc tính, mà thiên hà sơn chân lý võ đạo cơ bản đều là mang theo kiếm đặc tính, huyền điểu chân ý có thể ăn tương đối nhiều. Mỗi lần chân lý võ đạo huyền điểu hồn binh đều có thể trước ăn hơn phân nửa. Không ăn nhiều ít, huyền điểu hồn binh liền tăng lên tới cấp 5, gắng sức đuổi theo huyền quy hồn binh. Mà khi Ngô Vệ đem tất cả chân lý võ đạo toàn bộ tiêu hao hấp thu về sau, huyền điểu chân ý thế mà vượt qua huyền quy hồn binh, thành Ngô Vệ dưới trướng cái thứ nhất đạt tới cấp 6 hồn binh. Chương 46. Đại lượng tôn vệ, thực lực tăng vọt. Chương 046. Đại lượng tôn vệ, thực lực tăng vọt. Ngài hồn binh huyền điểu hồn binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Ngài vạn hồn phiên tế luyện độ gia tăng 100. Ngài hồn binh long thủ hồn binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, vạn hồn phiên tế luyện độ gia tăng 30. Ngài hồn binh hắc hổ hồn binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 5, vạn hồn phiên tế luyện độ gia tăng 50. 1200 nói chân lý võ đạo đi xuống, nô vệ hồn binh nên đón đẳng cấp lớn tăng lên, trừ huyền quy bên ngoài, còn lại đẳng cấp đều tăng lên. Mà con huyền điểu còn tăng lên cấp 2. Liên huyền quy hồn binh dáng vẻ hào sảng, một cấp không có thăng. Mà cái này cũng không có cách nào, ai bảo bọn nó cấp cao đâu. Mà con phần đầu còn bị huyền điểu hồn binh ăn. Nó cái này một đợt cơ bản ăn 60 tả hữu chân lý võ đạo tài nguyên, cái này mới có thể tăng lên tới cấp 6. Mà còn lại tài nguyên, nhiều nhất chỉ đủ hắc hổ cùng đầu rồng tăng lên, huyền quy căn bản tăng lên không được. Cái này cũng không có cách, bởi vì theo hồn binh đẳng cấp tăng lên, cần tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Nô vệ tính toán một cái, nếu như thuần túy lấy cấp 2 chân lý võ đạo lời nói, ít nhất cũng phải 1200 nói chân lý võ đạo mới có thể để cho cấp 5 hồn binh tăng lên tới cấp 6. Nguyên điệu là vì ăn không ít cấp 3 chân lý võ đạo, thậm chí còn có một đạo cấp 4 chân lý võ đạo, bằng không cũng không thể nhanh như vậy lên tới cấp 6. Mà còn, theo huyền điệu tăng lên tới cấp 6, nô vệ cảm giác được rõ ràng nó đối chân lý võ đạo nhu cầu lại lên một nấc thang, xem chừng cấp 2 chân lý võ đạo lời nói không có cái hơn ngàn đều lên không đi. Đây là một cái kinh khủng số lượng. Đương nhiên nếu như có thể ăn đại tề mặt khác 4 môn phái lời nói, cái kia nô vệ hẳn là có hy vọng nuôi ra một cái cấp 7 hồn binh, hoặc là 4 số 6 cấp hồn binh. Ân, tỷ lệ lớn là 4 cái cấp 6 hồn binh, bởi vì trước mắt vạn hồn phiên nội tình khả năng còn không chịu nổi cấp 7 hồn binh. Mà còn, hiện nay chỉ là một cái cấp 6 hồn binh cộng thêm 3 cái cấp 5 hồn binh liền cho nô vệ cùng vạn hồn phiên mang đến nhất định áp lực. Cho nên nô vệ cùng vạn hồn phiên bên này còn cần tiếp tục tăng cường mới được. Mà thêm chút sức, mau chóng đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5. Nô vệ chính suy nghĩ chuyện này, tiểu viện bên ngoài một giọng nói vang lên, "Thần quân, Lý An cầu kiến." "Đừng nói, Lý An bên này thời gian thẻ đến rất chuẩn, vừa vặn Ngô vệ bên này kết thúc tu luyện, Lý An liền đến." Hắn đến lúc này, lúc đầu Ngô vệ bên này luyện hóa chân lý võ đạo, thực lực mức độ lớn tăng lên, chính là tâm tình thật tốt thời điểm, nhưng nghe được Lý An tới, Ngô vệ lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Cũng không phải Ngô vệ không thích Lý An, chủ yếu là gần nhất mấy lần Lý An tìm hắn đều không có cái gì chuyện tốt, mà còn lần này Ngô vệ đã theo Lý An âm thanh bên trong nghe đến một chút không tốt tâm tình. Hiển nhiên, Lý An tỷ lệ lớn là lại cho hắn gây chuyện. "Vào đi, chuyện gì?" "Thần quân, liên quan tới ngài giao cho chúng ta những người kia, chúng ta đã hoàn thành bước đầu thẩm vấn." Lý An biết Ngô vệ tính cách, cho nên cũng không có lề mề đi thẳng vào vấn đề. "Rất phiền phức sao?" "Vô cùng phiền phức, những người kia bên trong dẫn đầu cái kia kêu Dương Vân, là Hà Đông đạo Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chỗ thiên hộ." "Cẩm Y Liễu vệ? Đây là đại tề triều đình thiết lập một cái đơn vị, cái này một cái đơn vị từ đại tề hoàng thất trực tiếp khống chế, bên trên có thể giám sát bách quan, bên dưới còn bổ sung lấy kiểm sát giang hồ chức trách, quyền thế cực lớn. Cái kia Dương Vân cơ bản cũng là Hà Đông đạo cao nhất chỉ huy." Mà còn trừ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chỗ thân phận bên ngoài, hắn còn có mặt khác một thân phận, chính là đại tề hoàng thất tử tôn. Đối với Lý An nói điểm thứ hai Ngô vệ cũng không phải là rất để ý, bởi vì hắn sớm đã biết, dù sao đối phương tu luyện loài rồng công pháp. Tiếp tục. "Lần này chúng ta võ môn cũng là bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ phát hiện đồng thời thông báo Thiên Hà Sơn, bọn họ bản ý là muốn mượn dùng Thiên Hà kiếm phái tay diệt trừ chúng ta, kết quả không nghĩ tới chúng ta ngược lại trừ đi Thiên Hà kiếm phái. Nhưng chúng ta mặc dù là giải quyết Thiên Hà kiếm phái, nhưng căn bản vấn đề cũng không có giải quyết." Ngô vệ biết Lý An nói tới căn bản vấn đề là cái gì. đó chính là đại tề triều đình. Mặc dù Ngô Vệ giải quyết hết Thiên Hà kiếm phái, nhưng nếu như đại tề triều đình vẫn như cũ đem Ngô Vệ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lời nói, cái kia võ môn nguy cơ không những không có như vậy giải trừ, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Có khả năng hiện tại võ môn liền muốn trực tiếp đối đầu đại tề triều đình. Ngô Vệ cũng không muốn hiện tại liền đối đầu đại tề. Mặc dù tại nhập chủ Thiên Hà kiếm phái về sau, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng Thiên Hà kiếm phái thực lực, Thôi Sơn Hà cái gọi là cạm bẫy cũng không có Ngô Vệ dự đoán khủng bố như vậy, nhưng đối đại tề Ngô Vệ vẫn như cũ không dám xem thường. Người có biện pháp không?
Có,
căn cứ những người kia khẩu cung, Cẩm Y Liễu vệ hiện nay còn không có đem chúng ta tình báo đưa lên. Cho nên chỉ cần có thể giải quyết Cẩm Y Liễu vệ, còn có Hà Đông đạo thứ sử, chúng ta liền có thể đem võ môn tạm thời ẩn nút, đem lần này sự kiện vận hành trở thành Thiên Hà kiếm phái nội đấu, về sau trực tiếp dùng Thiên Hà kiếm phái tầng này ra khống chế Hà Đông đạo. Nghe nói như thế, Ngô Vệ không nhịn được chau mày. Nếu như là người võ lâm lời nói, đối với Ngô Vệ tới nói muốn giải quyết rất đơn giản, một cái bạch hổ ấn xuống đi không có không giải quyết được. Nhưng vấn đề là, không quản là Cẩm Y Liễu vệ tiên hộ, vẫn là Hà Đông đạo thứ sử, bạch hổ ấn cũng không thể dùng. Như vậy, muốn triệt để khống chế liền có chút khó khăn. Chờ chút. Nô vệ đột nhiên phát hiện đầu mình có chút sơ cứng, muốn giải quyết người, đạt tới khống chế người mục đích cũng không nhất định phải dùng bạch hổ ấn. Có bạch hổ ấn dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không có, kỳ thật cũng có rất nhiều biện pháp có khả năng khống chế. Sắc đẹp tài vận, loại nào không thể khống chế người. Thực tế là không được lời nói, nô vệ trực tiếp cho Dương Vân cùng Hà Đông thứ sử bên cạnh phái mấy cái võ đạo tông sư nhìn chằm chằm, cũng có thể đạt tới khống chế người hiệu quả. Tại trước mắt cái này, một cái thông tin không phát đạt thời đại, chỉ cần chặt đứt Hà Đông đạo liên hệ triều đình tin tức thông đạo, thời gian dài không dám nói, ít nhất trong thời gian ngắn khẳng định là có thể che giấu. Chỉ cần có thể cho võ môn tranh thủ đầy đủ phát triển thời gian, đến lúc đó liền xem như đại tề thật phát hiện, nô vệ cũng không sợ. Chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý a, ngươi cần làm sao cứ việc nói, ta chỗ này toàn lực phối hợp ngươi. Ta chỉ có một cái muốn cầu, tuyệt đối phải chặt đứt Hà Đông đạo cùng đại tề triều đình liên hệ, bảo đảm có khả năng che giấu đại tề triều đình thời gian nửa năm. Phải. Lý An được mệnh lệnh, quay người bắt đầu bận rộn đi. Mà cùng lúc đó, nô vệ bên này, hắn suy nghĩ còn không có tiếp tục. Mặc dù phương pháp như vậy đúng là có khả năng cho võ môn tranh thủ thời gian nhất định, nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Một khi võ bọn họ cửa bị phát hiện, cái kia đại tề tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha võ môn. Cho nên Ngô Vệ bên này cũng muốn sớm tính toán. Tiếp xuống chính là cùng thời gian thi chạy, nhất định muốn tại đại tề triều đình phát hiện võ bọn họ cửa phía trước, tận khả năng để võ môn thế lực phát triển, tốt nhất có khả năng trải rộng toàn bộ giang hồ võ lâm. Đây đối với người khác tới nói khả năng khó khăn, nhưng Ngô Vệ mà nói, đơn giản chính là phiền toái một chút mà thôi. Chương 47. Tiến Vương Dương Hạo chương 047. Yến Vương Dương Hạo Hà Đông đạo, trong phủ thứ sử. Đêm khuya, Lưu Nam nói vẫn như cũ trong phòng khách bồi hồi, trên mặt biểu lộ có chút nôn nóng bất an. Hơn một ngày, cách hắn lần trước nhận đến Dương Vân thông tin đã hơn một ngày, sắp tiếp cận hai ngày. Thời gian lâu như vậy đi qua vẫn không có Dương Vân thông tin, hắn cơ bản có thể kết luận Dương Vân 89/10 là xảy ra chuyện. Lưu Nam nói sở dĩ xác định như vậy là vì Dương Vân phía trước cùng hắn liền có ước định. Nếu như hắn bên này vượt qua 18 canh giờ không có nhận đến Cẩm Y Dì vệ thông tin, vậy liền bày tỏ hắn tỷ lệ lớn là xảy ra chuyện. Để Lưu Nam nói không muốn do dự, ngay lập tức đem Hà Đông đạo sự tình báo cáo cho triều đình. Mà bây giờ, đã qua Dương Vân nói một cái kia thời gian, mà Lưu Nam nói bên này còn đang do dự lấy, còn tại đau khổ chờ đợi, hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh, có khả năng nhìn thấy Dương Vân thông tin. Hắn hiển nhiên là không muốn tin tưởng, cũng không nguyện ý tiếp thu Dương Vân xảy ra chuyện cái này một sự thật. Không phải hắn có nhiều quan tâm Dương Vân, hắn chỉ là không hy vọng cứ như vậy đem Hà Đông đạo sự tình báo cáo đi lên. Dù sao tại hắn quản lý xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn xem như Hà Đông đạo thứ sử là phải gánh vác trách nhiệm, một cái không tốt thậm chí có khả năng muốn rơi đầu. Cho nên Lưu Nam nói do dự, mà hắn còn đang do dự không quyết định thời điểm, trên phủ thứ sử đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh. Ngay sau đó thật nhanh, tất cả âm thanh liền bình tĩnh lại. Lại sau đó, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, chỉ chốc lát sau Lưu Nam nói liền thấy một cái 20 tuổi thanh niên đi đến. Đối với hắn cung cung kính kính thi lễ, võ môn Lý An, gặp qua thứ sử đại nhân. Mà nhìn xem nhanh chân đi tới Lý An, Lưu Nam nói hai mắt không nhịn được sáng ngời lên. Cái kia con mắt sáng tỏ, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lý An vốn cho là hắn cần uy bức lợi dụng một cái Lưu Nam nói hắn mới sẽ đi vào khuôn khổ, thậm chí đã làm tốt nguyên bộ uy hiếp thủ đoạn. Kết quả để Lý An không có nghĩ tới là, hắn bên này cũng còn không có chân chính động thủ, Lưu Nam nói liền tự mình trước uy đến còn đặc biệt triệt để. Nhân gia thậm chí còn lấy ra trọn vẹn phương pháp, đích thân chỉ đạo lấy Lý An, nói cho hắn chuyện này có lẽ muốn như thế nào vận hành. Mà không thể không nói, luận lừa trên gạt dưới vẫn là Lưu Nam nói chuyên nghiệp. Tại Lưu Nam nói chuyên nghiệp chỉ đạo phía dưới, Lý An bên này được ích lợi không nhỏ. Từng bước liền đem võ môn một lần nguy cơ tiêu trừ ở vô hình. Như vậy, võ môn tránh khỏi triều đình đại quân ác cảnh. Lưu Nam nói bên này vẫn như cũ có thể ngồi vững hắn thứ sử bảo tọa. Cả sự kiện bên trên, duy nhị bị thương tổn khả năng chính là bị diệt môn Thiên Hà kiếm phái, còn có hiện nay bị cầm tù không rõ sống chết Dương Vân. Chuyện này kết quả xử lý rất nhanh đưa đến Ngô Vệ bên này. Tại giải Lý An là giải quyết như thế nào rơi chuyện này về sau, trực giác nói cho Ngô Vệ, giết Lưu Nam nói tuyệt đối có thể thu được đại lượng tư nguyên linh khí cùng với đại lượng nhân đạo công đức. Chẳng qua trước mắt người này còn hữu dụng chỗ, mà còn Ngô Vệ hiện nay cũng tạm thời không thiếu tư nguyên linh khí cùng nhân đạo công đức. Thiên Hà kiếm phái hùng cứ một đạo, mấy trăm năm nay đến không ít làm mưa làm gió. Ngô Vệ diệt bọn hắn, thu được không ít tài nguyên tu luyện cùng nhân đạo công đức, chỉ là những này tạm thời liền đủ Ngô Vệ dùng. mà còn theo Ngô Vệ cầm xuống Thiên Hà kiếm phái, toàn bộ Hà Đông đạo trên thực tế đã tại Ngô Vệ khống chế bên trong, cho nên hiện nay tại tài nguyên bên trên, Ngô Vệ là thật không một chút nào thiếu. Không cần thiết vì điểm này tài nguyên tìm phiền toái cho mình. Dù sao Ngô Vệ hiện tại phiền phức liền đã không ít. Không chỉ có một cái đại tề triều đình đè ở trên đầu. Lý An đã theo Lưu Nam nói bên kia được đến một tin tức, Thiên Hà kiếm phái cái kia bốn cái con lựa chọn, kỳ thật là tới từ Tung Sát tự. Mà cái tin này phía trước Cẩm Ý Liễu vệ cũng không có cùng Lý An nói. Nghe đến cái tin này thời điểm, Lý An lập tức liền ý thức được ở trong đó tuyệt đối có việc. Vì vậy trở về về sau trong đêm thẩm vấn Dương Vân đám người, cuối cùng từ Dương Vân một cái cấp dưới tìm tới chỗ đột phá, biết bọn họ vì cái gì phải ẩn giấu cái tin này. Bởi vì căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, Tung Sơn tự bên kia đã biết võ môn đứng sau lưng chính là một cái tiên sư. Cho nên bọn họ che giấu cái tin này, là hy vọng Thiên Hà kiếm phái sự tình truyền đến Tung Sơn tự về sau, Tung Sơn tự có khả năng đem cái tin này công bố ra ngoài. Được đến cái tin này thời điểm Ngô Vệ cả người đều lá mã. Không phải, một nhóm người này đều là loài chó sao? Làm sao mũi chó đều như thế linh, thấy cũng chưa từng thấy qua ta, cứ như vậy chắc chắn ta là tiên sư. Ngô Vệ không rõ ràng Cẩm Ý Liễu vệ bên kia thông tin đến cùng là thật hay giả. Nhưng không quản thật giả, Ngô Vệ đều nhất định muốn nghiêm túc đối phó. Dù sao một khi cái tin này bại lộ, Ngô Vệ khả năng liền muốn đối mặt thế gian đều là địch cục diện. Nguyên bản Ngô Vệ còn chuẩn bị tu luyện một cái, đem tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5 đây. Hiện tại Ngô Vệ bên này là không được. Hắn nhất định phải mau chóng hành động, trước ở Tung Sơn tự bên kia nhận đến Thiên Hà kiếm phái bên này thông tin phía trước chạy tới Tung Sơn tự, đồng thời giải quyết đi Tung Sơn tự. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đem thông tin áp xuống tới. Cho nên ban đêm hôm ấy, Ngô Vệ liền xuất phát. Vì thời gian đang gấp, lần này Ngô Vệ không có một người mang, cưỡi tại Huyền Điểu hồn binh bên trên, chính mình đơn thương độc mã chạy thẳng tới Tung Sơn tự mà đi. Mà liền tại Ngô Vệ bên này chạy tới Tung Sơn tự đồng thời, Tung Sơn tự bên này cũng nên đón một đám khách nhân. Sát thực nói, là một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu là một cái nhìn qua 20 tuổi thanh niên. Dưới thân hắn cưỡi một tấc bảo mã, trên thân đeo một thanh bảo kiếm, sau lưng mang theo từng cái khí tức lao luyện vô cùng người, một đoàn người cứ như vậy điều khiển ngựa đi tới Tung Sơn tự chi thượng đại hùng bảo điện. Mà đối với cái này, Tung Sơn tự các tăng nhân là đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Từ trên xuống dưới, nội bật chính là một cái giận mà không dám nói gì. Thậm chí rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này thân phận có thể dùng cao quý không tả nổi đến hình dung. Tung Sơn tự từ trên xuống dưới đều đắc tội không nổi nhân gia. Cho nên người giang hồ nhất định phải tuân thủ xuống ngựa lễ, nhân gia là không cần tuân thủ. Tung Sơn tự trên dưới còn phải hướng hắn hành lễ. Lão nạp Tung Sơn tự chủ trì huyền chỉ, mang theo Tung Sơn tự đệ tử gặp qua Yến Vương. Đúng, trước mắt cái này một thanh niên, chính là đại tề triều đình lão hoàng đế con thứ ba, Yến Vương Dương Hạo. Truyền thuyết đây là lão hoàng đế sủng ái nhất một cái nhi tử, liền lấy tên đều mang bất công. Mà vị này thiên phú tựa hồ cũng xứng đáng lão hoàng đế bất công, cái này mới 20 mấy tuổi, võ đạo liền đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đối đầu hắn, chính là huyền chỉ cũng không có nắm chắc tất thắng. Chớ nói chi là nhân gia thân phận còn tại đó. Đối mặt trước mắt loại này đánh lại đánh không lại, đuổi lại đuổi không đi tồn tại, huyền trì là thật vô cùng đau đầu. Đặc biệt là gần nhất lúc này, hắn là thật không nghĩ đối phương lưu tại Tung Sơn tự. Mà liên tại huyền trì nghĩ đến làm sao mau chóng đem người cho ứng phó thời điểm, Yến Vương Dương Hạo đột nhiên tới một câu, đúng rồi, Kim Cương Phục Ma bốn vị cao tăng làm sao không thấy. Chương 48. Thu phục Tung Sơn chùa chương 048, thu phục Tung Sơn chùa Tung Sơn tự, Đại Hùng Bảo Điện. Dương Hạo bình bình đạm đạm một câu, để huyền trì không nhịn được ra đầu tê dần. Huyền trì rất biết rõ. Đối phương tuyệt đối sẽ không đột nhiên hỏi như vậy, khẳng định là biết chút ít cái gì, nắm giữ thứ gì. Nhưng vấn đề là, Huyền Trì không biết đối phương nắm giữ bao nhiêu. Cho nên lúc này Huyền Trì khuôn mặt tận khả năng bình tĩnh, bốn vị sư đệ có việc ra cửa một chuyến, Yến Vương tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Bản Vương ngược lại là tìm bọn hắn không có việc gì, chính là Cẩm Ý Liễu vệ bên kia hình như nhìn thấy bọn họ ra ngoài thông tin, đúng, bọn họ là đi đâu? Thiên Hà kiếm phái, Thiên Hà kiếm thôi cư sĩ tìm bọn hắn lĩnh giáo trận pháp. Dạng này a? Dương Hạo trong mắt hơi híp, cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ, quay đầu nói, cho Bản Vương chuẩn bị một cái phòng a. Bản Vương chuẩn bị tại cái này Tung Sơn tự ở vài ngày, ăn một chút chay, niệm niệm Phật, là triều đình bách tính, vì phụ hoàng cầu phúc. Nói đến đây, Dương Hạo dừng một chút, quay đầu nhìn hướng đối Huyền Chỉ, ngươi sẽ không phản đối a? Tiến Vương điện hạ nói gì vậy, Bần tăng vui vẻ còn không kịp đâu, làm sao sẽ phản đối? Bần tăng cái này liền sắp xếp người cái này liền chuẩn bị cho ngài. Mặc dù trong lòng là rất không cam lòng, nhưng trên mặt Huyền Chỉ vẫn là bảo trì mỉm cười. Sau đó, Tung Sơn tự bên này liền cho Yến Vương Dương Hạo an bài gian phòng làm cho đối phương vào ở, mà khi Huyền Chỉ bên này chuẩn bị kỹ càng về sau, Dương Hạo bên cạnh đột nhiên đến cái người ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu, sau đó Dương Hạo lông mày nhíu lại, mất hứng, tính toán không được, chúng ta đi. Sau đó, Dương Hạo một đám người liền lại hấp tấp rời đi. Này ngược lại là để Huyền Trì bên này rất là thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà Huyền Trì đồng thời không nhìn thấy chính là, Dương Hạo bên này rời đi Tung Sơn tự về sau, trên mặt biểu lộ thay đổi đến nghiền ngẫm. Cái này Tung Sơn tự quả nhiên có vấn đề, cứ việc Huyền Trì cái này lão lửa chọc hết sức tại che giấu, nhưng vừa vặn Bản Vương lúc sắp đi, hắn vẫn là không tự chủ lộ ra một ít sơ hở, mặc dù không nhiều người khác khả năng nhìn không ra, nhưng không thể gạt được ta chân lý võ đạo. Cái kia điện hạ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trước xuống núi đem quân đội mang tới lại nói chuyện với bọn họ. Dương Hạo nói xong, mang người trùng trùng điệp điệp xuống núi. Bên kia, Nô Vệ bên này, hắn lần đầu tiên phi hành thể nghiệm vẫn là tương đối không sai. Trừ gió lớn một điểm, quá trình kích thích một điểm, cái khác không có gì không tốt. Cấp 6 hồn binh, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Nô vệ cảm giác toàn lực thúc giục lời nói, chạy cái mấy trăm hơn ngàn cờ mở hở có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nô vệ dù sao là lần đầu tiên cưỡi đại điều phi, không dám quá nhanh. Vừa bắt đầu chỉ dám dùng 6-70 vận tốc, phía sau dần dần thích ứng, phương diện tốc độ đi, cao nhất cũng liền 2-300 vận tốc. Mà còn bởi vì không có hướng dẫn hệ thống nguyên nhân, vì phòng ngừa bay qua đầu, mỗi cách một đoạn thời gian nô vệ đều cần xuống hỏi một chút đường, xác định một cái phương hướng. Mặc dù như thế, nô vệ vẫn là chỉ dùng một ngày tả hữu liền đi tới Tung Sơn Tự. Sau khi rơi xuống đất, nô vệ lập tức mở rộng hành động. Chính mình đứng tại một cái khác đỉnh núi, thông qua triệu hoán huyền quy hồn binh tiến vào Tung Sơn Tự bên trong. Huyền quy hồn binh nắm giữ quy tức năng lực này, tiến vào quy tức dưới trạng thái, đừng nói là võ đạo tông sư, chính là ngang cấp hồn binh cũng chưa chắc có thể phát hiện huyền quy hồn binh, trừ tốc độ chậm một chút, cái khác quả thực là thích hợp nhất thích khách. Nô vệ trực tiếp để huyền quy hồn binh cùng huyền điểu hồn binh phối hợp. Huyền quy hồn binh phụ trách tiến vào Tung Sơn Tự bên trong tìm kiếm đồng thời đuổi bắt võ đạo tông sư. Bắt đến người về sau, đưa ra Tung Sơn Tự phạm vi, từ huyền điểu hồn binh đem người mang theo đưa đến nô vệ bên này. Đừng nói, cái này tổ hợp làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao. Trong chốc lát, nô vệ trước mặt liền bị đưa tới mấy cái đầu chọc võ đạo tông sư. Người tới về sau, nô vệ chính là chọn vẹn quá trình đi xuống. Vạn hồn tiên hấp thu chân lý võ đạo, sau đó đánh lên bạch hồ ấn. Đều không cần một phút đồng hồ, một vị Tung Sơn Tự cao tăng liền trở thành nô vệ tín đồ của Nhật. Trước trước sau sau không đến 3 giờ, toàn bộ Tung Sơn Tự từ trên xuống dưới võ đạo tông sư, liền toàn bộ trở thành nô vệ người. Quá trình thuận lợi đến nô vệ chính mình cũng không thể tin được. Không phải, cái này liền giải quyết. Nô vệ có chút khó có thể tin nhìn hướng bên cạnh Huyền Trì, các ngươi Tung Sơn Tự liền không có cái gì phòng bị tiên sư chuẩn bị ở sau gì đó sao? Làm sao đơn giản như vậy liền bị ta cầm xuống? Đương nhiên là bởi vì thần quân ngài vô địch thiên hạ, ta Tung Sơn Tự mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng tại thần quân trước mặt liền như là gà đất chó sành đồng dạng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Huyền Trì đầy mặt cuồng nhiệt đáp lại nô vệ. Cái này mới đánh xuống bạch hổ ấn không có bao lâu, Huyền Trì cái này cuồng nhiệt sức mạnh đã không kém hơn Lưu Phong. Một phương diện khả năng là Huyền Trì tự thân nguyên nhân, một mặt khác thực sự là nô vệ thủ đoạn quá thần kỳ. Huyền Trì mắt lườm một cái khép lại, người liền đã đi tới một cái khác đỉnh núi, tại hắn bên cạnh là Tung Sơn Tự toàn bộ võ đạo tông sư. Mà lúc đó những này Tung Sơn Tự võ đạo tông sư đã không chút do dự đứng ở phía sau nô vệ. Trang diện kia, đầy đủ để Huyền Trì rung động cả một đời. Lúc đó Huyền Trì làm sao cũng không thể nào hiểu được, nhưng theo bạch hổ ấn cho hắn một tá, chính Huyền Trì liền lý giải. Có cái gì không thể lý giải? Nhà ta thần quân chính là như vậy thủ đoạn huyền diệu vô địch thiên hạ. Ngược lại là nô vệ phía bên mình có chút không thích ứng. Hắn là thật không nghĩ qua sẽ thuận lợi như vậy. Mặc dù phía trước cầm xuống thiên hà kiếm phái về sau, nô vệ mơ hồ có chút cảm giác chính mình khả năng đối với địch nhân thực lực có chút hiểu lầm. Nhưng nô vệ cũng không nghĩ tới hiểu lầm của mình sẽ lớn như vậy tới. Cái này để nô vệ một loại bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Cao nhân đúng là chính ta cảm giác. Ba giờ liền có thể cầm xuống một cái so thiên hà kiếm phái càng có hơn nội tình môn phái. Nô vệ phát hiện chính mình hiện tại muốn cầm xuống toàn bộ giang hồ có vẻ như cũng không phải việc khó gì à? Đó có phải hay không nên đem mấy cái khác môn phái cũng thuận tay một khối cầm xuống? Ân, đã có cái này thực lực, cái kia đúng là nên đưa vào danh sách quan trọng, nhưng không phải hiện tại. Dù sao nô vệ một phương diện bạn giảm xa xôi đi tới Tung Sơn Tự, cái này mới vừa vặn đem Tung Sơn Tự giải quyết, khẳng định là đến tính dưỡng một cái. Lại một cái Tung Sơn Tự bên này đầy đất chân lý võ đạo, đầy đất tài nguyên cùng tiên bảo nô vệ còn không có tiêu hóa đây. Càng quan trọng hơn một điểm là, nô vệ đã đem toàn bộ Tung Sơn Tự cầm trong tay, hiện nay võ môn cũng không có bại lộ nguy hiểm, cho nên nô vệ hoàn toàn có thể không cần gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến, trước tiên đem Tung Sơn tài nguyên ăn hết lại nói. Sau đó, nô vệ trực tiếp vào ở Tung Sơn Tự, chuẩn bị tại Tung Sơn Tự bên này tu dưỡng một hồi, đem Tung Sơn Tự bên này vào tay võ đạo hồn binh đều tiêu hóa, đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5, sau đó lại đem mặt khác 3 môn phái cho thu. Sau đó lại thử một lần đại tề nội tình, có phải là thật hay không có nô vệ kiên kỵ cường đại như vậy. Đây là nô vệ quy hoạch. Nô vệ cảm giác chính mình cái này một cái quy hoạch rất tốt. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, nô vệ cái này mới vừa vận chuyển vào Tung Sơn Tự, hắn kế hoạch xong kế hoạch thật giống như xảy ra vấn đề. Bởi vì Tung Sơn Tự bị một chi quân đội bao vây lại. Chương 49. Binh Lâm Tung Sơn chùa chương 049, Binh Lâm Tung Sơn chùa tình huống như thế nào đây là? Đột nhiên như vậy liền Binh Lâm Tung Sơn Tự. Đại tệ, Tung Sơn Tự. Làm nô vệ hiểu được Tung Sơn Tự bị đại quân vây quanh thời điểm, nô vệ tâm tình là tương đối bực bội. Hắn cái này mới vừa vặn đặt chân, vừa vặn chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái, Tung Sơn Tự trực tiếp liền bị đại quân bao vây. Đây không phải là cho nô vệ gây chuyện sao? Nô vệ cái này tâm tình có thể tốt mới là lạ. Thân quân, là đại tệ thứ 3 nhi tử Yến Vương, hắn trước đó không lâu liền tới qua một lần, hỏi qua Kim Cương Phục Ma 4 vị sư đệ hướng đi, vẫn tăng cho rằng ứng phó được, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không có. Nghe nói như thế, nô vệ tâm tình càng kém. Đồng thời nô vệ cũng ý thức được, chuyện này khả năng không có cách nào tùy tiện thiện. Mặc dù Tung Sơn Tự bên này có lẽ có thể ứng phó, nhưng Tung Sơn Tự bên này ứng phó xong, đối phương bay đầu liền sẽ đi điều tra Thiên Hà kiếm phái bên kia một bên. Cho nên trước mắt tình huống này, toàn cơ bắp liền biến thành hai đầu chặn lại. Hoặc là Tung Sơn Tự bên này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đem vấn đề chuyển rời đến võ môn bên kia đi, hoặc chính là Tung Sơn Tự bên này đem vấn đề tiếp nhận xuống. Đối mặt trước mắt trường hợp này, nô vệ cơ hồ là không có làm sao do dự liền làm quyết định. Tung Sơn Tự cùng võ môn chọn một cái bảo vệ lời nói, vậy khẳng định là bảo vệ võ môn. Dù sao võ môn bên kia còn quan hệ đến nô vệ tu tiên giả thân phận, mà Tung Sơn Tự bên này chỉ là nô vệ vừa vặn thu phục xuống một cái thế lực, hơn nữa còn là hoa 3 giờ liền giải quyết thế lực, dạng này một cái thế lực, chiếu sáng Ngô Vệ cũng sẽ không để ý, chớ nói chi là, mặc dù chỉ là vừa vặn cầm xuống Tung Sơn tự, nhưng bây giờ đối Tung Sơn tự tình huống Ngô Vệ là có sự hiểu biết nhất định. Ngô Vệ biết Tung Sơn tự nội tình kỳ thật vẫn là rất cường đại, chỉ là võ đạo tông sư liền có gần trăm nhiều, còn có mấy ngàn võ tăng, thật đánh nhau bên ngoài cái kia một chi quân đội chưa hẳn có thể cầm xuống Tung Sơn tự. Cho nên, đối mặt trước mắt trường hợp này, Ngô Vệ hơi do dự liền cho ra chỉ thị của mình. Không muốn sợ, cùng bọn họ làm. Mệnh lệnh này đặt ở phía trước, Huyền Trì căn bản là không dám chấp hành. Dù sao bên ngoài cái kia một chi quân đội cũng không chỉ là một chi quân đội đơn giản như vậy, bọn họ phía sau còn có đại tể triều đình đây. Nhưng bây giờ, Huyền Trì không chút nào sợ, Ngô Vệ nói chơi hắn liền đem chính mình tăng bào vớt lên chuẩn bị làm. Tiên sư nó, đã sớm nhìn đám người kia khó chịu, bọn họ phía sau có đại tể triều đình. Sau lưng ta còn có thần quân đây. Chơi hắn bọn họ đi. Nhìn xem dâu đều trắng Huyền Trì cái kia nóng nảy dáng dấp, Ngô Vệ đã cơ bản có thể dự cảm tiếp xuống muốn cũng sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên bản thân cái này chính là Ngô Vệ nhạc kiến kỳ thành sự tình. Bất quá mặc dù là nhạc kiến kỳ thành, nhưng Ngô Vệ bên này vẫn là tăng nhanh động tác trong tay, bắt đầu đem Tung Sơn tự chân lý võ đạo hấp thu tới, lại lần nữa mở ra thôn vệ. Đồng thời, Ngô Vệ bắt đầu kiểm tra Tung Sơn tự lưu lại tiên bảo, cùng với Tung Sơn tự đối với mấy trăm năm trước đoạn thời gian đó ghi chép. Tại chân lý võ đạo bên trên, Tung Sơn tự bên này muốn so Thiên Hà kiếm phái nhiều không ít, có chừng hơn 300 chân lý võ đạo. Ngài Huyền Quy hồn bình tăng lên tới cấp 6, ngài Vạn Hồn Tiên tế luyện tiến độ tăng lên tới 100. Mặc dù là có hơn 300 nói chân lý võ đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ Huyền Quy hồn bình một cái thăng cấp. Bởi vì hơn phân nửa chân ý đều không thích hợp hắc hổ cùng với đầu rồng, cho nên cái này hơn 300 chân lý võ đạo, Huyền Quy một cái liền ăn khoảng 7/10, rốt cục là gắng sức đuổi theo Huyền Điểu hồn bình. Đến mức hắc hổ cùng đầu rồng cái này hai cái hồn bình. Nô vệ xem chừng hắc hổ lần tiếp theo thôn vệ hẳn là có thể cấp 6, đến mức đầu rồng. Cái này một cái hồn bình cần chân lý võ đạo tài nguyên tập trung ở đại tế hoàn thất. Liền xem như đem còn lại ba cái võ đạo môn phái cầm xuống, nó có khả năng đều tăng lên không đến cấp 5. Bất quá cũng không giống. Nô vệ ánh mắt nhìn hướng Tung Sơn tự bên ngoài. Nếu như Tung Sơn tự đánh lên, nói không chừng Long Thủ hồn binh có hy vọng tăng lên tới cấp 5 cũng khó nói. Mà trừ võ đạo hồn binh tăng lên bên ngoài, nô vệ cái này sóng còn có cái khác ích lợi. Đầu tiên là võ đạo công pháp phương diện, nô vệ phát hiện một môn phục hổ La Hán bảo điện công pháp, cái môn này công pháp cùng nô vệ hiện nay nắm giữ hổ khiếu chân công có không ít phù hợp, có lẽ có thể nếm thử đem cái này hai môn công pháp dung hợp. Ngoài ra, nô vệ còn tại Tung Sơn tự nhìn thấy Kim Cương Phục Ma trận nguyên bản, trừ cái này một cái trận pháp bên ngoài, nô vệ còn nhìn thấy một cái Thập Bát La Hán trận. Cái này hai môn trận pháp đối với Ngô Vệ quen thuộc trận pháp là rất có ích lợi. Tiếp theo là tiên bảo phương diện. Tung Sơn tự bên này chuyển thừa xuống tiên bảo, còn có một cái xá lợi cùng với một bộ trận kỳ còn có thể dùng. Nhưng cái kia một bộ trận kỳ hiện nay cùng toàn bộ Tung Sơn tự hòa làm một thể, cưỡng ép lấy ra, toàn bộ Tung Sơn tự khả năng liền sập. Ngô Vệ cũng là không nóng nảy lấy ra, trước hết để đó. Mà ngọc giản phương diện, những này bởi vì số lượng khổng lồ, Ngô Vệ cũng không có nhìn kỹ, Ngô Vệ càng nhiều hơn chính là đem tinh lực đặt ở Tung Sơn tự liên quan tới đoạn thời gian đó trên điện tịch. Ở phương diện này, Tung Sơn tự tàng kinh các có một cái có thể nói hình người bách khoa toàn thư lao tăng. Hắn một thời gian cả đời đều tại cái này trong tàng kinh các, nhìn không ít sách, mà còn đều nhớ trong đầu. Thông qua hắn, nô vệ đối với đoạn thời gian đó hiểu rõ sâu hơn một chút. Nhưng tiếc nuối là, nô vệ mấy cái nghi hoặc vẫn không có giải ra. Cái gọi là huyền hoàng chi địa ở đâu? Còn có mấy trăm năm trước những người tu tiên kia bọn họ đang tìm cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào? Lại ở đâu? Vì cái gì lúc trước những người tu tiên kia sẽ trong một đêm toàn bộ chết đi? Những vấn đề này đều không có một đáp án. Chỉ là loan thoáng. Tựa hồ cũng chỉ hướng đại tề. Bần tăng chỉ biết là những cái kia tiên sư thời điểm chết, tựa hồ vừa vặn chính là đại tề dựng nước thời điểm. Còn có liên quan tới cái chỗ kia, cùng với tiên sư tin tức cũng là đại tề xuất thủ xóa đi. Nếu như không phải đại tề xuất thủ, sẽ không trong vòng mấy trăm năm mọi người liền quên có tiên sư tồn tại. Cho nên bần tăng có một cái suy đoán, có lẽ thần quân nghị thư muốn tìm, có khả năng tại đại tề tìm tới đáp án. Nghe nói như thế, nô vệ nhịn không được lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Tung Sơn tự bên ngoài hướng. Hắn biết lão hòa thượng phỏng đoán tuyệt đối là thành lập, mà còn bất kể nói thế nào. Theo Ngô Vệ phát triển, hắn cùng Đại Tề Thủy Trung là muốn chính diện đụng vào. Đại Tề triều đình tuyệt đối sẽ không tha thứ Ngô Vệ tồn tại. Cho nên, Ngô Vệ cùng Đại Tề sớm muộn là muốn đánh một trận. Nguyên bản Ngô Vệ là muốn tận lực đem thời gian kéo về phía sau, nhưng bây giờ, tại cầm xuống Tung Sơn tự về sau, Ngô Vệ cảm thấy tựa hồ, có lẽ có thể mượn nhờ một cơ hội này thăm dò một cái Đại Tề nội tình. Nhìn xem cái này Đại Tề nội tình, có hay không ta nghĩ khủng bố như vậy. Chương 50. Tung Sơn chùa phản chương 050, Tung Sơn chùa phản Đại Tề, Tung Sơn tự cửa lớn. Hai chi nhân mã ngay tại giằng co. Một bên dẫn đầu là Đại Tề Đế Vương, thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Phía trước mang theo mười mấy người tới, liền đem toàn bộ Tung Sơn tự ép tới không thở nổi. Mà bây giờ, càng là mang theo mấy vạn thân mặc trọng giáp binh sĩ đem toàn bộ Tung Sơn tự bao vây. Mang theo đại quân mà đến, Đế Vương lúc này khí thế kéo đến đỉnh phong. Ánh mắt quét mắt trước mắt những này tăng nhân, thế nào, hiện tại gặp phải sự tình lớn không dám lộ diện, để các ngươi những này nhỏ con lửa chọc đi ra ngăn. Têu Huyền Chỉ quay lại đây gặp ta. Cái kia ánh mắt bén nhọn để một đám tăng lữ liên tiếp lui về phía sau. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên, A Di Đà Phật. Dương thí chủ tính khí thật là lớn, để lão nạp quay lại đây gặp ngài. Lão nạp gặp đủ hoàng đô là đứng gặp, ngài tự so đủ hoàng càng cao quý hơn. Nghe nói như thế, Dương Hạo biến sắc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Huyền Chỉ như thế miệng lưỡi bén nhọn, một câu trực tiếp đem đỉnh đầu chụp mũ trừ trên đầu hắn. Càng làm cho Dương Hạo không có nghĩ tới là lúc này Huyền Chỉ trạng thái. Rõ ràng phía trước Huyền Chỉ đã bị hắn chiếm tâm thần, có chút tâm thần có chút không tập trung, vốn cho là hắn lần này đại quân áp cảnh, chỉ cần bày ra một cái tư thế rất dễ dàng cầm xuống Huyền Chỉ. Lại không nghĩ rằng hắn bên này một đại quân áp cảnh, Huyền Chỉ trạng thái tinh thần ngược lại là không đồng dạng. Lúc này Huyền Chỉ trực tiếp mang theo Tung Sơn tự mấy chục trên trăm cái võ đạo tông sư đi ra. Mấy chục hơn trăm người, đều không ngoại lệ, mỗi một cái trên thân đều là tràn ngập đều là cái kia một loại không kiêng nể gì cả không cố kỵ gì khí tức. Phản phất ép căn bản không hề đem hắn Yến Vương để vào mắt đồng dạng. Không, không phải phản phất. Dương Hạo trên thân chân lý võ đạo để hắn nhạy cảm ý thức được, không tới một ngày, toàn bộ Tung Sơn tự cao tầng triệt để thay đổi. Đối hắn, thậm chí đối sau lưng của hắn đại tề hoàn toàn không có kiêng kỵ cùng kính sợ. Còn có một loại không phục liền làm trạng thái tinh thần. Vẹn vẹn như thế một cái đối mặt, Dương Hạo liền ý thức được, tình huống không thích hợp. Hắn bản tính có thể muốn thất bại. Hắn cái này mấy vạn đại quân nếu như không động thủ sợ là ép không được đám này con lựa chọn. Có thể dưới trướng hắn cái này mấy vạn đại quân một khi động thủ đâu, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Huyền Chỉ rõ ràng là nhìn ra Dương Hạo do dự, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Còn chưa thỉnh giáo Dương thí chủ mang những này binh đến ta Tung Sơn tự là tới làm cái gì? Lễ phật sao? Vậy ta Tung Sơn tự có thể tiếp đãi không được nhiều như thế khách hành hương. Dương thí chủ vẫn là cho bọn họ làm cái đại biểu là được rồi. Dương Hạo đương nhiên nghe hiểu được Huyền Chỉ trong lời nói, mang theo binh tới thì thế nào? Ngươi dám động một cái sao? Không dám động lời nói, cho ngươi một bậc thang, chính mình chân chu lăn xuống đi. Cái này một loại không có nói thẳng bất âm bất dương, cùng với cái kia một loại cao cao tại thượng tư thái đều để Dương Hạo tương đối khó chịu. Hắn đường đường Yến Vương, lúc nào nhận qua cái này điều khí? Lễ Phật. Bản Vương điên mang mấy vạn đại quân đến lễ Phật. Bản Vương mang binh là. Lao nạp là phương ngoại chi nhân, Yến Vương không cần hướng Lao nạp giải thích cái gì. Ngươi không cần nói ta cũng không muốn nghe. Dương Hạo lửa giận cao hơn một bậc thang, cái này sự tình Bản Vương còn nhất định phải giải thích cho ngươi. Bản Vương dẫn quân đến là đến Bình Định, Bản Vương nhận được tin tức, các ngươi Tung Sơn tự có ý định mưu phản, Bản Vương mệnh các ngươi mở ra cửa chùa, tiếp thu kiểm tra. Dương Hạo lời này mang theo nồng đậm sát ý lại thêm hắn vô cùng phẫn nộ biểu lộ, cho người một loại hắn đã bị bức ép đến mức nóng nảy, một giây sau liền muốn rút đao đem toàn bộ Tung Sơn tự giết cảm giác. Khí này chàng, lại thêm cái này mấy vạn đại quân, nếu như là phía trước, Huyền Chỉ khả năng bị đối phương chấn nhiếp, mặc dù cửa là không thể nào cho đối phương mở, nhưng tiếp xuống liền sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng vào giờ phút này, bị đánh lên bạch hổ ấn về sau, Huyền Chỉ sợ hai trong lòng cảm xúc trực tiếp bị xua tan, trong lòng hắn liền không có cái gì hoảng hốt hai chữ. Dương Hạo lời nói cũng dọa không được hắn, không có hoảng hốt cũng sẽ không có nhược điểm. Giờ khắc này, Huyền Chỉ cảm giác chính mình mạnh đến mức đáng sợ, chỉ dựa vào truy độn hoàn toàn liền có thể nhẹ nhõm đánh tan Dương Hạo, làm cho đối phương đầy bụi đất rời đi. Mà liên tại Huyền Chỉ chuẩn bị làm như thế thời điểm, một cái hòa thượng bước nhanh tới, tại Huyền Chỉ bên thai dị thai vài câu. Cái kia vài câu về sau, Huyền Chỉ thay đổi thái độ, quay đầu nhìn hướng Dương Hạo. Cái này xem xét, để Dương Hạo ra đầu tê dần, mơ hồ có loại linh cảm không lành. Quả nhiên, một giây sau Huyền Chỉ mở miệng, không thể không nói, Dương thí chủ ngươi thông tin thật chuẩn. Cái gì? Dương Hạo còn chưa kịp phản ứng, Huyền Chỉ bên này vung tay lên, Yến Vương Dương Hạo, ngươi khinh người quá đáng, tất nhiên ngươi không phải là buộc chúng ta Tung Sơn tự phản, vậy chúng ta liền phản cho ngươi xem. Giết! Giết! Huyền Chỉ chữ sắt vang lên một khắc này, Dương Hạo cả người đều đã tê dần. Hắn không làm rõ ràng được đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, sự tình thế mà nhanh chóng lấy hắn không thể nào đoán trước phương hướng bao táp tiến mạnh. Dương Hạo mặc dù mang binh tới, nhưng không hề thật chuẩn bị đem Tung Sơn tự làm sao vậy, chỉ là muốn cho Tung Sơn tự áp lực, từ đó mở ra một cái chỗ đột phá mà thôi. Nhưng trước mắt này tình huống, tựa như là áp lực trò quá lớn. Tung Sơn tự trực tiếp liền phản. Nhìn xem Huyền Chỉ ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mây chục trên trăm cái võ đạo tông sư đồng thời xuất thủ. Từng cái đắc đạo cao tăng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng cuồng nhiệt bộ dáng. Dương Hạo một lần hoài nghi có phải là chính mình áp lực trò lớn, để bọn họ náo hư mất, bằng không cái này sẽ bọn họ làm sao còn có thể cười được đâu. Bọn họ đây là tại tạo phản a. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hạo cũng không quản được nhiều như vậy. Không quản đám này hòa thượng có phải là thật hay không điên, đối phương đều đã động thủ, lúc này bày ở trước mắt hắn chỉ có một đầu đường có thể đi. Giết! Cho ta diệt này một đám tặc nốc có lửa. Theo hai tiếng gầm thét trước sau vang lên, một tràng huyết chiến chính thức bộc phát. Ngoài dự liệu chính là, chiến đấu vừa bắt đầu, Tung Sơn tự bên này liền chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nói đùa, bọn họ dù sao cũng là ngũ đại môn phái một trong, thậm chí mơ hồ vấn đỉnh ngũ đại môn phái đứng đầu tồn tại. Tung Sơn tự lực lượng nếu như bị toàn bộ điều động, đó là tương đối kinh khủng. Mà lúc này bởi vì Bạch Hổ ấn quan hệ, Tung Sơn tự ít nhất tại võ đạo tông sư cái này một cái phương diện bên trên là trên dưới một lòng. Bạo phát đi ra sức chiến đấu tương đối khủng bố. Lại thêm Dương Hạo bên này ép căn cũng không có nghĩ tới Tung Sơn tự bên này thật sẽ ra tay phản, đi lên liền bị đánh trở tay không kịp. Mà còn địa hình nguyên nhân, mấy bạn đại quân nhân số ưu thế cũng không phát huy ra được. Chiến đấu vừa bật bộc phát, Dương Hạo người bên cạnh liền bị bắt rồi, Dương Hạo thấy tình thế không ổn, quay người muốn đi, nhưng mấy chục trên trăm cái võ đạo tông sư vây lại hắn, Dương Hạo căn bản liền không thoát thân được. Rất nhanh liền bị Huyền Chỉ tìm tới cơ hội, một cái thiên diệp trưởng quất vào Dương Hạo trên mặt, đem đối phương đập hôn mê bất tỉnh. Cầm xuống Dương Hạo về sau, Tung Sơn tự bên này cũng không dừng tay, ngược lại thẳng hướng cái kia mấy vạn đại quân, tại hơn trăm võ đạo tông sư dẫn dắt phía dưới, lại thêm địa lợi ưu thế, trọng giáp cùng bọn họ thủ nọ đều không có phát huy ra ưu thế, rất nhanh cái này mấy vạn đại quân liền bị Tung Sơn tự đệ tử giết đến quân lính tăng dã. chương 51. Luyện khí 5 tầng chương 051, luyện khí 5 tầng Tung Sơn. Cái này một tòa trong ngày thường hương hỏa cùng phản âm bờn quanh Phật môn thánh địa, trong vòng một đêm máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Đệ tử Phật môn thành tạo phản sát binh phản tặc. Thân phận này chuyển biến, để rất nhiều Tung Sơn tự đệ tử mở mịt không thôi. Nhưng mà đệ tử mở mịt, Tung Sơn tự cao tầng, những cái kia võ đạo các tông sư có thể không một chút nào mở mịt. Bọn họ càng không cho rằng tự mình làm sự tình là sai. Nói đùa, thần quân mệnh lệnh làm sao có thể là sai? Tung Sơn tự liền nên tạo phản. Liền xem như Tung Sơn tự tạo phản thất bại, cái kia cũng không phải thần quân vấn đề, là bọn họ Tung Sơn tự không có bản lĩnh, không cách nào hoàn thành thần quân cho nhiệm vụ, là bọn họ Tung Sơn tự tội đáng chết vạn lần. Giờ khắc này, những này tăng nhân tín ngưỡng đạt tới nhân sinh thành tín nhất trình độ. Chỉ là bọn họ thành kính tín ngưỡng cũng không phải là đầy trời thần Phật, mà là Ngô Vệ cái này một cái thần quân. Mà Ngô Vệ bên này, lúc này Ngô Vệ ngay tại cái kia máu me đầm địa trên chiến trường. Ngô Vệ kinh ngạc phát hiện, vào giờ phút này trên chiến trường tràn ngập phẩm chất cao tài nguyên. Những tài nguyên này phong phú trình độ, thậm chí vượt xa An Dương một người như vậy cửa ra vào gần trăm vạn thành trì. Xem ra vạn hồn phiên vẫn là thích hợp loại này trưởng thành phương thức. Ngô Vệ nói xong, trong tay vạn hồn phiên nhẹ nhàng lay động, đem đầy đất tuyệt vọng, oan hồn, chấp niệm, quân đội sát khí các loại phẩm chất cao tài nguyên hấp thu tới. Mà đối với những vật này, vạn hồn phiên tương đối bài xích, cho nên hấp thu sau khi đi vào, Ngô Vệ vừa bận hạ lệnh chuyển hóa thành là linh khí, vạn hồn phiên lập tức bật hết hỏa lực, đem những tài nguyên này chuyển hóa thành là phẩm chất cao linh khí cung cấp Ngô Vệ. Bất quá dạng này linh khí phẩm chất mặc dù cao, nhưng mà bên trong lại thảm rồi đồ vật. Có một cỗ ẩn tàng cực sâu sát khí lăn lộn ở trong đó. Mà dạng này linh khí không những vừa bắt đầu không nhìn ra điều khác thường gì đến, mà còn hấp thu vô cùng dễ dàng, tiêu hóa cũng nhanh, có khả năng cấp tốc tăng cao tu vi. Bên này Ngô Vệ một bên chuyển hóa một bên hấp thu, tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi báo tác đột tiến. Một lần hấp thu đủ đắp được Ngô Vệ phía trước mấy ngày khổ tu. Làm Ngô Vệ đem toàn bộ Tung Sơn một lần đi dạo xuống, Ngô Vệ tu vi trực tiếp hoàn thành đột phá. Ngài tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5. Ngài công pháp Nguyệt Hoa công đạt đến đại thành. Trước sau hai cái hệ thống nhắc nhở đổi mới, để Ngô Vệ khí tức trên thân một trận báo táp. Hiển nhiên, Ngô Vệ cái này một đợt tích lợi tương đối không nhỏ. Đương nhiên, dạng này tích lợi đồng thời không phải không có vấn đề lớn nhất chính là Ngô Vệ linh lực mơ hồ có chút biến chất, thay đổi đến càng thêm nóng nảy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Ngô Vệ trạng thái tinh thần. Ma tu cũng là bởi vì cái này tính cách dần dần thay đổi đến cực đoan lên. Bất quá đối với Ngô Vệ mà nói, trường hợp này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Dù sao không có chuyện gì là dùng người nói công đức tẩy luyện một lần linh lực không giải quyết được, nếu như không được, vậy liền lại đến mấy lần. Xem ra chỉ cần có chiến tranh, chỉ cần có đầy đủ nhân đạo công đức, ta tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên đi lên. Ngô Vệ đều có chút muốn thích chiến tranh rồi. Dù sao cuộc chiến tranh này mang đến cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Không những tu vi tăng lên, công pháp cảnh giới tăng lên. Càng quan trọng hơn là Dương Hạo mang đến cho Ngô Vệ mười mấy cái tu luyện hình rồng công pháp võ đạo tông sư, bọn họ chân lý võ đạo Ngô Vệ trực tiếp đút cho Long Thủ Hồn Binh, để Long Thủ Hồn Binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Duy nhất để Ngô Vệ cảm giác được đáng tiếc chính là không lấy được Dương Hạo tu luyện công pháp. Dương Hạo tu luyện chính là lớn tề hoàng phòng chân long bảo điện thuộc về cao cấp nhất cái kia một cấp công pháp, có khả năng ngưng tụ hoàn chỉnh chân long chân ý, Ngô Vệ vẫn là rất trông mà thèm. Nhưng Dương Hạo không mang công pháp, Ngô Vệ chỉ có thể thử nghiệm ép hỏi hắn, nhưng hiện nay còn không có ra kết quả. Tên kia xương qua cứng rắn, đoán chừng rất khó ép hỏi ra cái gì tới. Bất quá cũng không có quan hệ gì, Tung Sơn tự cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, liền xem như không thể từ Dương Hạo bên kia làm đến, Ngô Vệ tin tưởng cũng có thể từ người khác cái kia làm đến. Lúc này, Ngô Vệ đã khẳng định muốn lấy toàn bộ Tung Sơn tự tới thăm dò đại tể triều đình nội tình. Ngô Vệ hiện tại lo lắng duy nhất chính là chính Tung Sơn tự bên này nội tình có thể hay không quá mức nhỏ yếu. Nếu là Tung Sơn tự bên này không có chống chọi hai lần liền ngã bên dưới, vậy liền không được thăm dò hiệu quả. Cho nên Ngô Vệ cũng đang suy tư, làm sao gia tăng Tung Sơn tự thực lực. Biện pháp này cũng không phải là không có. Đầu tiên chính là phía trước dùng qua một lần, trực tiếp dùng linh lực nuôi nấng, phối hợp Bạch Hổ ấn ký, cấp tốc nuôi nấng ra võ đạo tông sư tới. Đây là một cái biện pháp, nhưng Ngô Vệ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Dù sao cái này một cái biện pháp chỉ có thể gia tăng võ đạo tông sư phương diện bên trên thực lực, nếu như đại tề xuất động vượt qua võ đạo tông sư lực lượng đâu. Ngô Vệ cũng không có tính toán chính mình gia nhập chiến trường. Cho nên, Ngô Vệ nhất định phải nghĩ biện pháp tại không tự mình ra tay dưới tình huống, gia tăng Tung Sơn tự định cấp sức chiến đấu. Ở phương diện này bên trên, Ngô Vệ nghĩ tới nghĩ lui, đưa ánh mắt đặt ở Xá Lợi Tử, còn có cái kia một bộ cùng toàn bộ Tung Sơn tự hòa làm một thể trận kỳ bên trên. Cái kia một bộ trận kỳ Ngô Vệ nhìn qua, phẩm cấp không thấp, mà còn bởi vì có Tung Sơn tự địa mạch cùng hương hỏa ẩn dưỡng duyên cớ, phẩm chất hạ xuống đến không nhiều, hiện nay còn có nhất giai trung phẩm trình độ. Nếu như có thể vận chuyển lên đến, dù chỉ là một phần 10 uy năng, cũng đầy đủ Tung Sơn tự dùng. Mà muốn để một bộ này trận kỳ vận chuyển lên đến, Ngô Vệ liền cần có khả năng nắm giữ một bộ này trận kỳ, không chỉ muốn luyện hóa một bộ này trận kỳ, còn muốn lý giải trận pháp vận chuyển cơ chế mới được. Cái trước còn dễ nói, nhưng cái sau, Ngô Vệ còn cần một chút trận pháp lý giải xem như chống đỡ mới được. Đem Kim Cương Phục Ma trận cùng Thập Bát La Hán trận tăng lên tới viên mãn, lại phối hợp cấp 6 tính toán theo công thức, không biết có thể hay không nắm giữ một bộ này trận kỳ, thử một chút xem sao, nếu như có thể tốt nhất. Thực tế là không được lời nói, đến lúc đó cũng chỉ có thể xuất động một cái hồn binh nhìn một chút. Sau đó, Ngô Vệ liền bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu cái này hai cái trận pháp. Mà tại Ngô Vệ dốc lòng nghiên cứu cái này hai cái trận pháp đồng thời, bên kia, Tung Sơn tự phản thông tin ngay tại bằng tốc độ kinh người khuếch tán. Theo cái tin này khuếch tán, thiên hạ chấn động. Đại tế võ lâm, triều đình trên dưới nghe đến cái tin này đều bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, cũng nghĩ không thông, Tung Sơn tự làm sao đột nhiên liền phản đầu. Mà khi bọn họ biết Tung Sơn tự là tại đại tế triều đình binh sĩ tiếp cận về sau mới không thể không mặt khác về sau, thiên hạ võ lâm không nhịn được dâng lên một loại thọ tử hồ bi tâm thái. Đặc biệt là cùng là ngũ đại môn phái mặt khác ba cái. Dù sao hôm nay đại tế có khả năng bức phản Tung Sơn tự, ngày mai liền có thể diệt bọn hắn. Cái này để bọn họ không nhịn được vụ trộm đối Tung Sơn tự thế cục quan tâm. Mà vương triều nội bộ, đặc biệt là Dương Hạo mấy cái huynh đệ tại biết Dương Hạo chọc vào như thế đánh một cái sọt về sau, lập tức vui vẻ không thôi, mỗi một người đều đang nghĩ biện pháp mượn thế nào giúp một cơ hội này triệt để đem Dương Hạo đạp xuống đi. Trong lúc nhất thời, đại tể vương triều nội bộ quần quật sóng ngầm. Mà đối với cái này, ngồi vững tại lớn tể hoàng cung lão hoàng đế chỉ là ánh mắt từ quyển sách trên tay mình bên trên rời đi một hồi, ở bên người thiếp thân thái giám đưa tới sổ con nhẹ nhàng quét qua, màu đỏ bút son trực tiếp đem Tung Sơn tự xóa đi. Sau đó, lão hoàng đế đối với cái này liền không còn quan tâm. Một đầu nuôi dưỡng ở giang hồ chó mà thôi, không nghe lời. Giết chính là. Chương 52. Công không phá được Tung Sơn chùa. Chương 052. Công không phá được Tung Sơn chùa. Tung Sơn tự phản, thiên hạ chấn động. Thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng đại tề bên này phản ứng. Mà đại tề bên này, phản ứng cũng rất nhanh liền tới. Trực tiếp phái có đại tề đệ nhất tướng danh xưng Dương Vân Thiên tới. Cái tin này truyền ra về sau, thế lực khắp nơi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc đều dự liệu được đại tề bên này sau đó ngăn thủ, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy hung ác. Nếu biết rõ vị này Dương Vân Thiên cũng không bình thường. Hắn cái này một cái họ Dương là ban cho họ, hắn nguyên bản không hề họ Dương, cụ thể tên thật đã không thể khảo cứu. Chỉ biết là hắn vốn là tiểu binh xuất thân. Một lần trong chiến đấu giết địch hơn trăm, nhưng bị người đoạt công lao, dẫn hắn một thanh đao giết cướp hắn công lao cấp trên, chính mình cũng bị bắt, mắt thấy là phải bốn chạm, bị lúc ấy vẫn là hoàng tử Tề Đế cứu lại, đồng thời ban cho hắn họ Dương, còn đưa hắn công pháp. Từ đây Dương Vân Thiên nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, trở thành đại tề cường đại nhất tướng lĩnh, lập công vô số trực tiếp đem vẫn là hoàng tử Tề Đế đưa đến hoàng đế bảo tọa bên trên. Mà hậu thế người đều tưởng rằng hắn sẽ bị có mới nối cũ, lại không nghĩ tới qua mấy chục năm, hắn một mực là đại tề cường đại nhất tướng lĩnh, tay cầm đại tề cường đại nhất một chi quân đoàn, đánh đến phương Bắc lớn võ mấy chục năm không dám xuôi nam. Dạng này một người tướng lãnh, đại tề lấy ra đối phó Tung Sơn tự, rất rõ ràng là Tề Đế tại hướng về thiên hạ biểu đạt một cái thái độ. Bất kể là ai, chỉ cần dám phản, vậy liền chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, võ lâm các phe ngao ngoe muốn động biến mất không thấy gì nữa. Dù sao mạnh hơn môn phái võ lâm, cũng gánh không được quân đội trấn áp. Tung Sơn tự phụ cận quân đội cũng đã bị trước thời hạn điều động, hướng về Tung Sơn tự bao vây. Trong mắt của thế nhân Tung Sơn tự mặc dù vẫn còn, nhưng trên thực tế đã mất rồi. Dương Vân Thiên đại quân vừa đến, chính là Tung Sơn tự bị dẹp điên thời điểm. Mà Dương Vân Thiên đến tốc độ so bất luận kẻ nào dự liệu đều nhanh. Tung Sơn tự phản không đến 10 ngày, Dương Vân Thiên người liền đã đến dưới chân núi Tung Sơn tự. Dạng này tốc độ, đối với trước mắt cái này một cái thế giới mà nói đã là cực nhanh. Đồng thời, Tung Sơn tự dưới chân đã tập hợp 30 vạn đại quân, sớm tại vài ngày trước, đại quân đem toàn bộ Tung Sơn tự cực kỳ chặt chẽ vây quanh tại bên trong. Tại đại quân vây quanh phía dưới, Tung Sơn tự tựa như là một con dê đợi làm thịt. Mấy ngày nay Tung Sơn tự có động tĩnh gì không có? Đi tới Tung Sơn tự bên dưới, Dương Vân Thiên ngay lập tức hỏi thăm liên quan tới Tung Sơn tự tình huống. Bên cạnh phó quan cung kính đáp lại, hồi đại soái, không có, khoảng thời gian này Tung Sơn tự một mực giam giữ cửa chùa, cũng không có đi ra. Giam giữ cửa chùa? Dương Vân Thiên lông mày nhíu lại, người còn ở bên trong à? Tại. Người xác định? Xác định, mỗi ngày có thể nhìn thấy bọn họ đang luyện võ. Nghe nói như thế, Dương Vân Thiên càng thấy kỳ quái. Binh sĩ tiếp cận Tung Sơn tự thế mà đóng cửa lại đến luyện võ. Đây là muốn làm gì? Đám này con lửa chọc điên rồi phải không? Loại này siêu thoát tại người bình thường phạm vi hiểu biết hành động khẳng định là sẽ gây nên người khác cảnh giác thậm chí là hoảng hốt, nhưng loại này cảnh giác cùng hoảng hốt tại tuyệt đối lực lượng trước mặt liền không có nơi sống yên ổn. Mặc dù không biết Tung Sơn tự đám kia con lửa chọc là đang làm gì, nhưng đối với Dương Vân Thiên mà nói, tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Tất cả hoảng hốt đều là bởi vì thực lực không đủ 30 vạn đại quân phía dưới, Tung Sơn tự đừng nói là luyện võ, chính là tu tiên cũng vô ích. Vì vậy Dương Vân Thiên chỉ huy phía dưới chiến tranh bắt đầu. Mà lần này, tình huống liền cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Dù sao lần trước Dương Hạo cũng không có chân chính muốn tấn công Tung Sơn tự, mà lần này, Dương Vân Thiên là mang theo diệt tuyệt Tung Sơn tự mệnh lệnh mà đến. Mà còn hai lần binh sĩ số lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Lần này bọn họ thế nhưng là có 30 vạn đại quân. Trên thực tế, nho nhỏ một cái Tung Sơn căn bản cũng không cần 30 vạn đại quân nhiều như thế. Nhưng đã có giàu có như vậy trận có thể đánh, Dương Vân Thiên cũng không để ý đánh đến xinh đẹp một điểm nhẹ nhõm một điểm. Trực tiếp đem bộ binh hạng nặng chọc đi lên, phía sau đi theo thành kiến chế cung tiễn thủ. Trên đường đi, Dương Vân Thiên làm tốt các loại phòng ngự Tung Sơn tự võ tăng đánh lén chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, Tung Sơn tự bên này một điểm động tĩnh cũng không có, càng không có nửa điểm ngăn cản, để bọn họ mười phần nhẹ nhõm liền đi tới Tung Sơn tự bên ngoài. Tại đẩy tới đến cung tiễn thủ bên trong phạm vi công kích về sau, cung tiễn thủ trực tiếp phát huy, tiễn như mưa xuống biến thành một cái hình dung tử, từng mảnh nhỏ mưa tên bão hòa thức đã kích rơi vào Tung Sơn tự bên trên. Hoàn toàn không quản Tung Sơn tự cái này một cái vài trăm năm khu kiến trúc sẽ tại mưa tên bên trong bị phá hủy, thậm chí liền Dương Hạo sinh tử, tại Dương Vân Thiên cũng không để ý hàng mấy chục, mấy trăm vạn chi mưa tên đánh xong, bộ binh hạng nặng lúc này mới bắt đầu đẩy tới, giết vào Tung Sơn tự bên trong. Theo đạo lý, Tung Sơn tự đã kinh lịch như thế một đợt mưa tên tẩy lễ, lúc này bộ binh hạng nặng tiến vào có lẽ chỉ là tiến hành kết thúc công tác mà thôi. Kết quả không nghĩ tới chính là, tầng mấy ngàn bộ binh giết sau khi đi vào, vừa bắt đầu còn có tiếng la giết vang lên, nhưng rất nhanh liền một điểm âm thanh cũng không có. Cái kia tầng mấy ngàn giáp bộ binh giống như là tiến vào đầm sâu một dạng, biến mất không thấy. Giờ khắc này, Dương Vân Thiên mơ hồ bắt đầu ý thức được, Tung Sơn tự tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà bao quanh Tung Sơn tự 30 vạn đại quân, cũng lần thứ nhất phát hiện, Tung Sơn tự cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đợi làm thịt cừu non, mà là một cái xếp bằng ở đỉnh núi đắc hổ. Dương Vân Thiên bên cạnh người đưa ánh mắt xem tại Dương Vân Thiên bên cạnh. Dương Vân Thiên khuôn mặt trầm tĩnh, nói hai chữ, hỏa công. Vì vậy, mũi tên đầy trời treo lên hỏa, lại lần nữa rơi vào Tung Sơn tự bên trên. Theo đạo lý, Tung Sơn tự kiến trúc đại bộ phận đều là bằng gỗ kết cấu, hỏa công lời nói hẳn là sẽ tương đối thuận lợi mới đúng. Nhưng từng đợt hỏa tiễn rơi xuống, lại từ đầu đến cuối không có đối Tung Sơn tự tạo thành tổn thương gì, bọn họ mong đợi hỏa diễm cũng không có bốc cháy lên. Lần này quân đội sĩ khí bắt đầu dao động, mà Dương Vân Thiên bên này, một kế không được lại sinh một kế, trực tiếp hạ lệnh đẩy ngang Tung Sơn tự. Hắn còn cũng không tin, 30 vạn đại quân còn mở ra không xong một tòa Tung Sơn tự. Dương Vân Thiên ra lệnh một tiếng, binh sĩ bao vây, bắt đầu dùng trong tay có thể dùng đến công cụ nếm thử phá hư Tung Sơn tự, muốn đem cái này một cái kiến trúc sinh hủy đi. Nhưng vừa bắt đầu bọn họ lập tức liền phát hiện, Tung Sơn tự trình độ cứng cáp vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bọn họ công kích rơi vào Tung Sơn tự bên trên thế mà không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà còn tại cái này bảy binh sĩ vây tới thời điểm, Tung Sơn tự cửa lớn mở ra, từng cái võ đạo tông sư bỏ ra. Mặc dù võ đạo tông sư tại thành kiến chế binh sĩ trước mặt cũng muốn tránh né mũi nhọn, nhưng Tung Sơn tự bên ngoài binh sĩ rõ ràng là không cách nào thành kiến chế, rất dễ dàng liền bị võ đạo tông sư chém giết. Mà trừ võ đạo tông sư bên ngoài, võ tăng cũng lật ra tường đến, 9 người là một đội, tạo thành một trận bộc phát ra kinh người sức chiến đấu tới. Tung Sơn tự bên cạnh binh sĩ rất nhanh đã bị đánh quân lính tan rã. Nhìn thấy trường hợp này, Dương Vân Thiên cắn răng một cái, truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Nếu không được liền liều sạch cái này 30 vạn đại quân, ta cũng không tin bắt không được cái này Tung Sơn tự. Chương 53. Trận pháp, hoang dại năm cấp chân ý chương 053, trận pháp, hoang dại năm cấp chân ý tục ngữ nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Có lẽ cũng không phải là mỗi một cái thành công tướng lĩnh đều là coi thường thuộc hạ sinh tử, nhưng Dương Vân Thiên là, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi hắn có thể không từ thủ đoạn. 30 vạn đại quân trong mắt hắn, cũng bất quá là chiến thắng thẻ đánh bạc mà thôi. Tại hắn ra lệnh một tiếng, sục sôi tiếng trống trận vang lên. 30 vạn đại quân bắt đầu che giả măng mọc tuân hướng Tung Sơn tự. Một tràng mãnh liệt thiên về một bên đồ sát bắt đầu. Đúng, là đồ sát. Giết vào Tung Sơn tự binh sĩ căn bản thấy không rõ lắm Tung Sơn tự nội tình huống, sau khi tiến vào, trước mắt sương mù mông lung một mảnh. Võ tăng trực tiếp từ trong sương mù đi ra, 9 người một đội, trong tay thiết một cây gậy thành giết người lợi khí. Tay nâng côn rơi, chính là một đầu sinh mệnh bị chém giết. Đối mặt địch nhân như vậy, tề quân ép căn bản không hề sức phản kháng. Bọn họ cũng tìm không được phản kháng đối tượng, chỉ có thể buồn bực đầu chạy về phía trước, chạy chạy đối diện liền đụng phải người. Thất kinh tề quân ép căn bản không hề cơ hội cẩn thận phân biệt chiến đấu liền bắt đầu. Mà thường thường làm bọn họ vũ khí trong tay xuyên qua địch nhân, hoặc là bọn họ bị địch nhân xuyên qua thời điểm mới sẽ phát hiện, đối diện gặp phải căn bản liền không phải là cái gì địch nhân, mà là bọn họ chiến hữu của mình. Chiến đấu như vậy, đối với tề quân mà nói ép căn bản không hề biện pháp đánh. Cưỡng ép tiến công mười mấy tiếng xuống, tề quân tổn thất nặng nề, nhưng không có tổn thương đến võ tăng một người. Mà tề quân bên này, nhìn xem phía trước người hoặc là chỉ có vào chứ không có ra, hoặc là đi vào phía trước còn rất tốt, đi ra về sau trực tiếp điên gặp người liền chặn. Tề quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống liền muốn bất ngờ làm phản, Dương Vân Thiên không thể không thu binh. Mà Dương Vân Thiên không biết là, hắn bỏ qua một cái tuyệt hảo cầm xuống Tung Sơn tự cơ hội. Không dễ dàng a, rốt cục là dừng lại. Tung Sơn tự bên trong, cảm ứng được Tề quân lui bước về sau, nô vệ thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này hắn, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 phần, nhân đạo công đức cũng đã hạ xuống an toàn dây tiêu chuẩn, Tề quân tới nữa, nô vệ bên này khả năng liền muốn từ bỏ Tung Sơn tự. Tốt tại nô vệ trung quy là so Dương Vân Thiên kéo dài hơn một hồi. Cho nên nói, không quản địa phương nào, bên bị đều là nam nhân ưu chất nhất phẩm chất một trong. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, nô vệ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bảng thuộc tính của mình bên trên. Tính danh, nô vệ tuổi tác 13 tuổi còn thừa tuổi thọ 70 năm linh căn, mục, thủy cảnh giới, luyện khí tầng 5 công pháp, nguyện hoa công, tầng 5, 735, 100, 4, có công pháp hơi mới tăng, phục hổ la hàng công, đại thành, 999, 10, trận pháp, ngụy thuật pháp, bạch hổ ấn, viên mãn, cực hạn số lượng 350, chu tư ấn, viên mãn, cực hạn số lượng 1000, trận pháp Phục Ma Kim Cương Trận, viên mãn, trận pháp lý giải cấp 1, Thập Bát La Hán Trận, viên mãn, trận pháp lý giải cấp 1 kỹ pháp, bản. Mệnh pháp khí luyện chế, đại thành, 471, 500, linh lực đồng hóa pháp, viên mãn, đồng hóa, màu xanh, cấp 1, bản mệnh pháp khí, vạn hồn tiên, nhị trọng tế luyện 500, 1000, pháp khí, mê hồn trận kỳ trước mắt cái này giao diện thuộc tính bên trên nội dung, cơ bản cũng là ngô vệ cái này chừng 10 ngày kết quả. Trừ đem phục hổ La Hán công tu luyện tới đại thành bên ngoài, hai cái trận pháp ngô vệ cũng đều viên mãn. Bằng vào trận pháp viên mãn lấy được trận pháp lý giải cái này một cái đặc tính, nô vệ không những thành công đem nguyên bản thập bát La Hán trận cải tiến đơn giản hóa trở thành nhỏ La Hán trận, còn thành công tế luyện đồng thời nắm giữ cái kia một bộ trận kỳ, đồng thời cũng biết cái kia một bộ trận kỳ danh tự. Nô vệ nguyên bản tưởng rằng cái gì hàng cao đẳng, kết quả bắt đầu về sau mới phát hiện chỉ là một bộ mê hồn trận. Ân, chỉ là một bộ mê hồn trận. Đúng, vừa bắt đầu nô vệ còn có chút chướng mắt cái này mê hồn trận, nhưng chân chính bắt đầu về sau, nô vệ phát hiện cái này mê hồn trận uy năng vẫn là tương đối không thấp. Ít nhất phía trước trên chiến trường, nếu như không phải có cái này mê hồn trận lời nói, Tung Sơn tự sớm đã bị đập bằng. Nô vệ chính mình cũng không nghĩ tới, lúc đầu hắn là chuẩn bị đem trận pháp dùng cho đối phó cao cấp chiến lực, kết quả lại phát hiện tại chiến trường dùng tới. Mà còn nguyên bản nô vệ còn không tính toán chính mình đích thân khống chế một bộ này trận pháp, nhưng không có cách, đại tề quân đội tới quá nhanh, nô vệ vừa vặn nắm giữ trận kỳ đối phương liền đến, nô vệ cũng không có cách nào đem xá lợi tử chế tạo thành là trận kỳ hệ tâm, cuối cùng chỉ có thể là chính mình tự thân lên tay. Mặc dù có chút vượt ra khỏi nô vệ kế hoạch bên ngoài, nhưng toàn bộ mà nói kết quả nô vệ vẫn là có thể tiếp thu. Không chỉ là bởi vì một trận chiến này sau đó, toàn bộ Tung Sơn tự đều nhanh tạo thành thực chất oan hồn cùng sát khí. Càng quan trọng hơn là, như thế một vòng xuống, nô vệ đối mê hồn trận nắm giữ đại đại sâu hơn, điều này cũng làm cho nô vệ càng có lòng tin đem xá lợi tử xem như mê hồn trận trận pháp hạch tâm, để trận pháp tại không có nô vệ dưới tình huống cũng có thể vận chuyển lên tới. Đầu tiên, cần đem cái này Tung Sơn tự sát khí xử lý một chút. Đang lúc nói chuyện, nô vệ vạn hồn phiên mở rộng. Đại lượng sát khí bị thu nạp vào đến, ngay lập tức chuyển hóa thành là linh khí. Nô vệ phát hiện, không biết là chiến trường độ chấn động nguyên nhân, vẫn là mê hồn trận bên trong binh sĩ hoảng hốt càng xâm nhập thêm cốt tủy, lần này linh khí chất lượng so với một lần trước càng tốt hơn, nô vệ tiêu hóa hấp thu càng nhanh. Rất nhanh, nô vệ linh lực liền khôi phục đầy. Nô vệ thì bắt đầu lấy ra xá lợi tử đem chuyển hóa linh lực rót vào xá lợi tử bên trong. Cái này một cái xá lợi tử mặc dù là có thể dùng, nhưng dù sao khô héo quá lâu, cần đại lượng tẩm bổ mới có thể kích hoạt, mà bây giờ nô vệ cái gì khác đều yếu, chính là không thiếu linh khí, dù sao Tung Sơn tự sát khí đều nhanh ngưng tụ trở thành thực chất. Cho nên, nô vệ tại tự thân linh lực khôi phục đầy, đem vạn hồn phiên tràn đầy về sau, còn lại toàn bộ linh khí đều rót vào cái này xá lợi tử bên trong. Mà theo linh khí liên tục không ngừng tràn vào, xá lợi tử bắt đầu dần dần trở nên đỏ như máu, để nguyên bản hẳn là thần thánh xá lợi tử thay đổi đến có chút yêu dị. Nô vệ cũng là không quan tâm xá lợi tử yêu dị không yêu dị, chỉ có thể dùng liền được. Hoa hơn một giờ, nô vệ lúc này mới đem cái này một cái xá lợi tử nhét tràn đầy. Sau đó nô vệ hơi điều chỉnh một cái trận pháp, để xá lợi tử thành cung cấp trận pháp năng lượng chuyển vận đầu nguồn. Làm xong tất cả những thứ này, nô vệ cái này mới quay đầu đưa ánh mắt đặt ở ngay tại chỉnh đốn bên trong tề quân bên trên. Sắp thực nói, là đặt ở tề quân một chỗ bên trên. Phía trước trời vừa sáng nô vệ liền chú ý tới, tề quân bên trong có một tồn tại đặc thù. Đối phương chân lý võ đạo cao tới cấp 5, hơn nữa còn là hổ loại hình chân ý, xem như là nô vệ cho đến tận này nhìn thấy qua chân lý võ đạo tối cường một cái. Cũng là đặc thù nhất một dạng, bởi vì hắn chân lý võ đạo có khả năng cùng quân đội liên tiếp đến một khối. Phía trước nếu như không phải đối phương cố này chân lý võ đạo lời nói, tề quân khả năng rất cũng sớm đã hỏng mất. Nhìn xem cái kia Dương Vân Thiên vị trí, nô vệ lẩm bẩm nói, cái này chân ý cùng ta hữu duyên. Chương 54. Đại phá tề quân chương 054, đại phá tề quân trên thực tế, lấy nô vệ hiện tại nội tình cùng tài nguyên, hắn muốn viên mãn phục hổ La Hán công lời nói, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ là nô vệ càng về sau tu luyện, càng cảm giác phục hổ La Hán công cùng chính mình hiện tại hắc hổ chân công cũng không tính là rất vừa xứng. Mà tại nhìn thấy Dương Vân Thiên chân ý về sau, nô vệ lập tức liền cảm giác mắt đối mắt, cho nên nô vệ mới có thể nói ra cái kia chân ý cùng nô vệ hữu duyên. Mà tất nhiên là hữu duyên, tất nhiên là gặp được. Nô vệ tự nhiên cũng không có tính toán buông tha ý tứ. Lão Thiên gia đều đem cơm nút tới bên miệng, nô vệ đương nhiên là muốn ăn. Bất quá không nóng nảy, cái này đầy đất không còn tất cả đều là sát khí không dùng hết sao? Nô vệ bắt đầu thông qua vạn hồn phiên, đem sát khí chuyển hóa thành là linh khí, sau đó thông qua trận pháp, đem cái này linh khí đưa vào một cái hắn xác định khu vực. Nô vệ chỉ định cái này một cái khu vực, hiện nay có hơn 600 cái tăng nhân, trừ chừng 100 cái bị đánh lên Bạch Hổ ấn bên ngoài, còn có 500 cái bị đánh lên Chu Tức ấn tăng nhân. Nô vệ đưa tới linh khí, liền lấy Bạch Hổ ấn cùng Chu Tức ấn xem như môi giới, bị những này tăng nhân hấp thu tiếp nhận tới. Cái này một cái quá trình, nô vệ kéo dài trọn vẹn thời gian một ngày, đem đầy đất sát khí tiêu hao hầu như không còn. Chuyển hóa linh lực, hai thành nô vệ hấp thu luyện hóa trở thành tu vi, vẹn vẹn cái này hai thành linh lực, trực tiếp để nô vệ tu vi đi tới luyện khí tầng 5 trung hậu kỳ, còn lại 8 thành cho đến những này tăng nhân trên thân. Biên độ lớn tăng lên những này tăng lữ thực lực. Nguyên bản võ đạo cấp bậc tông sư tăng lữ bình thường sức chiến đấu toàn bộ đi tới uy tín lâu năm võ đạo tông sư, thậm chí có tương đối một bộ phận đạt tới đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực. Kích hoạt lên Bạch Hổ ấn về sau, bọn họ sức chiến đấu còn có thể tăng lên. Mà để nô vệ càng thêm vui mừng chính là cái kia 500 người bên kia. Cái này một bút linh khí nện vào đi, không những 500 người toàn bộ đạt tới bình thường võ đạo tông sư trình độ, mà còn một khi kích hoạt Chu Tức ấn lời nói, sức chiến đấu đem trực tiếp vượt một cấp đi tới tiếp cận đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực. Không những như vậy, cái này 500 cái tăng lữ bên trong, không ít nguyên bản là hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, đối với chân lý võ đạo bản thân có nhất định lĩnh ngộ, mà tại Chu Tức ấn cả cầm phía dưới, tại linh lực tầm bổ phía dưới, lại có tiếp cận 1/5 tồn tại suy luận, lĩnh ngộ trước quan chân lý võ đạo. Mà bọn họ lĩnh ngộ chân lý võ đạo trực tiếp dung nhập Chu Tức ấn, phản hồi đến Huyền Điệu hồn binh bên này, để Huyền Điệu hồn binh nội tình tăng lên không ít, hướng cấp 7 phía trước tiến lên một bước. Nô vệ ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mà còn nô vệ còn chú ý tới, cái này tựa hồ cũng không phải là mua bán một lần, về sau bọn họ chân lý võ đạo nếu là có thể tăng thêm một bước lời nói, cái kia còn có thể tiến một bước phản hồi cho Huyền Điệu hồn binh. Nô vệ nhịn không được nói, chẳng lẽ đây mới là ấn ký chính xác cách chơi? Như vậy, cái kia Bạch Hổ ấn chẳng phải lãng phí sao? Bất quá nô vệ nghĩ lại, kỳ thật cũng chưa chắc. Dù sao chân lý võ đạo bồi dưỡng không hề đơn giản, lại nói bồi dưỡng chưa hẳn liền so thôn phệ tới cũng nhanh, chẳng qua là thêm con đường mà thôi. Sau đó, tại hoàn thành đối võ tăng cường hóa về sau, nô vệ mới đem ánh mắt thả hướng về phía dưới chân núi cái kia tể quân bên trong. Hiện nay tể quân đã nghỉ ngơi hơn một ngày, nhưng vẫn không có tổ chức tiến công. Cũng không biết là không có chỉ hoãn tới đây chứ, vẫn là đã biết Tùng Sơn tự khó gặm, tìm triều đình muốn chi viện đi. Nô vệ không biết là loại nào tình huống, cũng mặc kệ là loại nào tình huống. Hôm nay, nô vệ liền muốn giải quyết đi cái này một chi quân đội. Vào lúc ban đêm, từng cái thân ảnh từ Tùng Sơn tự bên trong rời đi. Không bao lâu, mấy trăm cái võ đạo tông sư cấp cái khác tồn tại dốc toàn bộ lực lượng. Mà nhiều người như vậy xuất động, nhưng cố không làm kinh động Dương Vân Thiên bố trí ở bên ngoài nhìn chằm chằm trạm canh gác điểm. Một mặt là bởi vì xuất động đều là võ đạo tông sư tồn tại, một mặt khác cũng là bởi vì mê hồn trận công lao. Nhưng bất kể như thế nào, mấy trăm cái võ đạo tông sư lách qua thác canh, sau đó bốn người làm một tổ, hướng về chân núi đi qua. Rất nhanh bọn họ liền đi tới quân đội đại doanh bên trong. Mấy trăm người mục tiêu rõ ràng chia hai tổ, một tổ chạy thẳng tới quân đội hậu cần kho lúa mà đi, mặt khác một tổ chạy về phía quân đội đại doanh. Mà tại tiến vào quân đội đại doanh về sau, bọn họ vết tích cuối cùng không cách nào lại ẩn tàng, chiến đấu cũng theo đó bộc phát. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đồ sắt tùy theo bộc phát. Võ đạo tông sư cùng binh lính bình thường chi ở giữa chênh lệch vốn là cực xa, chớ nói chi là trước mắt những này tăng lữ toàn bộ đều không phải bình thường võ đạo tông sư, mà là đánh lên ấn ký võ đạo tông sư. Cơ bản đều có thể bộc phát ra đỉnh phong võ đạo tông sư sức chiến đấu. Mà còn, nô vệ tại đem phục ma kim cương trận biến mãn về sau, đồng dạng đem cái này một cái trận pháp đơn giản hóa cho Tùng Sơn tự. Mặc dù bọn họ phần lớn là vừa mới lên tay còn không thuần thục, nhưng cũng có thể phát huy ra trận pháp mấy thành uy năng, cái này liền có thể biên độ lớn tăng lên bọn họ sức chiến đấu, đối với binh lính bình thường, thậm chí là bình thường tướng lĩnh liền có thể tạo thành nghiền ép cục diện. Lại thêm đêm khuya tập kích, quân đội phản ứng bản thân liền chậm một chút. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hậu cần kho lúa đã ánh lửa ngút trời. Lần này, cho thể quân vốn là nặng nghề sĩ khí lấy đả kích cực lớn, mà đúng lúc này Dương Vân Tiên đứng dậy. Dù sao cũng là hồi lâu xa trường tướng lĩnh, hắn ngay lập tức buộc phát ra chính mình chân lý võ đạo, một đầu hắc hổ hư ảnh quấn quanh lấy quân kỳ dâng lên, ngay sau đó một trận sục sôi tiếng trống vang lên, theo tiếng trống vang lên, trong lúc nhất thời thế mà để nguyên bản gần như sụp đổ sĩ khí bị kéo lại. Đồng thời, lúc đầu tìm không được Dương Vân Thiên huyền chỉ đám người lập tức tìm tới phương hướng, lập tức cùng nhau tiến lên. Mà Dương Vân Thiên bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn một chi trọng giáp thân vệ đã tại bên cạnh hắn đứng lên tấm thuẫn, tại tấm thuẫn phía sau là một thanh đem cường nỗ, hạch tâm nhất vị trí còn có một đám cầm trong tay trường thương hóa cảnh cấp bậc thân binh. Đội hình như vậy, mười mấy cái bình thường võ đạo tông sư đều rất khó xông phá. Nhưng Dương Vân Thiên đối mặt chính là mấy trăm cái đỉnh phong võ đạo tông sư. Huyền trì đám người thấy thế trực tiếp kích hoạt bạch hổ ấn, vốn là đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực lần thứ hai nâng cao một tầng, từng cái tăng lữ biến thành trận mắt kim cương. Mở. Trước sau không cao hơn một hơi, Dương Vân Thiên triển khai trận hình trực tiếp bị xé ra. Theo bên người thân vệ bị đánh đến thất linh bát lạc, Dương Vân Thiên rất rõ ràng ý thức được đại cục đã đi, trong tay rủi chống ngừng lại, rút ra bên hông bảo đào theo tới người đánh lên. Nếu không tại sao nói Dương Vân Thiên là ngoan nhân đây? Một người một thanh đao, đối mặt trên trăm cái đỉnh phong võ đạo tông sư vây quét, thế mà cứ thế mà chém giết mười mấy cái, cuối cùng mới bởi vì hai quyền khó địch bốn tay, bị Huyền Chỉ một quyền đánh trúng huyệt thái dương ngất đi. Mà theo Dương Vân Thiên bị cầm xuống, tiếng trống đình chỉ, Tề Quân cũng ẩn thân mà sụp đổ. Trong chốc ngắn này, nô vệ thấy rõ ràng Tề Quân bộc phát ra so với bị chém giết càng thêm nồng đậm, càng thêm phẩm chất cao linh lực tài nguyên tới. Chương 55. Hắc Hổ Hồn Binh 6 cấp, Hổ Khiếu Kim Thân chương 055, Hắc Hổ Hồn Binh 6 cấp, Hổ Khiếu Kim Thân sự thật chứng minh, tại tuyệt đối số lượng võ đạo tông sư trước mặt, quân đội cũng là rất vô lực. Mà trận này lại thắng, cho nô vệ cực lớn lòng tin, cũng mang đến cực lớn ích lợi. Nhìn trước mắt quân đội tuôn ra đến cái kia một bút phẩm chất cao tài nguyên. Cái này một bút tài nguyên đầy đủ nô vệ lại bồi dưỡng 500 đến 1000 cái võ đạo tông sư. Ngoài ra, một trận chiến này ở bên trong cũng cho nô vệ chém giết 20 mấy cái quân đội võ đạo tông sư. Bọn họ chân lý võ đạo theo Dương Vân Thiên chân lý võ đạo một khối bị nô vệ hấp thu tới. Sau đó nô vệ liền phát hiện, Dương Vân Thiên chân lý võ đạo cùng cái kia 20 mấy đạo chân lý võ đạo ở giữa là có liên hệ. Hình như cái kia 20 mấy đạo chân lý võ đạo đều là phụ thuộc vào Dương Vân Thiên chân lý võ đạo mà thành đồng dạng. Cảm thụ được trường hợp này, cái này để nô vệ đối với Dương Vân Thiên chân lý võ đạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, nô vệ bắt đầu đem Dương Vân Thiên chân lý võ đạo điều đi ra, đồng thời lấy ra phục hổ La Hán công quan tường cầu, xuyên thấu qua quan tường cầu, lấy cái này một cái chân lý võ đạo làm mô bản đi cảm ngộ. Cái này cách làm hơi có vẻ điên cuồng. Bất quá là nô vệ lời nói vậy liền vấn đề không lớn. Nô vệ có điên cuồng nội tình cùng sức mạnh. Dù sao nô vệ giao diện thuộc tính bày ở cái kia, có nó xem như chỉ đạo, nô vệ cảm ngộ là sẽ không xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, một cỗ đặc thù chân lý võ đạo liền xuất hiện tại nô vệ trước mắt. Đồng thời hệ thống nhắc nhở đổi mới. Ngài công pháp Phục Hổ La Hán công tăng lên tới viên mãn. Phục Hổ La Hán công, viên mãn, kim thân cấp 3, nội giáo cho giặc cấp 3, hổ giữ chân ý cấp 3. Trước mắt cái này một cái thuộc tính xuất hiện, nô vệ ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở cái thứ hai đặc tính nối giáo cho giặc bên trên. Rất rõ ràng, cái này một cái đặc tính chính là Dương Vân Thiên chân lý võ đạo có khả năng ảnh hưởng quân đội, ảnh hưởng còn lại võ đạo tông sư nguyên nhân vị trí. Thành công viên mãn, vậy kế tiếp liền nên bắt đầu hổ khiếu chân công cùng phục hổ La Hán công ở giữa dung hợp. Mà nói là nên bắt đầu, nhưng trên thực tế nô vệ đã sớm tại tu luyện phục hổ La Hán công thời điểm cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ, cái môn này công pháp có lẽ muốn làm sao cùng hổ khiếu chân công dung hợp, đồng thời đã có nhất định ý nghĩ. Hiện tại bắt đầu, chỉ là chính thức bắt đầu nghiệm chứng nô vệ mạch suy nghĩ mà thôi. Bắt đầu về sau vẫn là tương đối thuận lợi, nô vệ cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem phục hổ La Hán công cùng hổ khiếu chân công dung hợp đến một khối. Mà theo công pháp dung hợp, Ngô Vệ thế mà cảm giác được cơ thể của mình bắt đầu run rẩy, bắt đầu khao khát linh lực, vì vậy Ngô Vệ đem đại lượng linh lực dùng người nói công đức tinh luyện về sau rót vào chính mình thể phách bên trên. Một hơi công phu, thế mà đem chiến trường ba thành linh lực tài nguyên hấp thu xong, cũng để cho Ngô Vệ nhân đạo công đức tài nguyên hạ xuống đến trình độ online. Bất quá hoàn thành hấp thu về sau, Ngô Vệ rõ ràng cảm ứng được, chính mình thể phách được đến tăng lên trên diện rộng. Cái này để Ngô Vệ ngay lập tức mở ra dung hợp phía sau công pháp thuộc tính. Hắc hổ bảo điện, viên mãn, hổ khiếu kim thân, màu xanh, cấp 1, núi giáo cho giặc, màu xanh, 1, hắc phong hổ chân ý cấp 5. Ngô Vệ phát hiện, chính mình công pháp đặc tính phát sinh biến hóa. Nguyên bản hổ cốt hổ lực cùng cường tráng thân thể loại này đặc tính, bị hợp thành một cái hổ khiếu kim thân đặc tính. Đẳng cấp mặc dù giảm xuống, nhưng đặc tính phẩm chất lại tăng lên. Không những một cái hổ khiếu kim thân là màu xanh, còn nhiều thêm một cái màu xanh núi giáo cho giặc. Nhìn thấy cái này, Ngô Vệ hai mắt nhíu lại, xem ra con đường của ta đi đúng, công pháp dung hợp mới là võ đạo phương hướng chính xác. Sau đó, Ngô Vệ ánh mắt rơi vào hắc hổ hồn binh bên trên. Ngô Vệ ánh mắt chỗ đến, hắc hổ hồn binh đã minh bạch Ngô Vệ tâm ý, hắc hổ hồn binh lập tức liền bắt đầu chuyển động, đem nó trông mà thèm thật lâu chân lý võ đạo toàn bộ thôn vệ xong xuôi. Mà theo cái này một bút chân lý võ đạo thôn vệ, hắc hổ hồn binh đẳng cấp cũng chính thức đi tới cấp 6. Bạch hổ ấn cực hạn số lượng tăng lên tới 1000 người. Đồng thời, hắc hổ hồn binh nhiều một cái màu xanh năng lực. Tên: Hắc phong hổ hồn binh thực lực, nhất giai trung phẩm năng lực, hổ khiếu, hổ lực, hắc phong, nối giáo cho giặc, màu xanh. Ngô Vệ cẩn thận cảm ứng một cái này một cái màu xanh năng lực. Cái này một cái năng lực có khả năng hấp thu bị hắc hổ hồn binh chém giết địch nhân hồn phách, chế tạo trở thành chánh quỷ, hiệp trợ hắc hổ hồn binh tác chiến. Ngô Vệ nhìn xong về sau không nhịn được lông mày nhíu lại. Năng lực này làm sao cảm giác có chút không cần. Dù sao hiện ở bên này người bình thường hình như là không có hồn phách. Mà liền tại Ngô Vệ cái này một ý nghĩ dâng lên thời điểm, hắc hổ hồn binh bên kia truyền đến một đạo tin tức, Ngô Vệ không nhịn được lông mày nhíu lại, ngươi có thể đem ngươi nuốt xuống chân lý võ đạo ngưng tụ trở thành chánh quỷ. Hắc hổ hồn binh trùng điệp điểm một cái đầu của mình. Sau đó tại bên cạnh của nó, một cái lại một cái hình thái khác nhau chân lý võ đạo chánh quỷ liền bị ngưng tụ đi ra. Chỉ chốc lát sau liền làm ra mấy cái, mà còn mỗi một cái chánh quỷ có khả năng bạo phát đi ra uy năng đều so phía trước bọn họ là chân lý võ đạo thời điểm càng thêm cường đại, mơ hồ đã đạt đến hồn binh cấp bậc. Mà cái này vẫn chưa xong, rất nhanh Ngô Vệ lại từ hắc hổ hồn binh bên kia được đến trọng yếu tin tức. Ngươi nói là có những thứ này chánh quỷ chém giết địch nhân lời nói, liền sẽ đem lực lượng phản hồi cho ngươi. Mà bọn họ nếu như bị chém giết, lực lượng cũng sẽ trở về trong cơ thể của ngươi. Ngô Vệ hiểu được cái này không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn cái này mới lần thứ nhất ý thức được, hắc hổ hồn binh cái này một cái màu xanh năng lực tương đại. Cái này để Ngô Vệ không nhịn được đưa ánh mắt đặt ở mặt khác mấy môn hồn binh công pháp bên trên. Suy nghĩ, có phải là cũng nên cho chúng thăng cấp. Sau đó, Ngô Vệ cái này liền đem thu hồi ánh mắt lại, bắt đầu một vòng mới bận rộn. Đầu tiên chính là từ Tung Sơn tự bên trong lại lần nữa tuyển ra 500 cái võ tăng tới. Sau đó đem đầy đất linh lực tài nguyên chuyển hóa thành là linh khí, dùng mê hồn trận giữ vững, đặt ở Tung Sơn tự trong một cái góc. Đương nhiên mê hồn trận bản thân là không có trường kỳ giữ gìn linh khí năng lực, Ngô Vệ dự tính những linh khí này sẽ tại 1 năm đến trong vòng 2 năm tiêu tán sạch sẽ, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngô Vệ trực tiếp đem cái kia 500 cái khắc lục bạch hổ ấn võ tăng bỏ vào. Lần này Ngô Vệ không áp dụng cái kia một loại đốt cháy giai đoạn linh khí rót phương thức, mà là để bọn họ tại loại này linh khí hoàn cảnh bên dưới chậm rãi tăng lên chính mình. Nhiều nhất chính là đem Tung Sơn tự tài nguyên đầu nhập cho bọn họ, tận khả năng trợ giúp bọn họ tăng lên võ đạo. Như vậy, có lẽ có khả năng lớn nhất khả năng tăng lên chính bọn họ lĩnh ngộ chân lý võ đạo xác suất. Mà tại làm xong những này, Ngô Vệ liền từ Tung Sơn tự bên trên xuống tới. Hắn cần phải đi bổ sung một cái nhân đạo công đức tài nguyên, cùng với là bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Nếu như đại tề có khả năng cầm xuống Tung Sơn tự cái kia, Ngô Vệ liền sẽ hành quân lặng lẽ một hồi. Nhưng nếu như đại tề không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Tung Sơn tự, cái kia Ngô Vệ nhưng là chuẩn bị cho đại tề đưa lên một phần hậu lễ. Chương 56. Quét ngang võ lâm. Chương 056. Quét ngang võ lâm. Từ Tung Sơn tự rời đi, Ngô Vệ cũng không trở về Hà Đông đạo, mà là trở về một chuyến Bách Thông huyện. Một mặt là đi ra hơn nửa năm, Ngô Vệ cũng phải trở về cùng hắn lão phụ thân báo một cái bình an, thuận tiện đem lão phụ thân bên kia nhân đạo công đức thu lại. Ân, Tung Sơn tự bên này một trận chiến này, để Ngô Vệ tu vi tăng lên không ít. Hiện nay đã tiếp cận luyện khí tầng 6, nhưng bởi vì hấp thu đều là mang theo sát khí linh khí duyên cớ, Ngô Vệ trong cơ thể linh khí táo bạo không ít, Ngô Vệ bên này cũng vô cùng cần thiết nhân đạo công đức đến điều chỉnh linh khí của mình. Ngô Vệ xem chừng, chỉ cần hoàn thành linh khí tẩy luyện, hắn tu vi có lẽ không sai biệt lắm liền có thể đột phá luyện khí tầng 6. Cho nên Ngô Vệ ngồi huyền điểu hồi binh, dùng tiếp cận thời gian một ngày về tới Bách Thông huyện. Mà khi Ngô Vệ trở lại Bách Thông huyện thời điểm kém chút liền có chút không nhận ra được. Chủ yếu là Bách Thông huyện biến hóa thực sự là quá lớn. Không những huyện thành khu phố sạch sẽ gọn gàng không ít, phồn hoa không ít. Phía trước nguyên bản từ huyện thành thế gia vọng tộc cầm giữ địa phương bị san bằng, thành lập một cái khổng lồ lâm sản thị trường, đồng thời vây quanh lâm sản thị trường tạo dựng các loại phục vụ nguyên bộ cơ sở, trực tiếp liền kéo động Bách Thông huyện kinh tế. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền để cái này một cái nguyên bản lao phá tiểu huyện thành rực rỡ hẳn lên. Nhìn trước mắt cái này một cái huyện thành phát triển thành cái dạng này, Ngô Vệ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tự hào biểu lộ. Dù sao cũng là phụ thân hắn thay đổi cái này một cái huyện thành. Chính mình lão phụ thân tài hoa được đến thi triển, Ngô Vệ tự nhiên là vì hắn chính mình mà cao hứng. Mà khi Ngô Vệ giấu trong lòng dạng này tâm tình trở lại huyện nha hậu viện thời điểm, Ngô Vệ lông mày lại gấp nhíu lại, bởi vì hắn không có tại cái này một cái huyện nha hậu viện cảm nhận được phụ thân hắn khí tức. không những không có phụ thân hắn khí tức, nô vệ thậm chí đều không có cảm nhận được người hắn quen khí tức. Sau đó nô vệ lặp đi lặp lại xác nhận mới phát hiện, Bách Thông huyện huyện lệnh tựa hồ thay người, không phải phụ thân hắn. Liên tại nửa tháng trước phía trên xuống điều lệnh, một tờ điều lệnh đem Nô Định Sơn điều đến bên cạnh một cái huyện đi làm huyện lệnh, lại điều tới một cái 20 tuổi thanh niên làm Bách Thông huyện huyện lệnh. Cái này rất rõ ràng là nhìn thấy Bách Thông huyện phát triển tốt, phía trên người tới hái quả đào. Ý thức được phụ thân của mình nhận lấy ước hiếp về sau, nô vệ lông mày không nhịn được vẩy một cái. Yên lặng đem một cái kia thay thế phụ thân hắn người thanh niên kia danh tự ghi xuống, sau đó liền quay người rời đi đi tới huyện bên thành. Vừa đến cái này một cái huyện thành, nô vệ liền thấy chính mình lão phụ thân. Không có cách, hắn hiện tại thực sự là quá mức chói mắt. Đặc biệt là từ nô vệ thị giác nhìn sang, lão phụ thân vị trí trực tiếp chính là một vệ kim quang bay thẳng vấn tiêu. Người kia nói công đức nồng đậm đến để người không mở ra được hai mắt. Mà đây là nửa năm không thu gặt tự nhiên tiêu tán không ít đưa đến, bằng không sẽ còn càng thêm chói mắt. Theo cái này nhân đạo công đức nô vệ tìm tới chính mình lão phụ thân. Nô vệ vốn cho là mình sẽ thấy một cái thất ý lao phụ thân, nhưng làm nô vệ nhìn thấy Ngô Định Sơn thời điểm, nô vệ ngoài ý muốn phát hiện Ngô Định Sơn trạng thái so hắn nghĩ thực sự tốt hơn nhiều. Hắn tựa hồ cũng không có đắm chìm tại trái cây bị người hái trái cây mệ bại bên trong, ngược lại tràn đầy phấn khởi đầu nhập công việc mới bên trong. Nhìn thấy cái này một cái trạng thái Ngô Định Sơn, nô vệ không nhịn được sững sờ. Trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy phụ thân của mình, nô vệ đột nhiên phát hiện, phụ thân của mình tựa hồ so nửa năm trước muốn thành thục rất nhiều. Hiển nhiên đoạn thời gian này lịch luyện, để hắn lao phụ thân trưởng thành không ít. Tại Ngô Vệ nhìn thấy chính mình lao phụ thân thời điểm, Ngô Định Sơn cũng nhìn thấy hắn. Vì vậy, nguyên bản đang bận lao phụ thân dừng một chút, sau đó tiếp tục công việc trong tay của mình. Rất một hồi, Ngô Định Sơn tại hết bận ở trong tay công tác về sau, lúc này mới đem Ngô Vệ mời đến trước mắt. Trở về lúc nào? Vừa vặn trở về có một hồi. Thần quân đâu? Hắn đang chờ ta. Nghe nói như thế, một mực rất bình thản Ngô Định Sơn thân thể khẽ run lên, còn muốn đi sao? Ân, bây giờ. Ngày mai liền đi. Lúc đầu chuẩn bị đợi một hồi, đem nhân đạo công đức thu hoạch liền đi Ngô Vệ, tại đón nhận phụ thân mình ánh mắt về sau, lòng mềm nhũn quyết định lưu thêm một ngày. Nghe đến Ngô Vệ nói ngày mai sẽ phải đi, Ngô Định Sơn trầm mặc một hồi lâu. Hắn không nói chuyện, nhưng Ngô Vệ có khả năng cảm giác được phụ thân mình cảm xúc lúc này so với ai khác đều mãnh liệt. Vào lúc ban đêm, Ngô Vệ cùng phụ thân mình ăn một bữa dài dàng dạc cơm. Lão phụ thân tựa hồ có một bụng lời muốn nói, nhưng không nói ra miệng, chỉ là một ly uống rượu. Cuối cùng thành công đem chính mình chút say. Ngô Vệ đem Ngô Định Sơn ôm đến trên giường về sau, tìm tới Ngô Vệ an bài lưu tại Ngô Định Sơn người bên cạnh, dùng linh khí đem bọn họ thực lực tăng lên đi lên, kéo đến đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực về sau, nô vệ liền rời đi. Lúc đầu từ Ngô Định Sơn bên này đi ra, nô vệ là muốn đi tìm còn lại ba đại môn phái. Bất quá nô vệ lâm thời mới tăng một cái hành trình. Nô vệ đã hiểu được vị kia hái phụ thân hắn quả đào người kia thân phận bối cảnh, người này nô vệ là không định động, nhưng nô vệ thuận tay đi đem sau lưng của hắn chỗ dựa cho rút. Mà sở dĩ rút núi dựa của hắn lưu lại hắn, không phải là vì nô vệ thiện, mà là bởi vì nô vệ muốn nhìn một chút, không có chỗ dựa, hắn có thể hay không giữ vững từ trong tay Ngô Định Sơn hái đi viên kia quả đào. Nếu như hắn tại không có chỗ dựa dưới tình huống còn có thể giữ vững cái này một cái quả đào, cái kia chứng minh người này là thật là có bản lĩnh. Đối với có bản lĩnh người Ngô Vệ là kính trọng, cho nên Ngô Vệ sẽ để cho người chém chết hắn. Mà nếu như hắn thủ không được cái này quả đào, cái kia chứng minh hắn là không có bản lĩnh phế vật, đối với không có bản lĩnh còn cướp người đồ vật người, Ngô Vệ là không để vào mắt, cho nên Ngô Vệ còn là sẽ để người chém chết hắn. Dễ như trở bàn tay xử lý người kia chỗ dựa về sau, Ngô Vệ quay đầu đi vậy còn dư lại ba đại môn phái. Ngày thứ hai Ngô Vệ người liền đi tới phái Cô Luân. Ngày thứ tư Ngô Vệ giáng lâm Nhật Nguyệt giáo. Ngày thứ sáu Ngô Vệ đi tới Kim Tiền Bang. Ngô Vệ tới qua chạy qua về sau, những môn phái kia đều thành võ môn một phần tử. Vì thu phục những môn phái kia, Ngô Vệ đem Huyền Vũ ấn cùng Thanh Long ấn cũng đều nghiên cứu ra được. Mỗi đến một môn phái, Ngô Vệ tiêu chuẩn quá trình chính là đem tất cả chân lý võ đạo hấp thu, đem ấn ký đánh lên, linh khí quán thâu. Làm xong về sau liền chạy thẳng tới bên dưới một cái mục đích địa, loay hoay Ngô Vệ đó là rối tinh rối mù. Mà Ngô Vệ bận rộn là đáng giá. Mấy ngày ngắn ngủi xuống, ngũ đại môn phái toàn bộ tại Ngô Vệ nắm giữ bên trong. Những môn phái kia chứa được mấy trăm năm võ đạo công pháp, chân lý võ đạo, tiên bảo đều rơi vào Ngô Vệ trong tay. Trong đó tiên bảo cùng võ đạo công pháp Ngô Vệ còn không kịp dùng, nhưng chân lý võ đạo đều luyện hóa, để Ngô Vệ dưới trướng hồn binh nội tình biên độ lớn tăng lên một mạng lớn. Trong đó Huyền Quy Huyền binh khoảng cách hồn binh cấp 7, cũng chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất chính là, hiện nay Ngô Vệ dưới trướng 3350 cái ấn ký đã đánh xuống 3000 cái. Cũng chính là nói, Ngô Vệ dưới trướng có 3000 tên võ đạo tông sư. Tay nắm lấy lực lượng như vậy, Ngô Vệ cái này mới xoay đầu lại nhìn hướng Tung Sơn tự bên kia. Chương 57 Kiếm chỉ cùng Hoàng Trương 057, kiếm chỉ cùng Hoàng Tung Sơn tự bên này, từ khi Dương Vân Tiên bị cầm xuống, mấy chục vạn đại quân chạy tán loạn về sau, đại tệ bên kia vài ngày thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Mà liền tại Ngô Vệ cho rằng, đại tệ muốn chứa thời điểm chết. Ngày thứ 7, đại tệ phản ứng tới. Đại tệ phái tới đại tệ lễ bộ thị lang tự mình đến Tung Sơn tự, đưa tới một phòng thánh chỉ. Trong thánh chỉ cho rất dài, nhưng tinh luyện về sau, kỳ thật chỉ có một câu. Đại tệ nhận sợ, đồng thời cho Tung Sơn tự hứa hẹn khá nhiều chỗ tốt, muốn dùng cái này chiêu an Tung Sơn tự. Đại tề cái này phản ứng ngược lại để Ngô Vệ rất bất ngờ. Đại tề bên này đây là muốn làm gì? Là thật cảm thấy đánh không lại, vẫn là vẹn vẹn chỉ là kế hoan binh. Đại tề đô thành. Bên trong vạn thọ cung, một thân đạo bảo tề đế Dương Huy khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn cái này một cái bộ dáng có thể không một chút nào giống như là ái tử cùng tâm phúc cái tướng bị giết, chính mình đế quốc căn cơ bị dao động hoàng đế có lẽ có bộ dạng. Không sai được, Tung Sơn tự phía sau tuyệt đối là có một tên đạo hữu hỗ trợ, mà còn ít nhất cũng là luyện khí 4 tầng đạo hữu. Bằng không chống đỡ không được cái kia phạm vi trận pháp. Luyện khí 4 tầng đạo hữu, chỉ cần có thể vào ta bảo lô bên trong, liền có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ 10 năm bảo đan, mà chỉ cần lại cho chấm 10 năm, ta nói có thể thành. Mà nếu như hắn có khả năng nâng cao một bước, vậy đối với chấm mà nói sao lại không phải một kinh hỉ đây. Dương Huy nói chuyện đồng thời, ở trước mặt của hắn, một đám thái giám cùng cung nữ ngay tại bận rộn đem một cái lò luyện đan to lớn thanh lý đi ra. Nhìn xem cái kia lò luyện đan, Dương Huy nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đã thấy viên kia kéo dài tuổi thọ bảo đan đồng dạng. Cùng lúc đó, đại tề triều đình mũi nhọn lực lượng bị tập hợp tại đô thành bên trong. Tại đô thành bên này bệnh lấy một cái lưới lớn. Sau đó, Dương Huy liền ngồi ngay ngắn ở cái này lưới lớn chính giữa yên tĩnh cùng đợi nô vệ tự chui đầu vào lưới. Hắn biết, nô vệ sớm muộn là muốn tới tìm hắn. Hắn có cái này kiên nhẫn chờ nô vệ tới. Chỉ cần nô vệ muốn đi vào Huyền Hoàng chi địa, cái kia lớn tề hoàng cung chính là hắn quấn không ra địa phương. Mà còn hắn tin tưởng, nô vệ tất nhiên đã xuất thủ thăm dò, cái kia không bao lâu nô vệ liền sẽ tới. Mà chỉ cần nô vệ tới, cái kia không quản nô vệ tu vi cao bao nhiêu, hắn nhất định là muốn trở thành trong lò đan một cái bảo đan. Đối với cái này, tay nắm lấy một vật Dương Huy có tuyệt đối tự tin. Mặc dù hắn không phát huy được thứ này một phần vạn uy năng, nhưng liền xem như một phần vạn không đến uy năng cũng không phải một cái luyện khí kỳ tiên sư có khả năng ngăn cản. Nô vệ bên này, đại tề thình lình chiêu an để nô vệ có chút trở tay không kịp. Lúc đầu nô vệ bên này đều chuẩn bị sẵn sàng, đại tề nếu như bắt không được Tung Sơn tự, vậy hắn liền chuẩn bị tập kết dưới trướng 3000 võ đạo tông sư chạy thẳng tới đại tề đô thành. Nhưng bây giờ, nô vệ lại có chút do dự. Dù sao, mặc dù trong tay đã tập hợp ngũ đại môn phái, nắm giữ mấy ngàn võ đạo tông sư, nhưng có thể hay không cầm xuống đại tề, nô vệ vẫn là không có lòng tin quá lớn. Cho nên suy nghĩ một chút, tất nhiên nhân gia bất động, cái kia nô vệ bên này là không phải không ngại hơi dừng lại. Dù sao bây giờ nô vệ mặc dù là một hơi ăn tứ đại môn phái, có thể nói căn bản là đem võ lâm một nửa giang sơn cầm trong tay, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Lại có một cái, nô vệ hiện nay tu vi cũng tại luyện khí tầng 6 biên giới tùy thời muốn đột phá. Còn có chính là nô vệ vạn hồn thiên. Theo nô vệ thôn vệ tứ đại môn phái chân lý võ đạo, huyền điểu, huyền quy, hắc hổ ba đại hồn binh nội tình tăng lên, nô vệ càng ngày càng cảm giác được vạn hồn thiên áp lực. Mà còn vạn hồn thiên đệ nhị trọng tế luyện cũng dừng ở 800, 1000 nô vệ biết, cuối cùng 200 tế luyện là cần tài liệu đẩy tới. Mà còn ngũ đại môn phái bên kia được đến ngọc giản cùng trong ngọc bội cho nô vệ cũng còn không có chỉnh hợp, võ đạo công pháp dung hợp bên trên nô vệ vẫn chưa hoàn thành. Còn có nô vệ dưới trướng những cái kia võ đạo tông sư, có rất lớn một bộ phận kỳ thật vẫn còn tu luyện giai đoạn. Cẩn thận tính toán, nô vệ trong tay còn có khá nhiều sự tình không có hoàn thành. Tất nhiên đại tề vào lúc này thu tay lại, tựa hồ cũng nô vệ cũng không cần thiết không phải là lựa chọn vào lúc này cùng đối phương người chết ta sống. Dù sao phía trước đem Tung Sơn tự đẩy đi ra, vì phòng ngừa võ môn quá sớm bại lộ. Hiện tại tất nhiên là cái này một cái kết quả. Cái kia dừng lại chưa chắc cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao thời gian tựa như là đứng tại nô vệ bên này, chỉ cần cho nô vệ càng dài thời gian, nô vệ bên này liền có thể càng cường đại. Cho nên, nô vệ cuối cùng quyết định, kế hoạch không thay đổi, tất nhiên bọn họ bất động, vậy ta liền động. Là, đạo lý nô vệ đều hiểu. Nhưng nô vệ đồng dạng khắc sâu minh bạch, Tung Sơn tự một trận chiến này, đại tề bên kia tuyệt đối là biết Tung Sơn tự phía sau có tiên sư. Nếu như là người khác, nô vệ khả năng sẽ cho rằng đối phương là biết có tiên sư tồn tại không dám đối đầu mới cầu hòa, nhưng đại tề sẽ không. Bây giờ nô vệ đã cầm xuống ngũ đại môn phái, thông qua ngũ đại môn phái ghi chép tư liệu, nô vệ có thể rõ ràng tính ra một cái kết luận. Mấy trăm năm trước đám kia tu tiên giả chỉnh tề biến mất, còn có bọn họ tìm kiếm cái chỗ kia cùng lớn tề hoàng phòng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cho nên, nô vệ hoài nghi lớn tề hoàng phòng nắm trong tay một loại có thể đối phó tu tiên giả lực lượng. Nô vệ không biết đây là cái gì lực lượng, nhưng nô vệ biết rõ, nếu quả thật là như vậy, cái kia cho nô vệ lại nhiều thời giờ trưởng thành cũng chưa chắc hữu dụng. Ngược lại là hiện tại, thừa dịp lớn tề hoàng phòng bên này chưa kịp phản ứng, đem chính mình dưới trướng 3000 võ đạo tông sư tụ lại, lợi dụng bọn họ công phá hoàng cung mới là biện pháp giải quyết. Liền xem như cái này 3000 võ đạo tông sư không có khả năng cầm xuống lớn tề hoàng phòng, ít nhất cũng có thể thăm dò ra bọn họ một chút con bài chưa lật đến, để Ngô vệ đối lớn tề hoàng phòng thực lực có sự hiểu biết nhất định. Cái dạng gì địch nhân đáng sợ nhất? Hoàn toàn không biết gì cả địch nhân mới là đáng sợ nhất, chỉ cần có thể có hiểu biết, liền xem như địch nhân cường đại hơn nữa luôn có thể tìm tới đối phó biện pháp. Trong lòng quyết định chủ ý, Ngô vệ cái này liền mở rộng hành động. Một bên đem giới trướng võ đạo tông sư tận khả năng nhiều tụ họp lại 3000 người, nô vệ cuối cùng chỉ vận dụng 2500 người tà hữu. Bởi vì còn lại võ đạo tông sư nô vệ cần lưu lại duy trì từng cái môn phái vận chuyển, sau đó mượn nhờ những môn phái kia thế lực giúp nô vệ thu thập thăng cấp vạn hồn phiên tài liệu. Mà tại bọn họ làm chuẩn bị đồng thời, nô vệ người về tới Hà Đông đạo bên này, bắt đầu tu vi đột phá. Lần này đối triều đình xuất thủ, nô vệ cũng không có chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn nhiều nhất liền tại đô thành bên ngoài đứng xa xa nhìn. Cho nên, từ góc độ nào đó đi lên nói, nô vệ cũng không phải là lựa chọn tiến công, mà là lựa chọn hai tay bắt, tại tiến công tề đế đồng thời, thừa dịp đối phương còn không có phản công, tận khả năng thu thập tài nguyên. Đến lúc đó liền xem như thất bại, nô vệ trong tay tài nguyên cũng đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Chương 58. Luyện khí 6 tầng chương 058, luyện khí 6 tầng đại tệ, Hà Đông đạo. Thiên Hà kiếm phái bên trong, cái kia một tòa thiên hà dưới thác nước, nguyên bản phi chạy thẳng xuống dưới thác nước đột nhiên ngừng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, thác nước thủy chiếu thường xuống, mà Ngô Vệ bên này một đầu hệ thống nhắc nhở đổi mới. Ngài tu vi đột phá đến luyện khí tầng 6. Ngô Vệ đột phá tương đối thông thuận, một điểm gợn sóng cũng không có liền hoàn thành đột phá. Ngô Vệ đối với cái này đều đã thành thói quen, dù sao mỗi ngày đều dùng người nói công đức tẩy luyện. Hiện tại luyện khí tầng 6 hắn, tại linh lực độ tinh khiết bên trên, đã không kém hơn những cái kia nội tình thâm hậu luyện khí đại viên mãn tồn tại. Đương nhiên, đối với cái này, Ngô Vệ chính mình là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết mình nội tình khả năng có một chút xíu sâu. Dù sao hắn chưa từng gặp qua các tu sĩ khác. Mà còn, lúc này sự chú ý của hắn cũng không có quá nhiều tại chính mình tu vi đột phá bên trên lưu lại, mà là tại hoàn thành sau khi đột phá, lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến thiên hà kiếm điện đi lên. Ân, trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất này Ngô Vệ tinh lực vẫn luôn tại cái này một môn công pháp bên trên. Thậm chí liền tu luyện, cũng chỉ là mỗi ngày cố định rút ra một đoạn thời gian tiến hành. Có đôi khi trong quá trình tu luyện, Ngô Vệ trong lòng suy nghĩ vẫn là môn công pháp này. Làm như vậy đều không có tẩu hỏa nhập ma, dựa vào tất cả đều là cái kia thâm hậu đến vô lý nội tình. Đương nhiên nếu là không có dạng này nội tình, Ngô Vệ cũng không dám làm như vậy. Mà Ngô Vệ sở dĩ đối Thiên Hà kiếm điển như thế si mê, là vì Ngô Vệ cảm giác được cái môn này công pháp cùng Huyền Điệu hồn binh có cực cao độ phù hợp, trừ Thiên Hà cái này một cái thuộc tính bên ngoài. Thiên Hà cái này một cái thuộc tính có vẻ như cùng Huyền Điệu hỏa thuộc tính không phù hợp. Nhưng Ngô Vệ nghĩ lại, ai nói Thiên Hà chính là sông? Liền không thể là ngân hà sao? Không phải liền là từng cái mặt trời tạo thành liệt diễm dòng sông sao? Vì vậy một cái to gan ý nghĩ liền từ Ngô Vệ đầu bên trong xuất hiện, hắn có thể hay không đem Thiên Hà kiếm điển viên mãn, sau đó lấy Thiên Hà kiếm điển dung hợp Trọng Dương kiếm công đem công pháp thuộc tính đổi thành hỏa diễm. Sau đó lại đem công pháp này cùng Huyền Điệu chân công tiến hành dung hợp. Ý tưởng này đặt ở võ lâm bất luận kẻ nào bên kia, chỉ cần có nhiều hơn một nửa đều sẽ nói không được. Ân, nhưng một nửa khác bị Ngô Vệ đánh lên bốn linh ấn nhớ, bọn họ khẳng định đều là cảm thấy Ngô Vệ có thể làm được. Đã có bọn họ hỗ trợ, Ngô Vệ quyết định thử một chút. Tiến triển vẫn là rất thuận lợi, hiện nay, Ngô Vệ Thiên Hà kiếm điển đã chỉ kém sau cùng quan tưởng liền có thể viên mãn. Ngô Vệ trực tiếp đem Trọng Dương kiếm công quan tưởng cầu, còn có Huyền Điệu hồn binh một khối phóng thích ra ngoài. Huyền Điệu hồn binh phía trước thôn vệ thôi sơn hà chân lý võ đạo, cho nên tại Huyền Điệu trên thân hồn binh, Ngô Vệ còn có thể cảm nhận được Thiên Hà kiếm điển chân ý tồn tại. Mà cái này một cỗ chân ý đã là bị Huyền Điệu hồn binh hấp thu, biến thành thích hợp Huyền Điệu hồn binh chân ý, đây cũng là Ngô Vệ cần muốn đồ vật. Cho nên, Ngô Vệ lấy nó xem như cơ sở, gia nhập trùng dương thuộc tính, cuối cùng lấy Thiên Hà kiếm điển quan tưởng chân lý võ đạo. Rất nhanh, một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm hư ảnh xuất hiện tại sau lưng Ngô Vệ. Sau đó, cái này trường kiếm hư ảnh ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Tại sao lưng Ngô Vệ hợp thành một đầu dòng sông màu đỏ, mà nhìn kỹ mỗi một cái ánh sao lấp lánh lời nói, liền có thể nhìn thấy mỗi một điểm sáng đều là một thanh nhỏ bé vô cùng tiểu kiếm. Thành. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ngô Vệ trước mắt hệ thống nhắc nhở đổi mới. Ngài Thiên Hà kiếm điện viên mãn. Thiên Hà kiếm điện viên mãn đồng thời, Ngô Vệ quay đầu đem lực chú ý đặt ở công pháp dung hợp bên trên. Cái này một bộ phận Ngô Vệ đã là tương đối xe nhẹ đường quen. Chớ nói chi là, hiện tại Thiên Hà kiếm điện bản thân liền không phải là chính bản, mà là Ngô Vệ là Huyền Điệu hồn binh chế tạo riêng Thiên Hà kiếm điện. Cho nên rất nhanh, Ngô Vệ liền hoàn thành Thiên Hà kiếm điện cùng Huyền Điệu chân công dung hợp. Công pháp hoàn toàn dung hợp một khắc này, Ngô Vệ rõ ràng cảm giác được, chính mình vị trí trái tim một tiếng kiếm minh vang lên. Rộng lượng nhân đạo công đức lại lần nữa tràn vào Ngô Vệ trong cơ thể, truyền vào Ngô Vệ vị trí trái tim. Sau đó, hệ thống nhắc nhở đổi mới. Ngài thành công hoàn thành công pháp dung hợp, thu hoạch được công pháp Huyền Điệu kiếm điện. Công pháp: Huyền Điệu kiếm điện đẳng cấp, nhất giai trung phẩm cảnh giới, viên mãn đặc tính, kiếm tâm, màu xanh, cấp 1, Thiên Hà kiếm khí trùng dương bản, màu xanh, cấp 1, Huyền Điệu kiếm ý, cấp 6. Mà tại cái này một cái hệ thống nhắc nhở cùng giao diện thuộc tính xuất hiện đồng thời, bên cạnh chờ đợi thật lâu Huyền Điệu hồn binh rốt cục là kìm nén không được, một cái đem Huyền Điệu kiếm ý nôn đi xuống. Cái này một cái kiếm ý hoàn toàn chính là vì Huyền Điệu hồn binh chế tạo riêng. Cho nên Huyền Điệu hồn binh thôn vệ đặc biệt đơn giản, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, một cái liền nuốt mất. Mà còn nuốt vào về sau nhanh chóng liền hoàn thành tiêu hóa. 2-3 lần, Huyền Điệu kiếm ý liền cùng Huyền Điệu hồn binh hòa làm một thể. Điều này cũng làm cho thôn vệ ba đại môn phái chân lý võ đạo nguyên bản đã đến cấp 6 nửa đoạn sau Huyền Điệu hồn binh lại lần nữa vượt qua Huyền Quy chân ý, ngài Huyền Điệu hồn binh tấn thăng đến cấp 7. Hệ thống nhắc nhở đổi mới đồng thời, Huyền Điệu trên thân hồn binh bắt đầu bốc cháy lên một tầng hỏa diễm tới. Đồng thời nó thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Tên: Huyền Điệu hồn binh, cấp 7, thực lực: Nhất giai thượng phẩm năng lực, xé rách, xuyên vân, thiên hà kiếm khí trùng dương bản, màu xanh. Mà theo Huyền Điệu hồn binh tăng lên tới cấp 7, Ngô Vệ càng ngày càng cảm giác được chính mình vạn hồn phiên không chịu nổi gánh nặng. Mà còn, Huyền Điệu hồn binh thăng cấp đồng thời không có tăng lên vạn hồn phiên mảy may tế luyện trình độ. Cho nên nói, vạn hồn phiên tài liệu thăng cấp đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà đối với chuyện này, Ngô Vệ dưới trướng thế lực khắp nơi đều đã đang cố gắng hành động. Hiện nay cũng đều có không ít tích lợi. Chỉ kém Ngô Vệ đem những tài liệu này tập hợp, liền có thể nếm thử tăng lên vạn hồn phiên. Bất quá liền tại Ngô Vệ chuẩn bị đem những tài liệu này tập hợp lúc thức dậy, Ngô Vệ bên kia nhận được tin tức, dưới trướng hắn 2500 cái võ đạo tông sư đã tại Đại Tề Đô thành hội họp. Vì vậy, Ngô Vệ bên này động tác hơi ngừng lại. Dù sao trước mắt trọng yếu nhất chính là cái chuyện này. Có thể hay không cầm xuống lớn Tề Hoàng phòng, có lẽ có thể đủ bước ra bao nhiêu lớn Tề Hoàng phòng nội tình, đây là hiện nay quan trọng nhất. Mà còn, vạn nhất nếu là có khả năng cầm xuống lớn Tề Hoàng phòng lời nói không chừng Ngô Vệ vạn hồn phiên thăng cấp tài liệu liền có tốt hơn. Vì vậy, nô vệ tại nhận được tin tức về sau liền chạy tới đại Tề đô thành bên ngoài trên một ngọn núi cao, điều khiển lấy huyền điệu hồn binh nhìn lớn Tề hoàng cung. Cùng lúc đó, đô thành bên trong, nô vệ dưới trướng 2500 tên võ đạo tông sư. Bọn họ không cần nô vệ mệnh lệnh, theo nô vệ cho ra thời gian vừa đến 2500 tên võ đạo tông sư từ đô thành bốn phương tám hướng đi ra, rút ra vũ khí chạy thẳng tới lớn Tề hoàng cung mà đi. Đại Tề cải thiên hóa nhật, có lẽ liền tại hôm nay. Chương 59. Kiếm tâm chương 059, kiếm tâm đại Tề đô thành, hoàng cung đô thành bên trong. Cấm vệ quân ngay tại dò xét cái này trăm vạn mở cung điện khổng lồ. Có khả năng bị tuyển chọn tiến vào cố cung tồn tại, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có thực lực, có rất người là đã có bối cảnh lại có thực lực tồn tại. Lại thêm trong hoàng cung, vì trình độ lớn nhất thủ hộ hoàng thất an toàn. Những cấm quân này đều là phân phối tốt nhất trang bị. Cương đại áo giáp, lực xuyên thấu kinh người tên nỏ 25 người làm một tiểu đội. Ngay bình thường, bọn họ là tuyệt đối có khả năng kinh sợ đám kia võ lâm đạo trích. Dạng này một tiểu đội, trấn áp 2-3 cái võ đạo tông sư một điểm vấn đề cũng không có. Nhưng hôm nay tình huống không giống. Bởi vì hôm nay lén lút chui vào hoàng cung người số lượng rất nhiều, mà còn tu vi võ đạo cực cao, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tông sư cấp tồn tại. Một chi 25 người cấm quân tiểu đội nếu là gặp được 3 cái võ đạo tông sư có khả năng nhẹ nhõm trấn áp, gặp phải 5 cái cũng có thể trèo chống á tài nguyên. Nhưng một hơi nếu là gặp 25 cái, thậm chí số lượng càng nhiều cấm quân, vậy bọn hắn liền một chút biện pháp cũng không có. Thực lực tuyệt đối, tăng thêm tuyệt đối số lượng. Cấm quân tiểu đội một khi đụng phải, liền sẽ bị dễ như trở bàn tay kéo vào nơi hẻo lánh bên trong bị lặng yên không tiếng động giết chết. Sau đó võ đạo tông sư thì đổi lại bọn họ áo giáp, cầm lên bọn họ trang bị, tiếp tục bọn họ không có hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến rối tinh rối mù. Một chi lại một chi cấm quân bị tùy tiện thay thế đi. 2500 tên võ đạo tông sư hướng về hoàng cung chỗ sâu bao vây lại. Mà đúng lúc này, hoàng cung bên trong, một trận tiếng kèn đột nhiên vang lên. Kèm theo tiếng kèn vang lên, hoàng cung bốn phương tám hướng cấm quân cấp tốc hướng về vạn thọ cùng tập hợp tới. Xảy ra vấn đề. Đối phương phát hiện. Mặc dù không biết đối phương là thế nào phát hiện, nhưng trước mắt cái này một cái tình huống là dạng gì một cái tình huống đã tương đối rõ ràng. Cho nên, mọi người không chút do dự, theo cấm quân tập hợp phương hướng chạy thẳng tới vạn thọ cùng mà đi. Tất nhiên phát hiện, vậy liền cường công đi vào chính là. Võ đạo tông sư tốc độ toàn lực bộc phát, so những cấm quân kia tốc độ phải nhanh rất nhiều, một đường đụng phải trực tiếp giết chết, rất nhanh liền một đường giết tới vạn thọ cung bên này. Mà lúc này vạn thọ cung bên này đã tập hợp hai chi nhân mã, một chi là ngày bình thường liền canh giữ ở tề hoàng bên cạnh cấm vệ quân, cái này một chi là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thực lực xa tại bình thường cấm vệ quân bên trên, mà trừ bình thường cấm vệ quân bên ngoài, mặt khác một đám thì là từ hoàng cung thái giám tạo thành. Những này thái giám tiến vào hoàng cung về sau, chỉ cần bị kiểm tra ra có võ đạo thiên phú, liền sẽ bị làm tử sĩ bồi dưỡng, tu luyện công pháp đặc thù, nuôi dưỡng ở chỗ đặc thù. Như vậy nuôi đi ra thái giám, từng cái khí chất âm nhu, giống như người giống như quỷ khủng bố dị thường, đồng thời cũng là tề hoàng sau cùng một đạo phòng tuyến. Bọn họ đã có mấy chục năm không có xuất động qua. Hôm nay, tề hoàng tại đem bọn họ lấy ra về sau, lại không có năng lực đủ cảm giác được một điểm cảm giác an toàn. Bởi vì tề hoàng đã thấy giết tới người. Đó là số lượng tương đối kinh khủng võ đạo tông sư. Nhanh đi mời tông tộc võ đạo các tông sư tới. Còn có đem đô thành quân cho chấm điều tới, nhất định muốn diệt này một đám điêu dân. Chấm muốn bọn họ chết, chấm muốn bọn họ chết. Tề hoàng trong tay nắm thật chặt một vật, thân thể dừng run dậy không ngừng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này quy mô ám sát. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái kia tiên sư bất tích, hắn là thật không nghĩ tới đối phương có khả năng điều động nhiều như thế võ đạo tông sư. Lần này tốt, nguyên bản hắn là chuẩn bị câu cá. Kết quả cắn tới nhưng là một đầu cá mập. Càng làm cho tề hoàng khó chịu là, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được tiên sư tồn tại. Cũng chính là nói, đối phương phái người đến tiến công, kết quả chính hắn lại không tại đô thành bên trong. Phát hiện điểm này tề hoàng tại chỗ liền mắng mẹ. Hắn không nghĩ tới đối phương lá gan như thế nhỏ. Bất quá nghĩ lại, cái này sao lại không phải một cái cơ hội. Cái kia tiên sư không tại, có lẽ hắn có thể thử nghiệm xúi dục những này võ đạo tông sư. Nghĩ đến cái này, tề hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối hắn là cao quý lớn tề hoàng đế, rộng có tứ hải, cái kia tiên sư có thể cho bọn họ, hắn cũng tương tự có thể cho. Chỉ cần mở ra bảng giá đầy đủ cao, hắn còn cũng không tin bắt không được này một đám võ đạo tông sư. Nghĩ như vậy, tề hoàng tại trái phải bảo vệ phía dưới đứng dậy. Đừng nói, dù sao cũng là làm hoàng đế người, tâm lý tố chất như thế nào không nói, diễn kỹ ít nhất vẫn là có thể. Đứng ra tề hoàng không nhìn thấy một điểm kinh hoàng, khuôn mặt bình tĩnh thân có tính khí, ánh mắt quét mắt trước mắt một đám võ đạo tông sư. Các ngươi muốn giết chấm? Các ngươi biết cái này là dạng gì hành động sao? Đây chính là muốn giết cửu tộc. Chấm biết các ngươi đều là nhận đầu độc mới sẽ làm ra dạng này đại nghịch bất đạo hành động. Hiện tại chỉ cần các ngươi có khả năng thối lui, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà các ngươi nếu là nguyện ý là chấm hiệu lực, chấm không chỉ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn cho mỗi người các ngươi hoàng kim bạc lượng, ruộng tốt ngàn mẫu, cùng với võ đạo bảo đan một bình. Tề hoàng mở ra cái này một cái giá mã đồng thời. Tề hoàng bên cạnh cấm vệ quân, thậm chí liền cái kia một đám thái giám đều chấn động không thôi. Hiển nhiên, Tề hoàng mở ra bảng giá rất có sức hấp dẫn. Đặc biệt là cái kia một bình võ đạo bảo đan, đó là có khả năng tăng lên tu vi võ đạo độ tốt, ngày bình thường cấm vệ quân bên trong một cái khó cầu, Tề hoàng lúc này thế mà hứa hẹn một bình, một người một bình, thủ bút này đại khí đến kinh người. Mà kinh người hơn chính là, đối diện võ đạo tông sư một chút cũng không có động tâm bộ dáng. Ngược lại tiếp tục hướng về Tề hoàng vị trí giết tới đây. Tề hoàng thấy thế, cảm xúc có chút kích động, hô trướng, chấm cho các ngươi mở ra như thế tốt bảng giá. Các ngươi sửng sốt nếu không biết hối cải, muốn cùng người kia một con đường đi đến đen sao? Các ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, có thể người kia đâu? Để các ngươi tới làm loại này sự tình, chính hắn thậm chí cũng không dám tiến vào đô thành, dạng này đáng giá các ngươi đi theo sao? Chấm mới là các ngươi đáng giá các ngươi có lẽ hiệu chung. Ngậm miệng, ngươi tính là thứ gì cũng dám cùng chúng ta thần quân đánh đồng? Giết hắn, giết hắn! Tề Hoàng không tốt, Ngô Vệ còn tốt, nói chuyện Ngô Vệ dưới trướng võ đạo tông sư trực tiếp bộc phát. 2.500 cái võ đạo tông sư trực tiếp đỏ mắt, các loại ấn ký toàn bộ kích hoạt, vốn là thực lực khủng bố tiến một bước thu hoạch được tăng lên, cơ bản đều đạt tới đỉnh phong võ đạo tông sư trình độ, thậm chí có bộ phận tồn tại vượt qua cái này một cái tiêu chuẩn. Giờ khắc này bộc phát, để Tề Hoàng bên cạnh người đều không nhịn được sắc mặt chấp nhận. Không ít người còn lén lút quay đầu nhìn thoáng qua Tề Hoàng, bọn họ nhìn đến Lao Hoàng Đế đi ra còn tưởng rằng là muốn biểu diễn cái lớn, kết quả không nghĩ tới kéo thành dạng này, hắn cái này còn không bằng không đi ra đây. Tề Hoàng thấy thế càng là đầy mặt khinh phục, các ngươi cứ như vậy ngu xuẩn mất không sao? Võ đạo bảo đan các ngươi không muốn sao? Hồ đồ, giết ngươi, võ đạo bảo đan cũng là chúng ta thần quân. Bên trên, giết cái này không biết xấu hổ cầu hoàng đế. Ra lệnh một tiếng, 2.500 cái võ đạo tông sư cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Tề Hoàng. Chương 60. Khí vận Kim Long chương 060, khí vận Kim Long đại Tề đô thành, vạn thọ cung trước. Võ đạo tông sư xông tới ngay lập tức, Tề Hoàng liền bị bảo hộ ở sau lưng. Dưới trướng cấm quân cùng thái giám đỉnh đi lên. Chiến đấu nháy mắt bộc phát. Mà từ chiến đấu vừa bắt đầu, thắng lợi cán cân liền gắt gao hướng võ đạo tông sư bên này để ép xuống. Cái kia hạ xuống tốc độ, tựa như là bên này thả một tòa Thái Sơn mở dạng, ổn đến so sánh, ép cực kỳ chặt chẽ. Song phương giao thủ không đến 5 phút đồng hồ, cấm quân liền bị đánh sụp đổ, còn lại thái giám cũng chống chọi không được bao lâu. Nhìn trước mắt cái này một cái tình huống, Tề Hoàng rõ ràng ý thức được, nếu như hắn lại nắm vật trong tay không xuất thủ, vậy hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Vì vậy, Tề Hoàng không do dự nữa, vật trong tay giơ lên, nhẹ giọng ngâm sướng: "Nhân Hoàng khí vận, huyễn hóa Kim Long, giúp ta diệt địch." Kèm theo Tề Hoàng nhẹ giọng ngâm sướng, đồ vật trong tay của hắn lấy ra, rõ ràng là không có một nửa một phương ngọc tỷ. Vào giờ phút này, theo Tề Hoàng ngâm sướng, phía kia ngọc giản hào quang tỏa sáng, mà cái kia một cỗ tia sáng giống như là có sinh mệnh lực đồng dạng bắt đầu lan tràn, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến hoàng cung, sau đó là toàn bộ đô thành. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm tiếng vang. Ngao! Sau lưng Tề Hoàng vô căn cứ xuất hiện một đầu hơn 100 mét dài kim long hư ảnh. Một màn này tương đối rung động. Đừng nói là Tề Hoàng bên cạnh người, chính là ở trên không trung 10.000 mét bên trong nô vệ thấy cảnh này, cũng bị rung động thật sâu lại. Cứ việc hắn vừa bắt đầu liền mơ hồ đoán được Tề Hoàng hẳn là có át chủ bài, nhưng lại không nghĩ rằng lá bài tẩy của đối phương như thế cứng rắn. Hơn 100 mét kim long hư ảnh a, cái đồ chơi này phải nhiều cường. Nếu là có thể hấp thu thôn vệ lời nói, cái kia hẳn là có thể để cho có thể long thủ hồn binh tiến hóa ra hoàn chỉnh long thân tới đi. Nô vệ phải thừa nhận, giờ khắc này hắn có chút trông mà thèm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới. Mà cùng lúc đó, phía dưới hoàng cung bên này, Tề Hoàng bên này, tại thành công ngưng tụ triệu hồi ra kim long hư ảnh về sau, Tề Hoàng trên mặt quét qua phía trước khẩn trương lo lắng. Bởi vì hắn đã cảm nhận được sau lưng một cái kia tồn tại vô biên lực lượng cường đại. Đây là hắn lần thứ nhất khống chế cái này một cỗ lực lượng. Tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, Tề Hoàng cho rằng tất cả địch nhân đều bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Chấm cho qua các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không trân quý, đã như vậy vậy liền cho chấm xuống địa ngục a, yên tâm, các ngươi chết về sau, chấm sẽ đem các ngươi phía sau một cái kia cũng một khối đưa tiễn. Giết! Diệt lao già này, không phải liền là làm cái yếu ớt đầu ba nao đổ vật sao? Bành trướng đến đều lên ngày đi, thế mà còn dám đánh chúng ta thần quân chủ ý. Không cần thần quân xuất thủ, chỉ là chúng ta là có thể đem người xé xác. Từng đợt cấp trên vô cùng trong tiếng giống giận dữ, 2.500 tên võ đạo tông sư không có một cái nhát gan, không có vừa lui về phía sau, từng cái vung lên vũ khí chính là làm. Bọn họ cũng sẽ không quản đối thủ là người nào, lại có dạng gì thực lực. Chỉ cần thần quân hạ lệnh, chính là đầy trời thần Phật xuống bọn họ cũng dám làm, chớ nói chi là một đầu kim long. Mà võ đạo các tông sư thái độ này để Tề Hoàng tức giận vô cùng. Hắn không có phát động khí vận kim long phía trước, đám người này dám ở trước mặt hắn phách lối cũng coi như, hiện tại hắn khí vận kim long đều đã mở, một nhóm người này thế mà còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Vậy hắn khí vận kim long chẳng phải bạch khai sao? Không thể cho phép, Tề Hoàng tuyệt đối không thể cho phép loại này sự tình. Một đám điêu dân, khí vận kim long, cho chấm chấn áp bọn họ. Tề Hoàng một tiếng gầm thét, phía sau hắn khí vận kim long tùy tâm mà động, há miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, để xông lên phía trước nhất võ đạo các tông sư động tác dừng lại, sau đó khí vận kim long hất lên đuôi, mười mấy cái võ đạo tông sư bị miễn cưỡng đánh nổ. Vừa ra tay, khí vận kim long liền cho thấy kinh người sức chiến đấu. Một đầu long liền đem đám kia võ đạo tông sư giết đến là thất linh bát lạc. Nhìn đến Tề Hoàng nhiệt huyết sôi trào, liền hẳn là dạng này. Đám này điêu dân ở trước mặt hắn liền hẳn là dạng này. Chỉ là Tề Hoàng rất nhanh liền có chút cao hứng không nổi, bởi vì hắn phát hiện, cứ việc khí vận kim long đại sát tứ phương, nhưng đối diện cái kia một đám võ đạo tông sư ý chí chiến đấu lại từ đầu đến cuối không có mảy may dao động. Bọn họ một phương diện đem nhân thủ tản ra, tận khả năng giảm bớt bị tức chuyển kim long duy nhất một lần thu hoạch quá nhiều người đi. Một mặt khác, có một đám người đã đem ánh mắt đóng đinh ở trên thân Tề Hoàng. Hắn đám đó nghĩ cái gì rất rõ ràng, đánh không thắng khí vận kim long, còn không đánh lại ngươi Tề Hoàng sao? Chỉ cần có thể giải quyết đi ngươi Tề Hoàng, khí vận kim long cũng liền tự sụp đổ. Vì vậy, không ngừng có võ đạo tông sư giết tới đây, cứ việc Tề Hoàng bên cạnh có thái giám thủ vệ, có thể đám kia thái giám chỗ nào có thể ngăn cản được này một đám võ đạo tông sư định phong tồn tại. Nhiều lần đều kém chút bị giết xuyên vào, gần nhất một lần, đối phương trường kiếm đều đã đưa tới Tề Hoàng cái cổ phía trước. Một kiếm này trực tiếp đem Tề Hoàng bành trướng tâm thái đánh sụp đổ, đội vàng thu hồi khí vận kim long thủ hộ chính mình. Mà khi khí vận kim long bị thu sau khi trở về, võ đạo tông sư bên kia bắt đầu đổi một cái chiến thuật, bọn họ cũng không có cùng nhau tiến lên đi cùng cái kia một đầu khí vận kim long đi liều. Bọn họ phía trước đã liều qua, biết chính mình không đấu lại cái đồ chơi này. Mặc dù bị đánh xuống ấn ký người đều tương đối cùng nhiệt, tại nô vệ trước mặt hơi có vẻ náo tản, nhưng nào cũng không phải thật hứa mất. Đánh không lại bọn hắn cũng sẽ không đón đánh, mà là bắt đầu vây quanh khí vận kim long không ngừng viễn chỉnh tiêu hao. Bọn họ cũng không tin, cái này phá ngoạn ý còn có thể trường kỳ tồn tại. Chỉ cần đem cái đồ chơi này cho tiêu hao không có, cái kia muốn giết Tề Hoàng bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Mà Tề Hoàng bên này cũng rất nhanh phát hiện võ đạo tông sư ý đồ, không nhịn được khẩn trương. Xem như khí vận kim long người triệu hoán cùng trưởng không giả, chính hắn là biết rõ, đầu này kim long là chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa canh giờ. Một khi khí vận kim long không có, vậy hắn cũng muốn đi theo mất rồi. Tình huống như vậy tuyệt đối không phải Tề Hoàng vui với nhìn thấy, mà liên tại Tề Hoàng khẩn trương thời điểm, bên ngoài hoàng cung lại một đám nhân mã giết tới. Đó là lớn Tề Hoàng tộc võ đạo các tông sư. Đại Tề giàu có tứ hải, lại đem tài nguyên tập trung ở chính mình nhất tộc trên thân, bằng vào đại Tề tài nguyên, cùng với lớn Tề Hoàng phòng đặc hữu võ đạo bảo đan, lớn Tề Hoàng phòng võ đạo tông sư lâu dài duy trì tại một cái rất con số khủng bố. Vào giờ phút này tới chi viện liền có gần ngàn người nhiều, mà còn theo lớn Tề Hoàng tộc võ đạo tông sư một khối tới, còn có đô thành thủ vệ quân quân tiên phong. Nhìn thấy cái này một cái tình huống, Tề Hoàng đã ý thức được, một cái vòng vây to lớn hướng về bên này bao vây. Lần này, Tề Hoàng tâm lập tức liền an ổn lại. Không tại khẩn trương, ngược lại bắt đầu cùng bên này một đám võ đạo tông sư lôi kéo, đem bọn họ đính tại chỗ. Đợi đến phía sau viện trợ đã tạo thành một vòng vây, Tề Hoàng cái này mới khống chế cái này khí vận kim long bao vây lấy hắn bay lên.